Chương 426, công pháp chuyển đổi 3, chương 426, công pháp chuyển đổi 3, Tô Mộc lắc lắc đầu, trong lòng hơi động, nói công tử, ngài không phải muốn tham gia bách thế khảo hay sao, vì sao có nhàn hạ thoải mái tới đây? Nghe vậy, Lâm Viễn kéo Tô Mộc tay nhỏ, lôi kéo Tô Mộc liền đi, mà Tô Mộc lại là một mặt thẹn thùng nhìn xem nàng. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một chỗ bí cảnh. Tô Mộc ngay từ đầu còn không có cảm giác gì, nhưng chậm rãi, nàng cũng cảm giác được một cỗ mùi vị quen thuộc, lập tức mở to hai mắt. Tô Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Viễn, vấn đạo, nơi này là? Lâm Viễn gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười, điểm này chính mình cũng là vừa mới biết. Đây là khái niệm gì? Nói rõ Lâm Viễn trong tay mãi mãi cũng sẽ không giống tuyết, chỉ cần hắn muốn, liền xem như đem bên trong vật tư đều là tới, dù sao tại ma quật bên trong người tu hành đều có thể dùng đến túi chữ vật. Cái này mang ý nghĩa Lâm Viễn hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ chém tận giết tuyệt, đem nơi ở của mình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lâm Viễn vừa nghĩ, một bên đem tâm tư của mình chuyển cho Tô Ngọc. Tô Ngọc đẹp nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ gật đầu. Tô Ngọc nhẹ gật đầu, một lần nữa về tới trong xào huyệt. Một lát sau, Lâm Viễn tâm niệm nhất chuyển, vung tay lên, lấy điển phiếm cầm đầu hơn 20 cái ma đạo tu sĩ toàn bộ quỳ gối trước người hắn. 20 cái ma đạo tu sĩ cũng không biết mình bây giờ ở nơi nào, nhưng là Lâm Viễn nhưng không có hướng bọn hắn giảng giải. Những ma tu kia đã sớm nên giết, đem bọn hắn gọi vào nơi này, cũng bất quá là cho bọn hắn làm cái sức lao động mà thôi. Lâm Viễn đi đến đám người trước người, ngữ khí băng lãnh mở miệng, mọi người vây quanh nơi này, tìm kiếm phương viên trăm cây số bên trong hết thảy vật có giá trị. Chúng ma tu nghe vậy, cũng đều nhẹ gật đầu, cầm lấy túi chứa vật của chính mình liền hướng bên ngoài bay đi. Lâm Viễn cũng không phải sợ bọn họ chạy, dù sao ở nơi này căn bản cũng không có khả năng chạy trốn, cũng không cần sợ bọn họ sẽ tao ngộ đến mặt khác ma đạo tu sĩ, nói như vậy, bọn hắn kết cục đó là một con đường chết. Lâm Viễn liệu, trong những người này khẳng định sẽ có rất nhiều người sẽ chọn chạy trốn. Đợi đến phần lớn người đều sau khi bị giết chết, còn lại người liền sẽ càng thêm thuận theo, mà những cái kia tại trong khu vực này ma đạo tu sĩ cũng sẽ biết mình nhất định phải nghe theo Lâm Viễn mệnh lệnh. Nơi này có rất nhiều chân quý dược tề cùng ma vật, nhưng là giá cả cũng không phải là rất cao, nếu là Lâm Viễn một người, căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhưng là hiện tại Lâm Viễn thủ hạ rất nhiều người, mà lại không gian cũng rất lớn. Đây chính là lòng tham không đáy. Nếu là có thể nói, Lâm Viễn ngược lại là rất nguyện ý đem những đại thụ che trời này toàn bộ di chuyển đến chính mình ma huyệt bên trong, chỉ là như thế sẽ hao phí thời gian dài. Lâm Viễn không có tiếp tục lưu lại nơi này, mang theo điển phiếm cùng Tô Mộng về tới trong xào huyệt, chính mình thì là tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này tựa hồ là một mảnh hẻm núi, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy mấy khối cự thạch cùng mấy cây đại thụ. Quả nhiên, khi Lâm Viễn tiếp tục lên cao thời điểm, trước mắt địa hình đã hoàn toàn hiện ra tại Lâm Viễn trước mắt. Bọn hắn hiện tại vị trí là một đầu chật hẹp liệt cốc, nhưng bởi vì liệt cốc thực sự quá lớn, nó độ rộng cũng rất lớn. Đáp xuống ngoài sơn cốc, không khí bốn phía đều là ẩm ướt, khắp nơi đều là nồng đậm ma lực, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút di chuyển nhanh chóng ma thú. Ma thú cấp 3 cũng không ít. Trên thực tế, ma thú chỉ là một loại đặc thù sinh vật, bọn chúng đã không cần hấp thu thiên địa chi lực, chỉ cần hấp thu yêu khí là có thể. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá bọn hắn cũng không đội vã rời đi, ngược lại ở phía dưới quan sát lấy. Phản phất tại cái kia liệt cốc bên trong, thấy được vài bóng người. Hoàng Bét, Lâm Viễn mở miệng vấn đạo, mấy người này tìm kiếm thời gian đều không dài, chính mình lại cách gần như vậy, nếu là cứ như vậy chết đi thật sự là có chút lãng phí. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền bận khởi liễm tức chi pháp, cẩn thận tới gần người kia. Thân là Vạn Hóa Ma Tông thủ tịch đại sư mình, Đoạn Hâm lúc này trong lòng đang kìm nén một cỗ khí, vừa tiến vào tiểu thế giới này, liền bị ném tới một chỗ vắng vẻ chi địa, ngay cả môn phái cho ra trên địa đồ đều không có đánh dấu vị trí, càng không cách nào liên lạc đến cùng ngoại giới ước định cẩn thận môn phái khác người. Như là con rồi không đầu bình thường chạy trốn từ phía. Nhưng may mắn là đi tới, hắn phát hiện một chỗ liệt cốc, trong hẻm núi có mấy đạo thân ảnh, tựa hồ là ma đạo tu sĩ. Nhưng bọn hắn tu vi đều rất thấp, nhìn cũng không phải là cùng một bọn, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy. Có thể hay không chính là thế giới này thổ dân, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn đi hỏi một chút mới được. Nghĩ tới đây, Đoạn Hâm nhìn về hướng một bên một tên nam tử, một thanh tiểu xảo phi kiếm bị một thiếu niên cầm ở trong tay, lạnh lùng theo dõi hắn. Lâm Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đoạn Hâm, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, đối thủ lại có thể né tránh hắn một kích này. Đây chính là phối hợp với chớp mắt kiếm thuật kiếm hoàn a. Đoạn Hâm nhịp tim còn tại gia tốc, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, vậy mà lại bị người tập kích. Cũng may hắn người mang bí pháp, lục thức nhạy cảm, đối với nguy cơ cảm ứng so người bình thường muốn nhạy cảm được nhiều. Nhưng hắn nhưng lại là có thể khẳng định, đối phương cũng không phải là ma tộc người. Đây là một tu chân giả. Đoạn Hâm nhìn xem Lâm Viễn, trong đầu hồi tưởng đến Đông Xương Hàn lời nói, ngươi nhất định là Thanh Mục Tông đại sư Minh Lâm Viễn. Đoạn Hâm không mặn không nhạt trả lời một câu, ngươi biết ta là ai? Lâm Viễn nhiều hứng thú vấn đạo. Đoạn Hâm cười hắc hắc, ta trước kia xử lý một cái dùng kiếm lang hạo, trước khi chết còn nói sư minh huynh Lâm Viễn muốn tìm ta tính sổ sách. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt lập tức phát lạnh, sát khí bốn phía. Người muốn chết, quát to một tiếng truyền đến. Đoạn Hâm gặp Lâm Viễn trong ánh mắt phẫn nộ, nhưng trong lòng thì trở nên kích động. Thân là Vạn Hóa Ma Tông cường đại nhất đệ tử, đối với Lâm Viễn thanh danh, Đoạn Hâm cho tới bây giờ đều là không phục. Hắn thấy, nếu là giết Lâm Viễn, thanh danh của mình liền sẽ phóng đại, nói không chừng còn có thể trở thành đời tiếp theo thánh tử. Đến lúc kia, Vạn Hóa Ma Tông khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ hắn, chỉ cần hắn trở thành tông môn chi chủ, dẫn đầu Vạn Hóa Ma Tông cùng một chỗ phát triển, vậy liền vạn sự thuận lợi. Về phần Lâm Viễn thì là một bục lửa. Không nghĩ tới Lan Hạo vậy mà lại bị người này giết đi, hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, Phong Ba Ba kiếm càng là tại Thanh Mục môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá, thật đáng tiếc, nếu không phải bởi vì ma đạo xâm nhập, Lang Hạo tuyệt đối sẽ trong tương lai một ngày nào đó trở thành một tên chân chính hạch tâm. Nếu như kiên trì một chút nữa, nói không chừng liền có thể đột phá đến thông huyền cảnh. Nhưng hôm nay, lại ném mạng. Lâm Viễn toàn thân chấn động, năng lượng trong cơ thể đột nhiên biến thành một cỗ ma lực. Hắn phải dùng chính mình ma đạo công pháp, cho đối phương một cái giáo huấn khắc sâu, cho hắn biết chân chính đau nhức. Đoạn Hâm cũng bị Lâm Viễn thủ đoạn cho kinh sợ, hắn không ngờ rằng Lâm Viễn lại có thể đem hai loại khác biệt công pháp tiến hành chuyển đổi, nếu là tiết lộ phong thanh, chỉ sợ ngay cả phá vọng cảnh cao thủ đều sẽ tìm tới cửa. Giờ khắc này, Đoạn Hâm đỏ ngầu cả mắt. Chương 427, Tham Lam, 1, chương 427, Tham Lam, 1, nếu là có thể đem bộ pháp môn này lấy ra, đưa cho tên kia phá vọng cảnh cao thủ, hoặc là chính mình dùng để tăng lên nguyên khí của mình, đều là cực tốt. Chỉ có giết chết Lâm Viễn mới có thể đạt được hắn phương pháp tu luyện. Ngay tại Đoạn Hâm vừa muốn có hành động thời điểm, bụng của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, một cây đen kịt trường thương từ bụng của hắn đâm vào. Máu đỏ tươi đem hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ, trên người hắn ma khí cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên người hắn sói mòn. Đoạn Hâm một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Viễn, một đôi tròng mắt đều nhanh lồi ra tới. Tại sao có thể như vậy? Lâm Viễn hừ lạnh nói, vậy liền để ngươi vì mình hành vi tính tiền, mà khác lần sau sẽ cùng người thời điểm chiến đấu không cần cân nhắc nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lâm Viễn lại là một thương đâm vào Đoạn Hâm vùng đan điền, một cỗ to lớn tiên đế kinh từ trong cơ thể của hắn phát ra, Đoạn Hâm khổ tu hơn 100 năm ma khí trong nháy mắt bị hắn hấp thu không còn. Khi Lâm Viễn đem thể nội yêu khí toàn bộ hấp thu đằng sau, Đoạn Hâm liền trực tiếp chuyển thế chủ sinh, một đầu đâm vào trong hẻm núi. Có một ít ma tu thấy được, nhận ra hắn chính là Vạn Hóa Ma Tông đại sư mình, trong lòng đối với Lâm Viễn thực lực càng là kiêng dè không thôi. Trong bất chi bất giác, đám người đối với Lâm Viễn lời nói cũng nhiều mấy phần kính sợ. Lâm Viễn đem Đoạn Hâm trên người nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật đều nhất nhất lật ra một lần. Tuy nói bên trong cũng không có đặc biệt bảo vật chân quý, nhưng là Đoạn Hâm trên người những này, liền xem như dùng ma thạch để cân nhắc, cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lâm Viễn ánh mắt rơi vào trên tay mình thanh linh khí này cấp bậc ma nhận bên trên, chỉ hận ra hỏa này một mực không có cơ hội sử dụng. Lâm Viễn thậm chí còn tìm được mấy kiện hạ phẩm linh bảo, trong đó không thiếu một chút tàn phá không chịu nổi. Lâm Viễn nhìn thấy cái này một mảng lớn chân quý phế liệu, lại nghĩ tới trước đó bị chính mình khống chế các ma tu, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn liền tới đến hẻm núi, đem mọi người tụ tập lại. Hắn xuất ra một thanh hạ phẩm linh khí, mỉm cười nói, thanh kiếm này, liền thu hàng cho thêm ai. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn cả một đoàn. Bọn hắn bất quá là một đám hóa khí cảnh giới ma đạo tu sĩ, thực lực cao nhất bất quá là ngưng thần tiền kỳ, tại Đại Kim Quốc ma đạo bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Có nhân căn vốn cũng không có thích hợp bản thân pháp khí, mà Lâm Viễn vậy mà đem bật mình muốn đưa cho mình. Không hề nghi ngờ, đây chính là dùng vàng đến dẫn dụ những cái kia nghèo rất mùng tới người. Mê người chỗ thực sự quá lớn. Nhất chúng ma tu nuốt một ngụm nước bọt, tại Lâm Viễn mệnh lệnh dưới, nhao nhao hướng phía Lâm Viễn phương hướng chạy tới. Sau đó Lâm Viễn cũng không có nóng lòng nhất thời, mà là tìm một chỗ bí ẩn, yên lặng tu luyện. Lâm Viễn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời một vùng tăm tối, hiện tại là ban đêm. Về phần đám kia ma tu, càng đem mảnh khu vực này lật cả đáy lên trời. Tên kia ma đạo tu sĩ đem đồ vật của mình đều đem ra, Lâm Viễn cũng không khách khí nhận. Quét mắt một chút đám người chung quanh, Lâm Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trên tay nhiều hơn một thanh linh bảo ma nhận, sau đó đem nó giao cho một vị trung thực bản phận ma đạo tu sĩ. Hắn là ngưng thần sơ kỳ, chuyến này có được đồ vật là nhiều nhất, trong đó có vài đầu hoàn toàn hóa khí đỉnh phong ma thú. Cầm tới kiếm hậu, tên này khuôn mặt trung hậu ma đạo tu sĩ, đột nhiên quỳ một chân trên đất, đa tạ đại nhân tặng kiếm. Đáng tiếc, thiên phú của hắn rất phổ thông, hao tốn thời gian lâu như vậy mới đột phá đến ngưng thần cảnh, trên thân cũng là một nghèo hai trắng. Nguyên bản hắn còn dự định tại Tấn Quốc sông vào một lần, lại bị Lâm Viễn bắt lấy, cầm tù tại ma quật bên trong, hắn không phải là không có ý niệm phản kháng, nhưng khi hắn nhìn thấy Đồng Sơn đầu thân hai đoạn thời điểm, lại phát hiện chính mình ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Bây giờ thấy thanh kiếm này, hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng Lâm Viễn cùng một chỗ, nói không chừng có thể lẫn vào tốt hơn. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, gặp người này quỳ trên mặt đất biểu trung tâm. Sau đó, hắn lấy ra một chút pháp khí cấp bậc pháp khí, đưa cho những cái kia thu hàng không thấp ma đạo tu sĩ. Đằng sau Lâm Viễn liền mở ra thông hướng ma quật thông đạo, mang theo đám người cùng đi vào. Lâm Viễn đem kế hoạch của mình nói ra, Lâm Viễn cùng Tô Mộc ba người vây quanh một bàn tòa hạ. Tô Mộc nói ra, chẳng lẽ linh bảo không phải thứ càng quý giá sao? Điền Phiếm lắc đầu, đây cũng không phải, những linh khí này cấp bậc bảo vật, tại trong vùng này đều không có người sẽ mua. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Điền Phiếm nói thật đúng là không sai. Bây giờ bọn hắn đã tiến nhập chỗ không gian này, tiếp xuống khảo nghiệm có thể sẽ thật lâu, mang theo những cái kia ma binh cũng không có tác dụng gì, cho nên muốn phải nhanh chóng tăng cường lực lượng của mình, hay là trước cho những cái kia ma đạo tu sĩ trên trang bị vũ khí. Bởi vậy, đem những này bị mất ma binh đưa cho ma tu, đã có thể tăng cường lực lượng của mình, lại có thể lôi kéo đến càng nhiều người. Chính như Lâm Viễn nói như vậy, một đám ma đạo trung nhân sau khi trở về đều đang hỏi thăm chuyện này. Đang nghe Lâm Viễn lại muốn đem một thanh linh khí cấp bậc ma kiếm ban cho chính mình, đám người tự nhiên là không tin. Nhưng mà, vị này đàng hoàng ma đạo tu sĩ, nhưng từ trong ngực móc ra một thanh linh khí cấp bậc bảo kiếm, cái này khiến ở đây ma đạo tu sĩ đều sợ ngây người. Đây chính là chân chính linh khí cấp bậc bảo kiếm, trước kia nam tử này nhưng không có. Bọn hắn cái gì cũng không nói, sự thật chính là như vậy. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chỉ cần mình biểu hiện xuất sắc, liền có thể thu hoạch được Lâm Viễn ban thưởng. Giờ khắc này, tất cả còn chưa có đi ra ma đạo tu sĩ đều đỏ mắt. tưởng tượng thấy chính mình cũng có thể được một kiện linh khí cấp bậc bảo vật. Cho nên tại Tô Ngộng, Điền Phiếm hai người đem những ma tu này toàn bộ gọi tới sau, vậy mà không một người biểu thị dị nghị. Ngược lại là nhao nhao mở miệng, muốn biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhìn thấy những cái kia ma đạo tu sĩ cũng thay đổi sắc mặt, Tô Ngộng nhịn không được cảm khái Lâm Viễn thật đúng là có chút tài năng. Khó trách hắn sẽ bị xưng là thanh một môn đại đồ đệ. Điền Phiếm cũng là chậc chậc lưỡi, hắn mặc dù là hóa khí cảnh trung kỳ tu vi, lại ngay cả một kiện linh khí đều không có. Nếu như không phải là bởi vì phải quản lý tốt cái kia ma tộc, hắn đã sớm tự mình đi đổi. Lâm Viễn núp trong bóng tối, đem một màn này thu hết vào mắt. Mỉm cười. Nếu là những này ma đạo tu sĩ đều có thể nghe hắn, vậy hắn liền có 10 phần lòng tin, xông qua lần này bí cảnh. Liên để những này thánh tử nhìn xem, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Viễn bọn người gián tiếp rất nhiều nơi. Một đường đi tới, đem hết thảy chung quanh đều vơ vét không còn gì, những nơi đi qua, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, chớ nói chi là ma thú gì. Thậm chí, còn có mấy cây trên trăm năm đại thụ cũng bị nổ tận gốc, trồng trọt đến hắn ma quật bên trong. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này. Nhưng khi càng nhiều ma đạo tu sĩ lại tới đây, muốn vơ vét nhiều thứ hơn lúc, bọn hắn mới có thể phát hiện, rất nhiều thứ đều bị vơ vét không còn gì. Rất nhanh, Lâm Viễn đám người danh khí liền truyền ra ngoài, nhưng lại không có người đem chuyện này cùng Lâm Viễn liên hệ với nhau, mà là tưởng rằng một kẻ tán tu. Chương 427, Tham Lam 2, chương 427, Tham Lam 2, nhưng là, nơi này diện tích lại là vô cùng lớn. Cái này khiến những cái kia rời xa người nơi này, chọn vẹn tìm nửa tháng mới tìm được một bóng người, chỉ có thể ở mảnh này bị vây ở trong vùng rừng tùng này, cùng biên kia đại thụ che trời. Còn lại hơn 100 tên ma đạo tu sĩ, có gần một nửa đều chiếm được Lâm Viễn đưa tới lễ vật, Lâm Viễn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ma khí. Mặc kệ là tại Đại Tuấn Triều hay là tại Đại Kim, Lâm Viễn đều không có thu không ít vật tư, thậm chí còn có không ít thánh tử bị Lâm Viễn giết đi, từ trên người bọn họ vơ vét tới vật tư càng là toàn bộ đều bị lấy đi. Có thể nói Lâm Viễn giá trị thậm chí vượt qua Đông Xương Hàn, Vạn Tái Chu, Xuân Mãn Lâu ba người. Tô Ngộng cùng Điền Phiếm hai người cũng đều được không ít đồ tốt, nhất là Tô Ngộng, càng là bởi vì tại ma quật trung tướng đầu kia ma mạch cho đã sửa xong, đạt được Lâm Viễn ban thưởng. Lâm Viễn còn đem mình tại ma quật ở bên trong lấy được đan dược đô cho nàng. Giờ khắc này, ma quật bên trong tất cả mọi người cười ha ha, không ít ma đạo tu sĩ đối với Lâm Viễn đã không có bất kỳ ý kiến, dù sao tại bất kỳ địa phương nào đều là một con đường chết, còn không bằng đi theo Lâm Viễn. Từ khi Lâm Viễn đem linh khí cùng pháp khí cấp cho xuống dưới đằng sau, bọn này ma đạo tu sĩ lực lượng liền có một cái chất biến, nhất là những cái kia ngưng thần ma đạo tu sĩ. Bọn hắn vốn là rất mạnh, bây giờ có thích hợp vũ khí, hiện tại càng lại như hổ thêm cánh. Bất quá, cùng những tông môn này tử đệ so ra, lại là kém đến quá xa. Nhưng là những tông môn này người, lại có bao nhiêu? Lâm Viễn bên này thế nhưng là có hơn 100 cái ma đạo tu sĩ, tùy tiện một người nổ nước miếng đều có thể đem bọn hắn bao phủ lại. Bất quá Lâm Viễn lại là ngoại lệ. Khi tiến vào bí cảnh ma đạo tu sĩ, cộng lại ngay cả trăm người cũng chưa tới, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là Lâm Viễn lại biết, chính mình ưu thế này đối với đệ tử bình thường tới nói mà thôi. Về phần Đông Xương Hàn, Vạn Cổ Tháp cùng Xuân Mãn Lâu ba người, lại là không sợ chút nào. Tựa như lúc trước Lưu Thanh Phong lấy sức một mình đối kháng mấy trăm ma đạo tu sĩ một dạng, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Bất quá cái này đều không phải là vấn đề, có Đông Xương Hàn bọn hắn tại, lại thêm Lâm Viễn. Mặc kệ là chân bảo ma thương, hay là Thanh Tiêu đưa cho chính mình món kia nửa bước chân bảo bảo vật, lại hoặc là Lâm Viễn từ Thanh Vũ nơi đó lấy được bảo vật. Càng mấu chốt chính là, Lâm Viễn trong tay còn cầm một viên Diệp Vô Song ngọc bội, một khi miếng ngọc bội này bị hủy diệt, như vậy Diệp Vô Địch liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lần này trong thí luyện, Lâm Viễn cũng không thể bảo đảm mình có thể chiến thắng mỗi một địch nhân. Bất quá, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể cam đoan an toàn của mình. Đây chính là hắn tự tin. Mấy ngày nay, Lâm Viễn giống như ngày thường, đều là để cho mình ma tu đi tìm vật liệu, mà chính mình lại tại phía trước dẫn đường. Đột nhiên, Lâm Viễn cảm thấy một cỗ ma lực ba động, quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người cùng một chỗ cẩn thận tìm kiếm chính mình bốn phía. Trên người hắn khí tức rất là cường đại, hiển nhiên là đến từ một cái cường đại tông môn. Lâm Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có khách hàng tới. Hắn một bên che giấu khí tức, một bên tìm kiếm cái kia cho hắn tìm kiếm ma đạo tu sĩ. Tất cả mọi người đừng tìm, có khách nhân đến. Nghe nói như thế, chúng ma tu trở nên kích động, Lâm Viễn đã đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn, đó chính là lấy nhiều đánh ít. Ngày bình thường bị các đại môn phái người sai xử, đã sớm để bọn hắn khó chịu. Nhân cơ hội này, cho đối phương một hạ mã huy, làm cho đối phương minh bạch, nhóm người mình thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nói, chúng ma tu nhao nhao ma quyền sát trưởng, một mặt kích động bộ dáng. Đối với điểm này, Lâm Viễn rất là vui mừng, mà lúc này đây Điền Phiếm, Tô Ngộng hai người cũng đã đi ra ma quật. Lâm Viễn đem tính toán của mình nói ra, để cho hai người đều có chút kích động. Chính là như thế một đám người, tại ba người trải qua trên đường thiết hạ một cái bẫy, căn bản không cần che giấu, để cho người ta nghĩ lầm bọn hắn là đi vào chung. Quả nhiên, ba người nhìn thấy còn lại ma đạo tu sĩ, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại hướng phía bọn hắn bọn tới. Hắc, huynh đệ, đây là nơi nào a? Trong ba người, một vị tuổi trẻ ma đạo tu sĩ mở miệng vấn đạo, hiển nhiên đối với đối phương chỉ là một vị hóa khí trung kỳ tu sĩ, rất có vài phần khinh thường chi ý. Điển Phiếm cười lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Lập tức, tuổi trẻ ma tu giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết nơi đây ra sao chỗ? Dù sao cũng là tại trong bí cảnh, cho dù có người chết đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nghe đến đó, Điền Phiếm cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể thử một chút. Nghe được câu này, tuổi trẻ ma đạo tu sĩ giận tím mặt, trên người ma khi điên cuồng phun trào đứng lên. Nhưng cùng lúc đó, trên trăm ma đạo tu sĩ cũng lao đến, đem ba người vây quanh ở trong đó. Ba người lập tức đề cao cảnh giác, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia ma đạo tu sĩ tu vi đều không cao, nhưng là nhân số thật sự là nhiều lắm. Thiếu niên ma tu mạnh miệng, nói loại rác rưởi này muốn tới làm gì dùng? Rác rưởi trong rác rưởi. Tên kia khuôn mặt hiền lành ma tu tiến lên một bước, trường kiếm trong tay vung lên, hét lớn một tiếng, "Chư vị, không nên cùng bọn hắn lãng phí thời gian, xuất ra binh khí của các người, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Trên trăm cái ma đạo tu sĩ, thay phiên đối với ba người phát động tiến công, ba người mặc dù cường đại, cũng ngăn cản không nổi. Trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng chính là thủ đến dọn nước không lọt. Nhưng thời gian dần trôi qua, trên người bọn họ ma nguyên rõ ràng có chút chống đỡ không nổi chúng ma tu thế công, dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Một vị tuổi khá lớn ma tu mở miệng vấn đạo, "Mấy vị là người phương nào? Ngươi có biết chúng ta là người nào? Nếu là ngươi bây giờ rời đi, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Không nghĩ tới Điền Phiếm hét lớn một tiếng, bớt nói nhảm. Nói xong, hắn chủ động xuất kích, một cỗ cường đại ma lực ba động từ trên nắm đấm của hắn phát ra, bay thẳng trung niên nhân kia mà đi. Nam tử sắc mặt trầm xuống, chỉ là hóa khí cảnh trung kỳ ma đạo tu sĩ, lại có thực lực thế này. Chờ chút, cỗ khí tức này tốt nhìn với mắt. Ngươi là Cầu Lao ma đồ đệ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Điền Phạm hốc mắt liền trở nên đỏ bừng. Đừng đề cập cái này lão tạp chủng, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nói, Điền Phạm lại là một trường gỗ tới. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đi bắt Điền Phiếm. Nhưng vào lúc này, Điền Phiếm từ bên hông móc ra một cây truy thủ, đối với nam tử cái cổ chính là vạch một cái. Truy thủ màu đen phía trên, tản mát ra một cỗ để nam tử kinh ngạc khí tức. Thanh kiếm này, rõ ràng là một thanh linh khí. Nam tử phát giác được không thích hợp, ma tu binh khí giống như rất mạnh. Ngay lúc này, Lâm Viễn cũng hướng phía bên này đi tới. Bước ra một bước, mang theo một trận cuồng phong. Cũng ngay, nếu không, đó là một con đường chết. Ba người, hai nam một nữ. Trên mặt của nàng che một tầng màu hồng phấn mạng che mặt. Ba người ánh mắt đều rơi vào Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn sở dĩ không có đem chính mình chuyển đổi thành ma đạo công pháp, chính là vì để cho mình trở thành một tên tu chân giả, bây giờ chính mình căn bản cũng không sợ. Chương 427, Tham Lam 3, chương 427, Tham Lam 3, thật to gan, lại dám xông vào ta Đại Kim chi địa. Tuổi trẻ ma tu lập tức giận dữ. Về phần tên kia trung niên ma tu, cùng nữ tử kia, lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Người này không phải người khác, chính là Lâm Viễn. Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, theo động tác của hắn, Lâm Viễn đã giống như ưu linh, đi tới thiếu niên phía sau. Một đạo kiếm quang tại thiếu niên ma tu trên cổ xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Thiếu niên lập tức bị bóp lấy hết hầu, thiếu nữ kia cũng là tranh thủ thời gian lấy ra một thanh ngọc như ý, đang muốn xuất ra. Dám can đảm loạn động người, giết không tha. Lâm Viễn trong giọng nói mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, để người thiếu nữ kia dừng bước. Thanh niên sợ hãi nhìn chằm chằm nữ nhân, cuối cùng vẫn tùy ý máu tươi chảy xuôi xuống. Trung niên nhân đồng dạng không nói gì. Lâm Viễn từ đầu đến cuối dùng thần thức tập trung vào đối phương, tại đối phương xem ra, nếu như mình dám có bất kỳ dị động, đó chính là một con đường chết. Thực lực của hắn đã đạt đến ngưng thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng là tại Lâm Viễn trước mặt, hắn lại có một loại cảm giác bất lực, tựa như là tại đỉnh tiêm thánh tử trước mặt một dạng. "Lâm đạo hữu, tha chúng ta đi, chúng ta có thể dùng tiền mua một đầu sinh lộ." Lâm Viễn mỉm cười nói, "Ta ngược lại muốn xem ngươi ra bao nhiêu tiền." Hai người thở dài một hơi, còn tốt Lâm Viễn cũng không có cùng hai người lên qua mâu thuẫn gì, cũng không có đến sinh tử tương bắc tình trạng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ muốn đem chính mình mấy chục năm tích xúc toàn bộ lấy ra. Nói xong, nàng đem túi chữ vật ném đi, xóa đi trên người phong ấn. Đây là ta toàn bộ gia sản. Thiếu nữ có chút ấy này nói, dưới khăn che mặt hai mắt một mảnh thanh minh, phản phất ném Lâm Viễn không phải nàng một dạng. Mà trung niên nhân thì là một mặt thì đau, cuối cùng thở dài một hơi, đem trên người mình nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật lấy xuống, đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng không có lập tức tiếp nhận, mà là tại trước mặt mọi người bắt đầu lục lọi lên. Đầu tiên chính là nàng này túi chữ vật, trong đó có một tòa linh thạch sơn, vài kiện linh khí cấp bậc ma khí, cùng mấy trăm chủng tài liệu chân quý, thậm chí ngay cả đan dược đâu có. Lâm Viễn còn chứng kiến một cái nho nhỏ cái túi, bên trong để đó một kiện nữ nhân quần áo. Lâm Viễn nhanh chóng đem chiếc nhẫn không gian này lấy ra ngoài, sau đó vứt xuống thiếu nữ này trong tay. Thiếu nữ có chút không hiểu, nhưng thần thức quét qua, lại là gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, nàng không cẩn thận đem quần áo của mình cho hắn. Thế mà còn có nội y đi, thật sự là quá lung túng. Sau đó Lâm Viễn lại bắt đầu tại trên thân thể người này lục lọi lên. Lâm Viễn thần niệm đã dò xét đi vào, lập tức giật nảy mình. Thế này thì quá mức rồi. Cũng không thể nói nam tử không có ý tứ, bởi vì hắn trên người linh thạch thật sự là nhiều lắm. Giá trị của những thứ này, đại khái tại hơn 50 triệu. Chiếc nhẫn này bên trong chỉ có một khối thạch đầu. Trên thực tế, người trung niên này chính là phụ trách cấp cho Ma Thạch Tông môn trưởng lão. Nhìn xem Lâm Viễn trên mặt chấn kinh, nam tử trong lòng càng là trầm xuống. Về phần túi chứa vật kia, bên trong hết thảy đều rất phổ thông, cùng người thiếu nữ kia không khác nhau chút nào. Lâm Viễn đem tất cả vật liệu đều cất vào trong túi chứa vật của mình, trên mặt nở một nụ cười. Nói như vậy, hai người các ngươi là không có ý định đối địch với ta. Trung niên nhân vội vàng nói, không phải ý tứ này, từ khi khai chiến đến nay, chúng ta cũng không rời khỏi mình quá quốc gia, cũng không có đắc tội qua đại tấn. Thiếu nữ thấp giọng nói, chúng ta đối với trận chiến đấu này cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta chỉ là hy vọng có thể mau sớm tăng lên thực lực của mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Mấy câu nói đó nói đến tình chân ý thiết, người người đều là trong lòng hơi động. Như vậy cũng tốt so, vô luận là ma khí hay là nguyên khí, đều là do thiên địa thai nghén mà ra, không có cái gì tốt xấu có khác.
Vô luận là tu tiên giả hay là ma đạo trung nhân, ban sơ mục đích cũng là vì tu hành, bọn hắn chỉ muốn phải cường đại, muốn trường sinh bất tử. Thế nhưng là, cùng tiên địa là chiến, cùng người vì chiến, lại có mấy cái tu sĩ có thể thủ vững bản tâm của mình, truy cầu đại đạo của mình. Ít càng thêm ít. Lâm Viễn cũng nhẹ gật đầu, nói ra, nói cũng đúng, vậy các ngươi liền lên đường đi. Hai người nghe chút, lập tức giật nảy mình. Xuống địa ngục. Đi cái giam a, hoàng tuyển lộ. Chẳng lẽ Lâm Viễn cứ như vậy để bọn hắn đi? Các ngươi không cần lo lắng, lời ta từng nói, liền nhất định sẽ làm đến, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, ta cũng không thể để cho các ngươi cứ như vậy rời đi đi. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút không mò ra Lâm Viễn đây là muốn làm cái gì. Lâm Viễn cười khẽ một tiếng, đem khối kia thạch đầu đem ra. Trong lòng hai người chấn động. Bí địa. Cái gọi là tiểu thế giới, chính là tu chân giả nói tới bí cảnh, mà ma tu độc phủ, thì được xưng là ma quật. Ma đạo trung nhân xưng là ẩn bí chi địa, tu tiên giả xưng là bí cảnh. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Lâm Viễn nói lời hai người lập tức liền đã hiểu. Tại Lâm Viễn trong xảo huyệt, hành động nhận lấy ngắn ngủi trói buộc. Bất quá, bọn hắn cũng không có cách nào. Vậy ta liền đi trước. Ta gọi Hạ Hy, gặp lại. Hai người ôm quyền, liền hướng phía Lâm Viễn chỗ hang động đi đến. Gặp Lâm Viễn đem chỗ này bố trí ngay ngắn rõ ràng, hai người lúc này mới yên lòng lại. Cũng may nơi đây cũng không hoang vu, diện tích cũng không nhỏ, có thể ở đây ngây ngốc mấy tháng, tối thiểu có thể làm cho hắn an tâm tu luyện. Tiêu Tiêu cùng Hạ Hy hai mặt nhìn nhau, cũng là không thể làm gì nhẹ gật đầu, hiện tại các nàng đã là Lâm Viễn bắt làm tù binh, tự nhiên muốn tùy cơ ứng biến. Cùng chết đi thanh niên so sánh, bọn hắn đã rất may mắn. Lâm Viễn nhìn xem những túi chứa vật kêu bên trong bảo vật, luôn cảm thấy các ma tu thu thập đồ vật có chút nhàm chán. Hắn muốn làm một món lớn. Ta muốn là, chúng ta cùng đi vây công mặt khác ma tu, các ngươi có dám? Một chi 20 người đội ngũ, do ngưng thần cảnh giới võ giả dẫn đầu, ta có thể cung cấp một kiện linh khí cấp bậc ma khí, còn có mỗi người một vê đút khối thạch đầu, thế nào? Lời vừa nói ra, các ma tu hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số rất lớn, không quá khen lệ cũng rất phong phú, tại nhiệm vụ kết thúc trước đó, Lâm Viễn sẽ đem tất cả tài nguyên phân phối cho những người khác. Hai người các ngươi liên thủ, đánh giết một tên ma đạo tu sĩ, ban thưởng chí ít 1 vạn khối ma thạch. Cảnh giới cao giả, ban thưởng càng nhiều. Lâm Viễn tiếp tục kích động lấy chung quanh ma đạo tu sĩ, giết sạch bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, nơi này đều là ma tộc hẳn giống, đại kim xâm lấn, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Tô Mộng cùng Điền Phiếm ý thức được một chiêu lợi hại này, cũng không dám nhiều lời. Nàng nói đúng, chúng ta đều đang tu luyện. Nhưng trước mắt này hơn 100 cái ma đạo trung nhân, từng cái hai tay dính đầy tu tiên giả máu tươi, muốn để bọn hắn tốt hơn, gần như không có khả năng. Lâm Viễn dự định, bọn hắn có lẽ cũng không phải là không rõ ràng, nhưng là, con đường tu luyện, vốn là cùng tiên địa là địch, tranh chữ đồng dạng là quan trọng nhất. Có lẽ trong những người này có một bộ phận người có thể còn sống trở về, có lẽ là vì tìm kiếm tốt hơn đạo sinh tồn, có lẽ là vì đi theo Lâm Viễn. Dù sao, nếu như hắn không phản kháng lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Chương 428, Vạn Cổ Châu, 1, chương 428, Vạn Cổ Châu, 1, tại nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số rất lớn, không quá khen lệ cũng rất phong phú, tại nhiệm vụ kết thúc trước đó, Lâm Viễn sẽ đem tất cả tài nguyên phân phối cho những người khác. Hai người các ngươi liên thủ, đánh giết một tên ma đạo tu sĩ, ban thưởng chí ít 1 vạn khối ma thạch. Cảnh giới cao giả, ban thưởng càng nhiều. Lâm Viễn tiếp tục kích động lấy chung quanh ma đạo tu sĩ, giết sạch bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, nơi này đều là ma tộc hẳn giống, đại kim xâm lấn, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Tô Mộng cùng Điền Phiếm ý thức được một chiêu lợi hại này, cũng không dám nhiều lời. Nếu là đến quốc gia khác, đồng dạng sẽ bị người vây công, dù sao hắn là ma tu. Một câu, tất cả ma đạo tu sĩ đều là như vậy. Trên thực tế Lâm Viễn cũng minh bạch, chính mình bất quá là đang khách sáo một chút mà thôi. Nhưng nếu là Tô Mộng chữa trị ma mạch, vậy hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Thưởng phạt phân minh. Bây giờ không có khả năng tu hành, Lâm Viễn dứt khoát ngay tại kề bên này đi dạo một vòng. Đây là một cái cự đại ma quật, hắn chưa kịp nhìn kỹ. Đây là một cái có thể so với Bất Chu Thành xảo huyệt. Cho nên Lâm Viễn có thể khẳng định, trong này tuyệt đối là có đồ tốt. Lâm Viễn trên một ngọn núi tìm được một loại thần kỳ thực vật. Đây là một gốc có thể gia tăng năng lực phi hành đen đú thảo, hơn 100 tuổi, hàng thông thường. Lâm Viễn lắc đầu, hai loại vật liệu đều không phải là cái gì tốt vật liệu, lại thêm hai loại vật liệu đều là khác biệt. Đây là Lâm Viễn cho tới nay đều không có làm sự tình. Nhưng nói như vậy, mặc kệ là yêu khí hay là nguyên lực, luyện dược sư đều có thể. Nơi này thật không có cái gì thứ đáng giá sao? Lâm Viễn là tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Cho dù là đào đất ba tấc, hắn cũng muốn đem nơi này lật cái út sấp. Nàng nói đúng, chúng ta đều đang tu luyện. Nhưng trước mắt này hơn 100 cái ma đạo trung nhân, từng cái hai tay dính đầy tu tiên giả máu tươi, muốn để bọn hắn tốt hơn, gần như không có khả năng. Lâm Viễn dự định, bọn hắn có lẽ cũng không phải là không rõ ràng, nhưng là, con đường tu luyện vốn là cùng tiên địa là địch, tranh chữ đồng dạng là quan trọng nhất. Có lẽ trong những người này có một bộ phận người có thể còn sống trở về, có lẽ là vì tìm kiếm tốt hơn đạo sinh tồn, có lẽ là vì đi theo Lâm Viễn. Ma quật bên trong, Lâm Viễn đem nên được vật phẩm phân phát cho tất cả ma tu. 1 vạn khối ma thạch, 1 kiện pháp khí. Chúng ma tu chỉnh tề đứng thành một hàng, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Tiêu cùng Hạ Hy hai người đứng ở một bên, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Lâm Viễn muốn đem bên trong vùng không gian này ma tu toàn bộ săn giết. Đơn giản tựa như là Lâm Viễn đổ lục tràng, mà không phải một cái ma đạo trung nhân mật địa. Hắn muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, hoàn toàn không cần phải để ý đến người khác. Càng kinh khủng chính là, đối phương tự tin là sự cường đại của hắn. Đạt được pháp khí cấp bậc ma binh, nhao nhao bắt đầu ở chỗ chống trải khảo thí chính mình binh khí uy lực. mà những cái kia ngưng thần cảnh giới ma tu thì là lấy được một kiện linh bảo cấp bậc pháp bảo. Lâm Viễn đem mọi người chia làm 5 cái tiểu đoàn thể, mỗi cái đoàn thể bên trong đều là 2-3 cái ngưng thần cảnh giới ma đạo tu sĩ, cùng hơn 10 hóa khí cảnh giới ma đạo tu sĩ. Mỗi một cái tiểu đội đều có hơn 20 người, bao quát Tô Mộng cùng Điển Phiếm ở bên trong tất cả mọi người. Mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không tính quá mạnh, nhưng là dùng để đối phó một cái ma tu vẫn là dư sức có thừa. Điểm trọng yếu nhất chính là Lâm Viễn căn bản cũng không có đem những thủ hạ này chết sống để ở trong lòng. Đây là kinh khủng nhất, cũng là ma đạo trung nhân sợ nhất sự tình, bọn hắn chỉ là vì sinh tồn mà chiến. Mà lại, Lâm Viễn sẽ tự mình xuất thủ, giải quyết hết một chút thực lực cường đại tông môn tinh nhuệ. Lần này thánh tử, hết thể mới 3 vị. Lâm Viễn lần này mục đích chính là vì 2 người kia. Lam Hạo bị giết, Thanh Mục môn người bị ma đạo tu sĩ giết không ít, Đại Tấn quốc rất nhiều tu sĩ cũng bị ma đạo người chém giết, chuyện như vậy, căn bản là không có cách tính toán. Nếu là đại kim thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ ngã xuống, vậy liền thật là trừng phạt đúng tội. Theo Lâm Viễn bố trí, càng ngày càng nhiều ma đạo tu sĩ, nhất là những cái kia hành động độc lập ma đạo tu sĩ, đều từ đám người trong tầm mắt biến mất. Ngay từ đầu còn không có người nào chú ý tới, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tu rời đi. Cái này khiến 3 vị thánh tử đều có chút nghi hoặc. Đông Sương Hàn nhìn xem phần báo cáo này, cau mày. Mặc dù bây giờ còn chưa phát hiện Lâm Viễn, bất quá có thể xác định chính là Lâm Viễn làm tay chân. Rất rõ ràng, Lâm Viễn là muốn đem trong vùng không gian này tất cả ma đạo tu sĩ đều quấy đến long trời lở đất. Chỉ là để Đông Sương Hàn có chút không hiểu là, Lâm Viễn trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy thủ hạ? Chẳng lẽ lại là hắn đạt được cái kia biến mất ma quật? Vừa nghĩ đến đây, Đông Sương Hàn trong mắt lóe lên một tia tham lam, dù sao có được động phủ đều là thông huyền cảnh hậu kỳ ma tu. Liền xem như Đông Sương Hàn, cũng là như thế. Phải biết, đây chính là một mảnh tiểu thiên địa độc lập, bên trong ma vương mới thật sự là vương giả. Đông Sương Hàn hét lớn một tiếng, "Người tới!" Khi nhìn đến người tới đằng sau, Đông Sương Hàn trước tiên liền phái người ra ngoài tìm kiếm Lâm Viễn hạ lạc, mà bản thân hắn thì là trực tiếp khởi hành tiến về. Tuy nói nơi không gian này rất lớn, bất quá Đông Sương Hàn hay là có lòng tin ở chỗ này tìm tới Lâm Viễn. Đối với Lâm Viễn tới nói, chính mình là trong nơi không gian này chân quý nhất bảo vật. Mặc kệ là Lâm Viễn tài lực, vẫn là hắn sau lưng thực lực, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Đông Sương Hàn mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt. Lâm Viễn chậm rãi từ một mảnh to lớn trong rừng cây bay qua, tìm kiếm lấy có hay không bị hắn chú ý tới ma đạo tu sĩ. Hắn chính là thế giới này thợ săn, các tu sĩ khác đều là hắn đồ ăn. Những người này thiệt tài nguyên, thậm chí đan điền, Lâm Viễn cũng có thể sử dụng. Mặc dù danh tự này xem xét liền rất tà ác, nhưng là, đây chính là tu luyện, đây chính là người tiên. Đây mới gọi là cạnh tranh. Cùng một thời gian, trên một mảnh đất trống. Lúc trước cầm tới ma đao tên kia đàng hoàng ma đạo tu sĩ, dẫn đội lúc, gặp một tên đơn độc ma đạo tu sĩ. Người là ai? Ta là người như thế nào? Giao ra binh khí, thần phục với ta tha cho ngươi khỏi chết. Bị vây quanh thiếu niên một mặt xem thường, không có chút nào đem cái kia hơn 20 người coi là chuyện đáng kể. Đàng hoàng ma đạo tu sĩ không nói thêm gì, dẫn theo trường kiếm liền hướng trước đánh tới. Theo ma khí phun trào, mảnh khu vực này ma khí tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Lập tức tất cả mọi người phát động công kích, đủ mọi màu sắc quang mang để cho người ta thấy không rõ. Có thể thiếu niên kia lại là cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân ma lực hóa thành một đạo bình chướng, đem tên nam tử kia bảo hộ ở trong đó. Trung thực tu sĩ trường kiếm đánh vào trên vòng bảo hộ, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Khôi Ngô ma tu giật nảy mình, nhưng vẫn là toàn lực đánh ra. Thiếu niên nhìn lướt qua đàng hoàng ma đạo tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một cỗ ma khí đợt rộng rãi đẩy ra đến, trong miệng nói lẩm bẩm. Hơn 20 cái ma đạo tu sĩ sắc mặt lập tức trắng nhợt. Mãnh liệt như vậy thực lực, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Chương 428, Vạn Cổ Châu 2, chương 428, Vạn Cổ Châu 2, chỉ là có chút tiếc nuối. Sau đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết. Tính cả cái kia đàng hoàng ma tu, toàn bộ bị chém ngang lưng. Ai cũng không rõ ràng hắn trong năm qua bên trong đến tột cùng làm những gì, lại từ đâu mà đến. Đó là bởi vì những người biết chuyện kia sớm đã chết đi. Sau nửa tháng, Lâm Viễn hơn 100 cái ma đạo tu sĩ, bây giờ còn sống cũng liền hơn 50 người. Bất quá, cái này 50 người bên trong, có một cái là tương đối cường đại. Lâm Viễn còn thuận tiện chém giết một chút ma đạo tu sĩ. Nhưng mà, chỗ bí cảnh này to lớn như thế, chỉ sợ đi đến 3-4 ngày, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một bóng người. Lâm Viễn cũng không nổi, dựa theo Tô Mộng thuyết pháp, lần này tiến vào không gian tối thiểu nhất phải có 6 tháng. 6 tháng, đủ để. Mà lại, ở sau đó hơn 1 tháng thời gian bên trong, tất cả mọi người sẽ tụ tập ở chỗ này. Vậy coi như thật là đàn sói vây quanh. Đông Phương Hàn nhíu mày, nhìn qua phía trước ma tu thi thể. Trước đó hắn liền chú ý tới, người này vô cùng khả nghi, tu vi cũng phi thường thấp, khẳng định không phải theo bọn hắn tiến đến. Lâm Viễn quả nhiên là có một cái ma quật, thậm chí có chút ma đạo tu sĩ cũng bị hắn lợi dụng. Mà ở thời điểm này, Vạn Cổ Chu cùng Xuân Mãn Lâu hai người cũng chú ý tới Lâm Viễn những thuộc hạ kia, từng cái lén lút ma đạo tu sĩ. Tam đại thần tử đều đang cực lực thu nhỏ lại lực lượng của mình. Đây là dùng để phòng bị Lâm Viễn tập kích, bọn hắn đều rất muốn bắt ở Lâm Viễn, nhưng là còn chưa tới thời điểm, không có người sẽ chủ động đi tìm Lâm Viễn phiền phức. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Lâm Viễn đã rất khó lại đụng đến một cái đơn độc ma tu. Chớ nói chi là 20 người đội ngũ, căn bản tìm không thấy mục tiêu thích hợp. Phản phất lại về tới trong bình tĩnh. Lâm Viễn hiện tại làm hết thể đều là phí công. Bất quá, đối với Hạ Hy cùng Tiêu Tiêu tới nói, bọn hắn liền không giống với lúc trước. Lâm Viễn xuất thủ thật sự là quá mức kinh diễm. còn lại 50 tên ma đạo tu sĩ phần lớn đều là đồng cấp cao thủ, vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đối với Lâm Viễn có tuyệt đối tín nhiệm. Dùng 50 cái nhân mạng đổi lấy 50 tên tâm phúc. Đây tuyệt đối là một 44 lời sinh ý mà bọn hắn lưu lại ma thạch cùng ma khí, cũng bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Tối thiểu Lâm Viễn thì cho là như vậy. Trên người hắn ma thạch đủ để cho ma đạo tu sĩ phung phí cả một đời. Ánh mắt rơi vào Lâm Viễn bút kia thẳng thân ảnh bên trên. Tiêu Tiêu thở dài một tiếng. Nếu là ma đạo tu sĩ liền tốt, bởi vì các đại thánh địa thực lực càng ngày càng yếu, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trong bí cảnh trên tài nguyên. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người phát hiện một chút cao thâm phương pháp tu luyện, nhưng là Lâm Viễn lại là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn quan tâm là càng có giá trị sự tình. Ngay tại vừa rồi, có ma đạo tu sĩ truyền đến tình báo, mà tại mảnh khu vực này một góc thì sinh trưởng một viên trái cây đan cốt ma thụ. Đan cốt ma thụ trái cây, mỗi ngàn năm kết quả một viên, mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ. Viên trái cây này ngưng tụ đan cốt ma thụ ngàn năm toàn bộ lực lượng. Loại trái cây này cũng gọi ma tinh. Đây là một cái tên rất bình thường, nhưng nó tác dụng rất lớn. Hắn muốn tăng lên tu vi của mình. Đan cốt ma thụ đối với ma khí có cực mạnh thôn vệ năng lực, cho nên rất nhiều ma tu đều sẽ đem nó dùng để làm cái gì phụ trợ sự tình. Nó đối với ma khí có cực mạnh lực tương tác, có thể trong thời gian cực ngắn thu nạp chung quanh ma khí. Viên trái cây này chính là ngàn năm tuổi thọ trái cây, nó công hiệu càng thêm rõ ràng, trong đó ẩn chứa ma lực cường đại, đã vượt xa thông huyền kỳ ma đạo tu sĩ. Còn có 7 ngày, cái này ma tinh liền sẽ hoàn toàn thành hình. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ không gian ma đạo tu sĩ đều đã biết được tại Tây Nam mới có một viên ma hoạch sắp chín rồi. Mặc kệ là Đông Xương Hàn, hay là Vạn Niên Thành, lại hoặc là Xuân Mãn Lâu, đều đã không lo được địa bàn của mình. Sau đó, bọn hắn chỉ cần tiến về Tây Nam phương hướng chờ đợi liền có thể. Hắn đang chờ lấy ma hoạch thành thục đằng sau, lại đi cất đoạn. Cho dù là Lâm Viễn, bởi vì hộp này đối với mình tới nói cũng là hết sức trọng yếu. Nếu là có thể cầm tới, hắn liền có thể lập tức lợi dụng viên ma tinh này, cứ như vậy, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà lại rất có thể đột phá đến ngưng thần hậu kỳ, thậm chí siêu việt thực lực của bản thân hắn, trở thành ngưng thần đỉnh phong. Cho nên Lâm Viễn rất nhanh liền đầu nhập vào trong chuyện này, tiến vào ma quật. Lâm Viễn tâm hung ác, đem chính mình lấy được mấy món ma khí đều cho những người này, để bọn hắn chính mình chọn lựa, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện cùng ma thạch đều cho những người này. Lâm Viễn cũng không có tiếc rẻ thực lực của mình, dù sao đây là mình tại nơi này trong bí cảnh trận đầu. Lần này, bọn hắn muốn đối phó sẽ là Đông Xương Hàn, bọn hắn muốn làm chính là để cho mình trở nên càng mạnh. Lâm Viễn, Tô Ngộng, Điền Phương ba người tay nắm tay, hướng phía Tiêu Tiêu cùng Hạ Tây đi tới. Không đợi hắn gõ cửa, liền thấy Tiểu Tiểu chính đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Lâm thiếu gia, chúng ta đều biết ngươi đang suy nghĩ gì, Hạ Hy cùng ta đều có thể giúp ngươi, bất quá chúng ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Còn xin Lâm thiếu gia dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta nhất mạch người. Lâm Viễn nghe vậy, lông mày nhướng lên, Tiểu Tiểu thì là một mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Trên thực tế, bọn hắn là bị buộc bất đắc dĩ, ngay cả tư cách của kẻ mặc cả đều không có. Nếu là Lâm Viễn cứng rắn muốn bức bách bọn hắn, có rất nhiều loại phương pháp có thể cho bọn hắn sử dụng cấm thuật, thậm chí là để bọn hắn ăn đang dược, để bọn hắn đi chịu chết, để bọn hắn đi chịu chết. Qua một hồi lâu, Lâm Viễn mới ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Hiểu. Lâm Viễn lúc này liền nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần một nguyên cửa người không đối chúng ta xuất thủ, ta liền có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi. Tiểu Tiểu gật gật đầu, vậy liền đa tạ Lâm thiếu gia, bất quá ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Sau đó, ta cùng Hạ Hy liền dùng ngụy trang, đến trên chiến trường, chúng ta sẽ thi triển chúng ta nhất mạch đặc lưu bí thuật, để môn hạ người không nên khinh cử vọng động. Lâm Viễn cũng lấy ra mấy khối ma thạch đưa cho Tiểu Tiểu. Ba ngày sau, chúng ta liền muốn rời khỏi, hai người nghỉ ngơi cho đi, có chuyện gì có thể nói với ta. Ta Lâm Viễn mặc dù không tính là một cái thiện nam tín nữ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là một cái ác nhân. Nhưng là bán người của ta bình thường đều không có kết quả gì tốt. Lâm Viễn trầm giọng chất vấn đạo, trên trán cũng có một tia bừng lòng. Tô Ngộng cùng Điền Phiếm đều đối với Tiếu Tiếu gật đầu cười, sau đó Lâm Viễn liền đi ra lầu nhỏ. Ngay lúc này, Hạ Tây từ hậu viện đi đến, Hạ Hy bất đắc dĩ vấn đạo, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Nếu để cho Đông Xương Hàn nghe được, nàng sợ là sẽ phải từ Đại Kim Quốc biến mất. Tiểu Tiểu cũng chỉ là cười cười, nói ra, tình huống hiện tại, chúng ta cũng không có cách nào. Lại nói, ta có một loại dự cảm, nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, khối ma hạch này khẳng định sẽ bị hắn nắm bắt tới tay. Chương 428, Vạn Cổ Châu, 3, chương 428, Vạn Cổ Châu, 3, nghe vậy, Hạ Hy lắc đầu. Mặc kệ là Đông Xương Hàn, hay là Vạn Cổ Chu, lại hoặc là Xuân Mãn Lâu, đều là cường giả số 1. Ta không thể không nói, cái này Lâm Viễn sát thực rất lợi hại. Bất quá, lấy 1-3, ta sợ là không thắng được. Tiếu Tiếu lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm thấy rất kỳ quái, bất kể nói thế nào, chúng ta đều hẳn là trợ giúp hắn, mặc kệ là đối với chúng ta, hay là đối với một nguyên ma tông tới nói, đều là một chuyện tốt. Hạ Hy nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, chính mình bất quá là tới tìm bảo, nhưng không có nghĩ đến gặp được chuyện như vậy. Nhưng là, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn còn có thể làm cái gì? 3 ngày sau, Lâm Viễn chỗ trong động quật, chúng ma tu chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là Lâm Viễn nhưng không có để bọn hắn ra ngoài, bởi vì bọn họ tốc độ phi hành cùng mình so sánh hay là kém một chút. Lâm Viễn đối với cái này cũng là 10 phần hài lòng, Tô Mộc Dền Vàng còn có Hạ Tây ba người đều là ở trong sân gần với Lâm Viễn thực lực cường đại nhất ba người, trong trận chiến đấu này lấy chỉ huy làm chủ. Điền Phiếm đi theo Lâm Viễn, hắn mặc dù không có lực lượng gì, nhưng là đầu não lại là khá nhanh, lại thêm hắn tu luyện bộ kia cổ quái pháp môn. Tại trong ba người này, Lâm Viễn tín nhiệm nhất chính là Dụ Phong. Từ trên điểm này, là hắn có thể nhìn ra người này nhân phẩm. Lâm Viễn hóa thân thành ma tu đằng sau, liền hướng về tây nam phương hướng bay đi. Trên đường đi cũng gặp phải một chút ma đạo tu sĩ, nhưng là không có người chủ động tìm phiền toái, cho nên tạm thời coi như bình tĩnh, chỉ là càng đến gần cây đại thụ này, xung quanh ma đạo tu sĩ thì càng nhiều, thậm chí Lâm Viễn coi như hai mắt nhắm lại, cũng có thể cảm giác được mấy đạo mãnh liệt năng lượng ba động. Chính là Đông Xương Hàn bọn người. Mà bây giờ, chính là hai ngày sau, Kiếm Trần cùng Nỗ Bị Tư hai người nhất định phải tại hai ngày này thời gian bên trong, mới có thể xác định cái này hai viên ma hạch thuộc về. Ngay từ đầu tất cả mọi người không có chú ý tới Lâm Viễn, nhưng là bên trong một cái ma tu lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lâm Viễn, hắn tới. Hắn tới. Tất cả mọi người minh bạch. Trên thế giới này lớn nhất tai họa, cũng là trên thế giới này không nên nhất có đồ vật, thế mà cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước mặt của bọn hắn. Lâm Viễn thấy cảnh này, cũng không có tại ẩn giấu tu vi của mình, mà là cầm lên trong tay thanh trúc thương. Gầm lên giận dữ. Có Lâm Viễn tại, còn có người nào dám can đảm ở nơi này náo sự? Lâm Viễn vừa hô này, liền ngay cả trước đó còn chưa phát hiện mấy cái kia ma đạo tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn ngạo nghễ mà đứng, một thân trường bào màu xanh tại cuồng phong quét bên dưới bay phất phới. Trong tay hắn nắm một cây trường mâu, thân hình trực tiếp, một bộ cao thủ bộ dáng, cùng Đông Xương Hàn đám người cũng không hay dồn. Đông Xương Hàn nhìn xem Lâm Viễn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhưng bây giờ, hắn lại tới. Đông Xương Hàn nhẹ vỗ về thân kiếm, tựa hồ đã làm tốt rút kiếm chuẩn bị. Lâm Viễn ở trong đám người cũng nhìn thấy Đông Xương Hàn cùng Xuân Mãn Lâu, nhưng là lúc này Xuân Mãn Lâu lại dùng một loại u oán ánh mắt nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn không gần như chỉ ở trước mặt mình đem Sở Dĩnh từ trước mặt mình giải cứu ra, hơn nữa còn làm cho chính mình chạy chối chết. Đối với Lâm Viễn, hắn cũng không e ngại. Nhưng vào lúc này, một tên tuổi trẻ ma đạo tu sĩ đằng không mà lên. Một bộ áo bào trò, mang theo áo choàng, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là Lâm Viễn cũng đã xác định nơi này chính là Vạn Cổ Châu. Lâm Viễn khi tiến vào bí cảnh thời điểm, liền đã tại thác nước bên cạnh lén lén nhìn thoáng qua thiếu niên này, phát hiện trên người hắn khí thế cũng không có tiết lộ ra ngoài, mà là hoàn toàn thu liễm tại thể nội. Có thể thấy được tu vi của nó độ cao. Ngươi nhất định là Thanh Mục môn Lâm Viễn. Lâm Viễn đối với cao thủ như vậy hay là rất tôn kính. Chính là tại Hạ Thanh Mục tông Lâm Viễn, nghĩ đến vị này chính là danh chấn đại kim quốc, danh chấn đầy kim vạn thế thuyền thánh tử đi. Vạn Cổ Châu cười ha ha, nói nổi tiếng bên ngoài cũng không có gì, bất quá ngươi lẻ loi một mình đến đây lại kim, cũng coi là có mấy phần đảm lượng. Chờ ta đưa ngươi cầm xuống, ta sẽ thật tốt an táng ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thi thể bị những cái kia hèn hạ gia hỏa làm bẩn. Nghe vậy Lâm Viễn đánh một cái ngáp, sau đó nói, không cần ngươi lo lắng, Lâm Viễn thi thể bây giờ còn không có người có thể cầm tới. Giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Vạn Cổ Chu mở miệng nói, Lâm Minh có thể nguyện đánh với ta một trận. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, hiện tại còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để trưởng thành, cho nên Lâm Viễn cũng không thèm để ý đạt được Lâm Viễn đồng ý. Vạn Cổ Tháp lập tức bày ra một tư thế, đem chung quanh yêu khí đều cho hút tới. Lúc này Vạn Cổ Tháp chính là cỗ này ma lực hạch tâm, Lâm Viễn cũng không có lùi bước, trong tay hắn thanh trúc thương vụ vụ một tiếng, thể nội nguyên lực phun ra ngoài, đem tất cả ma tu đều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cái này đã nói rõ Lâm Viễn năng lực trên một điểm này. Lâm Minh, tha thứ ta nói thẳng. Nắm đấm mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, đem giữa hai người yêu khí đều đánh sơ sát, tạo thành một cái cự đại khu vực chân không. Thấy cảnh này, ở đây ma tu đều là một trận sợ hãi thán phục. Thật cường đại Vạn Cổ Chu, ta liền biết, cái kia gọi Lâm Viễn ra hỏa, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chỉ có Đông Xương Hàn cùng số ít người, lại là khẽ nhíu mày. Lâm Viễn làm sao lại nhỏ yếu như vậy, phải biết, Lâm Viễn thế nhưng là chém giết một vị khác cấp độ thánh tử cường giả, mà Vạn Cổ Tháp cũng không thể so với Cơ Vô Ngân mạnh đến mức nào, thậm chí bọn hắn những người này, đều là tám lạng nửa cân, khó phân thắng bại. Đối mặt một cách này, Lâm Viễn cũng không lui lại, mà là đem trường mâu lập tức nên hướng Lâm Viễn nằm đấm. Vạn Cổ Chu cùng Lâm Viễn ở giữa xuất hiện một dãy núi. Đây là Thiên Huyễn Bát Hoang bên trong một thức, tên là Cấn Núi Thương dùng phòng thủ làm chủ. Một kích không trúng, Vạn Cổ Tháp lại là đấm ra một quyền, Lâm Viễn trước người cũng ngưng tụ ra một cái to lớn ma quyền. Lần này Lâm Viễn không tiếp tục phòng ngự, trong tay trường mâu hướng về phía trước vẩy một cái, một cây khổng lồ trường mâu màu xanh lá mang theo khí tức mênh mông tại Lý Nguyên phía sau ngưng tụ thành hình. Đây là thanh trúc trường giang huyễn ảnh. Đối với Lâm Viễn tới nói, linh khí này cấp bậc vũ khí tựa như là thân thể của mình kéo dài bình thường, không gì sánh được thuần thủ. Lâm Viễn trong tay trường mâu mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng về Vạn Cổ Tháp vào tới. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Ngay lúc này, Xuân Mãn Lâu đột nhiên nở một nụ cười, con ngón đúng ra, một cỗ ma khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, thẳng đến Lâm Viễn nách mà đi. Đông Xương Hàn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kiếm khí, đem Xuân Mãn Lâu công kích hóa giải. Đông Xương Hàn trợn mắt nhìn, hèn hạ. Hắn không biết Đông Xương Hàn vì sao muốn giúp Lâm Viễn, tu tiên giả cùng ma đạo vốn là quan hệ thù địch, nào có nhiều như vậy quy tắc có thể nói. Nhưng đối với Đông Xương Hàn tới nói, đây chính là cao thủ so chiêu, nếu là tùy tiện đúng tay, đó chính là đại bất kính. Tối thiểu nhất Đông Xương Hàn không muốn tại dưới tình huống một đối một, để cho người khác đến giúp hắn, lợi như vậy thắng cũng là vô dụng. Chương 429, Ma Hạch, 1, chương 429, Ma Hạch, 1, Vạn Cổ Chu tại Đại Kim Lúc, trọng khôi nhưng không có tiếp tục cùng Vạn Cổ Chu chiến đấu, mà là sử dụng một loại bí pháp rời đi. Giờ khắc này, Vạn Cổ Chu cuối cùng là đã được như nguyện, có thể cùng những cái kia thực lực cường hãn thế hệ trẻ tuổi tranh phong, lập tức cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Lâm Viễn thì là càng phát kích động. Vạn cổ chu chiêu thức rất là tùy ý, không dùng binh khí, chính là dùng nắm đấm cùng nắm đấm. Bất quá, đây cũng không phải là nói, vạn cổ chu cũng sẽ chỉ cận chiến, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, mỗi một thức mỗi một thức bên trong, đều ẩn chứa kinh khủng ma khí, sơ ý một chút, liền sẽ để nội tạng của hắn bị thương nặng. Nếu không phải Lâm Viễn thể chất cường hãn, lại có thiên mệnh châu hộ thân, sợ là sớm đã bị dung ra nội thương. Hai người kịch chiến một ngày, vẫn là không thấy dấu hiệu thất bại. Cuối cùng, hay là vạn cổ chu chủ động ôm quyền, nói trận đại chiến này, đánh ta rất thoải mái. Nhưng là hiện tại, chúng ta muốn bắt đầu cướp đoạt ma hạch, tin tưởng Lâm huynh cũng là tính toán như vậy, đến lúc đó cùng Lâm huynh giao thủ, cũng không chỉ một mình ta, thật sự là tiếc nuôi a. Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, vạn huynh gì ra vấn đề này? Có phải hay không còn không biết đâu? Vạn cổ chu lại là lắc đầu, cảm thấy gia hỏa này chính là đang khoác lác. Phải biết Lâm Viễn thực lực không kém, thế nhưng là lấy một địch ba, lại thêm nhiều như vậy ma đạo tu sĩ, Lâm Viễn tỷ số thắng cơ hồ là không, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trận chiến này, hắn thất bại. Lâm Viễn lại là mỉm cười, tại đông xương hàn nóng rực trong ánh mắt, đem khối kia thạch đầu từ cổ của mình chô hai xuống. Chói mắt hào quang màu tím hiện lên, một nhóm người lớn xuất hiện ở giữa không trung. Lâm Viễn trên mặt nở một nụ cười. Không ít ma đạo tu sĩ đều bị giật nảy mình, Lâm Viễn thuộc hạ vậy mà như thế nhiều, tất cả đều là ma đạo trung nhân. Một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Không nghĩ tới Lâm Viễn bên người tên kia ma tu vậy mà rêu cợt một câu. Lâm Viễn bên người bọn người là đê giai ma đạo tu sĩ, cho nên đại kim thái độ đối với bọn họ cũng không khá lắm. Bớt nói nhiều lời, đánh một trầu thử một chút. Đông Sương Hàn hai tay nắm trường đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Viễn, lạnh lùng nói. Lâm Viễn cùng bạn cổ chu chiến đấu đã kết thúc, trang diện trở nên có chút quỷ dị. Lâm Viễn cùng nhất chúng ma tu hiển nhiên là không đội trời chung, nhưng lần này, bọn hắn đều rất có ăn ý không có xuất thủ, chỉ còn chờ viên này ma hạch triệt để trưởng thành. Lâm Viễn hai tay vây quanh tại bên người, 50 tên ma tu cảnh giác nhìn xem bốn phía, Tô Ngộng, Hạ, Tiêu Tiêu ba người thì là dùng ngụy trang chi pháp, cũng không có bị người nhận ra. Về phần Điên Tiếm, ngược lại là không có cái gì thật là sợ, trực tiếp chính là lấy chính mình chân thực diện mạo cùng Lâm Viễn đứng song vai, chỉ là tiếc nuối là, bởi vì hắn đẳng cấp thật sự là quá yếu, cho nên người ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người biết thân phận của hắn. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt ma lực ba động đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn bừng tỉnh, sau đó bọn hắn liền thấy một gốc toàn thân xanh biếc, toàn thân hiện ra hào quang màu tím đại thụ. Những này tử quang, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần kỳ, chui vào từng cái ma tu thể nội, từ trong cơ thể của bọn hắn, từ trong cơ thể của bọn hắn, từ trong cơ thể của bọn hắn, từ bọn hắn tinh lạc, từ đan điền của bọn hắn chỗ. Mà bị hào quang màu tím này bao phủ, mỗi cái ma tu chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi cái tế bào đều đang run rẩy, không nói ra được dễ chịu. Lâm Viễn mặc dù là tu chân giả, thế nhưng là tại chạm đến hạt châu này thời điểm, hào quang màu tím này liền bị nguồn lực lượng này cho hấp thu. Theo thời gian trôi qua, thiên mệnh châu giống như một cái động không đáy, đem tất cả tử quang đều hút vào, để tử quang trở nên trống rỗng. Mà hết thảy này đều rơi vào Đông Sương Hàn trong mắt, lập tức cảnh giác lên. Xem ra Lâm Viễn có biện pháp nào có thể thuần phục tử quang, mà Lâm Viễn lại có thể đem nguyên lực của mình cùng ma lực dung hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ lại Lâm Viễn có một loại có thể chuyển hóa phương pháp, lại hoặc là sử dụng bí pháp nào đó? Đông Sương Hàn hơi nghi hoặc một chút, bất quá, hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều, khi hào quang màu tím lần nữa sáng lên thời điểm, viên kia đã đợi mấy ngàn năm ma tinh, đã hoàn toàn thành thủ. Theo từng viên ma hạch từ trên cây rơi xuống, theo từng viên ma hạch rơi xuống, một viên mới ma thụ cũng sẽ tại trong vùng không gian này mọc ra. Thế là đúng lúc này, có người quát lớn một tiếng, sông đám người tựa như là một đầu du long, hướng phía trước phóng đi, mà vừa lúc này, một trận chiến đấu cũng bắt đầu. Một cái vóc người gầy gò ma đạo tu sĩ, thân hình như điện, hướng phía viên kia yêu hạch mà tới. Khi hắn ngón tay sắp đụng phải thời điểm, mang trên mặt một tia khiểm nhiên dáng tươi cười. Hắn chờ ngày này đã rất lâu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải viên ma tinh kia thời điểm, một cỗ cường đại ma lực ba động từ sau lưng của hắn đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai nửa, một cỗ huyết dịch từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, hướng về viên ma tinh kia bay đi, bất quá viên ma tinh kia bên trên tán phát ra hào quang màu tím chặn đường đi của hắn lại. Mà lúc này đây, cũng không ít người đem viên ma tinh này đoạt lấy, nhưng rất nhanh liền bị cướp đi. Đông Sương Hàn mây một đao bổ về phía viên ma tinh kia, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, ngón tay khẽ động, liền có hơn 10 đạo ma khí từ trên ngón tay của hắn bắn ra. Đông Sương Hàn sầm mặt lại, nhưng nàng cũng biết, chính mình nhất định phải coi chừng, bởi vì nguồn lực lượng này tựa như là một cái ký sinh trùng, chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ đối với mình tạo thành mãi mãi tổn thương. Lúc này, Vạn Cổ Chu cũng không nổi, chỉ là cười hắc hắc, nhìn trước mắt chiến đấu. Lâm Viễn cũng hai tay vào ngực, nhìn xem một màn này, trên thực tế, cho dù là lấy trước đến một viên ma hạch cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì một khi chính mình cũng không đủ lực lượng, liền sẽ bị trong vùng không gian này người toàn bộ giết chết, rất có thể ngay cả ngày thứ hai Thái Dương đều không gặp được, cho nên, khối ma hạch này cuối cùng thuộc về, chỉ có bốn người bọn họ mới có thể thu được. Quả nhiên, Xuân Mãn Lâu cùng Đông Sương Hàn hai người đều không có đạt được, ngược lại bị một cái tuổi trẻ tu chân giả đạt được. Nhưng này ma tu cũng là cơ linh, cũng không có lập tức đi lấy viên nội đan kia, ngược lại bước nhanh đi tới Xuân Mãn Lâu cùng Đông Sương Hàn bên người, nói ra, bái kiến hai vị thánh tử, ta nguyện ý đem khối ma hạch này đưa cho trong chư vị bất kỳ một người nào, không biết có thể. Đông Sương Hàn cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ tên kia ma đạo tu sĩ trên thân đảo qua, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Viễn, Vạn Cổ Chu ba người trên thân, nói ra, vậy chúng ta liền đụng một cái đi. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái túi chứa vật, đưa cho tên kia ma đạo tu sĩ. Xuân Mãn Lâu cùng Vạn Cổ Tháp đều tế ra một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Nói cách khác, ba người bọn họ cùng một chỗ từ tên kia ma tu trong tay mua một viên ma tinh, tên kia ma tu xem xét, lập tức đem viên ma tinh kia ném tới giữa không trung, sau đó quay đầu liền chạy, trên người hắn đã không có ma tinh, bất quá hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mà liền tại ma hạt bị ném lên bầu trời thời điểm, ba người liếc nhau, đồng thời phóng xuất ra một cỗ ma khí, đem viên kia ma hạch thu vào, lơ lửng tại trên bầu trời, mà những cái kia ma đạo tu sĩ thì là nhao nhao trở về chính mình thánh tử dưới trướng, tam đại trận doanh người thì là một người một viên. Chương 429, ma hạch 2, chương 429, ma hạch 2, Lâm Viễn thấy cảnh này, lại là cười ha ha một tiếng, vung tay lên, liền để hơn 50 cái ma đạo tu sĩ tiến lên một bước, ta Lâm Viễn, có cái gì không được. Đối với cái này, Xuân Mãn Lâu giận tí mặt, chỉ là một đám tán tu, cũng muốn nhúng tay. Tốt, tốt, ngươi tiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái bàn tay màu xanh hướng về Lâm Viễn đánh ra, Đông Xương Hàn cũng giống như vậy, một cỗ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai kiếm ý hướng về Lâm Viễn chém đi qua, mà bạn cổ chu chủ nhân cũng là mỉm cười, đấm ra một quyền, mặc dù chỉ là thật đơn giản một kích, nhưng là trên nắm tay hư ảnh lại làm cho ở đây tất cả ma tu cũng vì đó chấn kinh. Ba người liên thủ, bất luận cái gì một kích đều có thể đem một đoàn ma đạo tu sĩ chém giết, nhưng là Lâm Viễn chỉ là khẽ cười một tiếng, một cái tiểu đỉnh từ trên tay của hắn xung ra, theo nguyên khí lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn đỉnh lô, vắt ngang ở trong hư không. Ba đạo công kích rơi vào tôn kia tiểu đỉnh phía trên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tôn kia tiểu đỉnh chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Ngươi tại sao có thể có cái này? Bọn hắn chỉ là đơn giản công kích, nhưng không có ngờ tới Lâm Viễn vậy mà lại dùng nửa bước chân bảo để ngăn cản, đây là Lâm Viễn trái với quy củ, bởi vì bọn hắn cũng có nửa bước chân bảo. Bất quá Lâm Viễn cũng không có như vậy bỏ qua, theo tiểu đỉnh chuyển động, màu xanh lá linh khí từ tiểu đỉnh bên trong tuôn ra, cùng lúc đó, tại dưới thần niệm của hắn, một cỗ to lớn liệt diễm từ dưới chân của hắn bay lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đốt thành cho bụi bình thường. Tất cả ma lực đều bị nguồn lực lượng này tách ra. Tam đại thánh địa đệ tử đều cảm thấy cỗ sóng nhiệt này, sắc mặt đại biến, chớ nói chi là những này ma đạo tu sĩ, bọn hắn đã bị mồ hôi làm ướt hai chân. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, ta chiêu này mới sáng lập chiêu thức, tên là đốt không biển cả mọi người còn ưa thích. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Lâm Viễn lại có thể ngăn cản được ba người tiến công, hơn nữa còn có thể làm ra phản ứng như vậy. Ba người sắc mặt đều có chút khó coi, Xuân Mãn Lâu nói tất cả mọi người không nên để lại ở chỗ này, chúng ta liên thủ, đem tất cả ma tinh đều phân. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Lần này đã không phải là đơn đả độc đấu, mà là hai người, một cái là Đại Kim, một cái là Lâm Viễn. Đây là tu tiên giả cùng ma đạo va chạm, không cách nào né tránh. Đông Xương Hàn đột nhiên rút ra trường kiếm của mình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông về Lâm Viễn. Lâm Viễn thấy vậy, chết miệng một tấm, linh bảo kiếm hoàn rời khỏi tay, nên hướng Đông Xương Hàn trường kiếm. Mà lúc này, Lâm Viễn trên tay đã nhiều một cây ngọc tiêu, hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng, một cỗ kỳ dị thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra, truyền vào Lâm Viễn trong tai, để tâm thần của hắn nhận lấy cực lớn trùng kích. Thế nhưng là Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, một thân thông huyền cảnh giới tinh thần lực trong nháy mắt liền phóng thích ra ngoài. Lâm Minh, ngươi cũng nên cẩn thận. Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, một cây thúy trúc trường mâu đã xuất hiện ở trong tay hắn, vẫn như cũng là một đạo ngọn núi to lớn, vắt ngang tại giữa hai người. Nhưng mà lần này Xuân Mãn Lâu âm luật lại là nhất chuyển, lại là một loại khác âm luật, bao phủ tại Thiên Lý Hà trung quanh, vạn cổ chu tại âm luật này phía dưới, lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Viễn ở trong lòng hô một câu, sau đó trong tay thanh trúc thương liền biến thành một mảnh tàn ảnh, đối với tất cả mọi người chính là một trận loạn xạ. Lâm Viễn trong lòng giật mình, không nghĩ tới ba người này mặc dù mặt ngoài không cùng, nhưng lại liên thủ, đây cũng là ngoài dự liệu của mình. Về phần mặt khác ma đạo tu sĩ, lấy ba vị thánh tử cầm đầu nhất chúng ma tu, đánh lên. May mắn Lâm Viễn đã vì cái này 50 cái ma đạo tu sĩ làm xong đầy đủ chuẩn bị, cho nên cái này 50 cái ma đạo tu sĩ chiến lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian, nhất là Tiêu Tiêu, Hạ Hi, Tô Mộng ba người đều là đứng tại ma đạo đỉnh phong tồn tại, nhất là Tô Mộng, càng là danh xưng thánh nữ chiến lực tự nhiên là không thể khinh thường. Mà Hạ Tây cùng Tiêu Tiêu thì là thông qua chính mình bí thuật, cho mình đồ đệ truyền tin, để bọn hắn đình chỉ công kích. Chúng đệ tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời mà đi, mặt ngoài là đang đánh nhau, trên thực tế là đang rút lui. Thời gian dần qua, một mạch hóa tông người đều rời đi chiến trường, ở ngoại vi du tẩu. Đúng vậy a. Ngay lúc này, Tô Ngọc giống to một tiếng, nàng dùng pháp khí bày ra một cái đại trận, đem những cái kia ma đạo tu sĩ toàn bộ giam cầm ở trong đó, mà Tô Ngọc thì là lấy ra một viên linh bảo châm gài tóc, châm gài tóc rời khỏi tay, tựa như là một đầu có linh tính rắn độc, đang tìm mục tiêu của mình. Tô Ngọc ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Thân là ma tộc thánh nữ, nàng ghét nhất chính là bị nhục nhã. Bất quá loại tranh đấu này đối với Lâm Viễn cùng Đông Xương Hàn bốn người tới nói cũng chính là một loại chế thuốc. Đông Xương Hàn thân là kiếm tu, công kích mau lẹ, Xuân Mãn Lâu tiếng địch không chỉ có thể nhiễu loạn đội ngũ, còn có thể để hai người khác lực lượng đạt được tăng lên, mà Vạn Cổ Châu thì là kiên cố nhất bình chướng, ba người phối hợp không chê vào đâu được, để Lâm Viễn hoàn toàn ở vào thủ thế. Đan lô to lớn xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Nhìn thấy Lâm Viễn thiết bị đánh liên tục bại lui, ba vị thánh tử đều cảm thấy mình thắng chắc, chính như bọn hắn dự đoán như thế. Lâm Viễn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là ba người bọn họ đối thủ, cho dù là một vị thông huyền cảnh giới cường giả, cũng không thể nào là ba người bọn họ đối thủ, huống chi Lâm Nguyên bất quá là thông huyền cảnh thần hồn, mà hắn nguyên lực cũng chỉ có ngưng thần hậu kỳ. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Viễn lại có thể kiên trì đến bây giờ, nhìn một chút cũng không có rơi vào hạ phong dáng vẻ, tựa như là có át chủ bài gì bình thường. Một nguồn lực lượng tập trung ở Lâm Viễn trên thân thể, hai cô phân biệt tác dụng tại Đông Xương Hàn cùng Vạn Niên Thanh trên thân thể, để bọn hắn tốc độ cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng cường, còn có một cô đem hắn bảo hộ ở sau lưng, để phòng có người đột nhiên tập kích. Phải biết Lâm Viễn thế nhưng là có một loại có thể trong nháy mắt đến nơi đột pháp. Quả nhiên, Lâm Viễn một cái phong lôi đột, liền đã đi tới Xuân Mãn Lâu bên người. Hắn đấm ra một quyền, ý đồ ngăn cản Xuân Mãn Lâu tiếng địch, nhưng hắn nắm đấm, tựa như là đập vào một đoàn mềm mại trên đông, căn bản không có bất kỳ lực lượng. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên ý thức được, Xuân Mãn Lâu đã đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn không thấy Lâm Viễn một kích, mà vừa lúc này, Vạn Cốc Chu cùng Đông Sương Hàn đã đến. Đông Sương Hàn một tay nắm lấy một thanh sắc bén trường kiếm, một cỗ nồng đậm yêu khí theo trong tay hắn một kiếm chém về phía Lâm Viễn, một đao này tốc độ để Lâm Viễn ý thức được chính mình tránh cũng không thể tránh, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có tiếp chiêu. Tiểu đỉnh lập tức biến lớn, cùng tiểu đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời cũng tại tiểu đỉnh mặt ngoài lưu lại một tia vết tích, cái này khiến Lâm Viễn giật nảy cả mình, đây chính là một kiện bảo vật chân quý, lại bị Đông Phương Hàn nhẹ nhõm phá vỡ một đường vết rách. Chương 429, Ma Hạch 3, chương 429, Ma Hạch 3, ba người càng đánh càng mạnh. Lâm Viễn liên tục lùi về phía sau, Tô Ngộng bọn người có chút lo lắng, cảm thấy mình có thể muốn chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn lại đột nhiên thi triển ra Phong Lôi Đột Pháp, liên tiếp thi triển ba cái kỹ năng, để cho mình thân ảnh trở nên không gì sánh được xa xôi. Ba người cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Lâm Viễn muốn chạy trốn, lập tức liền hướng phía Lâm Viễn nhào tới. Lâm Viễn khẽ cười một tiếng, đem thần niệm của mình bao vây lại, đồng thời, cánh tay trái của hắn cũng là tách ra hào quang rực rỡ, một loại kinh khủng lực chấn động từ trên cánh tay trái của hắn khuyết tán ra đến. Tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong, Nhất Kiếm Tông bên trong, Đông Tín đưa ra. Đây là một loại gọi là tam trọng phá kỹ xảo chiến đấu này kỹ xảo có ba loại, một loại là lấy trời, người vì ba loại. Người muốn đột phá, nhất định phải vận dụng nguyên lực, muốn đột phá đến trời phá, nhất định phải có một loại tên là thế năng lực, muốn đạt tới loại cảnh giới này, nhất định phải đạt tới thông huyền cảnh tu vi. Lâm Viễn tại đột phá đến thông huyền cảnh giới đằng sau vẫn tại nghiên cứu bộ võ kỹ này, dù sao nhân phá lực lượng là Lâm Viễn có khả năng thi triển khả năng tối đa nhất, cái kia lại cao hơn lực lượng lại sẽ là như thế nào đây này. Lâm Viễn chính mình cũng không rõ ràng, nhưng lại tràn đầy hy vọng, mà lại hắn cảm thấy lần này thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mắt thấy ba người khoảng cách không ngừng rút ngắn, đồng thời vươn tay phải của mình, muốn nhất kích tất sát Lâm Viễn. Sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng, quần áo trên người cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bạo phát ra, phản phất là không tồn tại bình thường. Nhìn thấy một màn này, ba vị thánh tử chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi ba người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói, khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là lâm vào một loại ảo giác, bởi vì Lâm Viễn công kích, trên ngực của bọn hắn đều nhiều một bộ màu đỏ như máu khô lâu. Huyết dịch cùng ma lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Đông Sương Hàn Hoa một tiếng phun ra một mảng lớn máu tươi, hắn sát mặt của nàng vẫn như cũ là một mảnh cuồng hỉ. Xem ra, trận chiến đấu này vẫn là phải tiếp tục nữa. Lâm Viễn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ba người. Trên người hắn phát ra khí thức, để chung quanh không ít ma tu cũng vì đó ghé mắt. Ngay tại chiến đấu tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn. Giờ khác này Lâm Viễn liền như là một tôn vô địch chiến thần, không thể chiến thắng, không thể ngăn cản. Xuân Mãn Lâu, Vạn Niên Thanh ba người trên thân đều có thương thế. Ba người đều đề cao cảnh giác. Khi nhìn đến Lâm Viễn thời điểm, đều không có ngờ tới đối phương vậy mà lại làm ra cử động như vậy, này mới khiến Lâm Viễn chiếm cứ thượng phong. Hôm nay, chúng ta nếu bị thua, cũng không cần lại lưu tại Đại Kim. Đi ngươi lại ra. Trên tay hắn một đạo hắc quang lóe lên, hướng thẳng đến Lâm Viễn mặt đập tới, lần trước ngươi phá hủy kế hoạch của ta, hiện tại ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lâm Viễn nghĩ đến Sở Bánh sự tình, lập tức giận không chỗ phát tiết, quay đầu đối với Xuân Mãn Lâu nói hai người kia có thể bình an từ trong chỗ bí cảnh này ra ngoài, nhưng là ngươi không được, ngươi muốn tự tay bị ta lột một lớp da, đi chết đi. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chúng ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn đi. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đỉnh cấp thánh tử. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Theo cỗ năng lượng này bộc phát, Lâm Viễn cảm thấy một chủng loại giống như tinh thần lực ba động, nhưng lại cũng không phải tinh thần lực, mà là tinh thần lực. Cái này để người ta nhớ tới năm đó Ân Bình Quân, cái kia tân tấn ma đạo tu sĩ Doãn Bình Quân, so với Xuân Mãn Lâu đến, trên người hắn khí tức càng thêm sắc bén, khó có thể tưởng tượng hắn vẹn vẹn một cái ngưng thần đỉnh phong ma đạo tu sĩ. Theo nguồn lực lượng này phong thích, cả người hắn đều trở nên đông trầm, nơi nào còn có nửa điểm phiên phiên giai công tử dáng vẻ, đơn giản tựa như là một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Liền xem như Đông Sương Hàn, Vạn Đại Chu, cũng là xa xa tránh đi Xuân Mãn Lâu, không dám tới gần. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Xuân Mãn Lâu tay áo hất lên, một cơn gió lạnh liền hướng Lâm Viễn quét sạch mà đi, những nơi đi qua, tất cả yêu khí đều bị đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Viễn thử nghiệm dùng nguyên lực của mình đi ngăn cản, nhưng lại bị cỗ này hàn phong cho tách ra, cỗ này hàn phong phảng phất không ai cản nổi bình thường, trực tiếp đem có chuyện vật đều xé nát. Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, thông huyền cảnh giới thần lúc phát động, hóa thành một cây trường mâu, trực tiếp đâm về phía Xuân Mãn Lâu. Lâm Viễn vậy mà lợi dụng thần niệm của mình, phát động một loại võ kỹ, Càn Khôn Nhất Thương, đệ nhất sát chiêu. Cũng may tinh thần công kích của hắn cũng sẽ không bởi vì tinh thần công kích mà yếu bớt, bởi vì hắn biết, tại thông huyền cảnh thời điểm, hắn liền đã có thể tu luyện ra tinh thần lực của mình. Bởi vì là đồng nguyên, cho nên cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Ngay tại đạo thần niệm kia chi mâu muốn bắn trúng Xuân Mãn Lưu thời điểm, Đông Sương Hàn đã xuất thủ, một kiếm chém ra, trực tiếp đem đạo thần niệm kia chi mâu chém bỡ. Khi âm phong chạy đến thời điểm, Lâm Viễn liền đã muốn né tránh, nhưng là Vạn Cổ Tháp đã đem hắn một mực khóa chặt tại nơi đó, không để cho hắn đào tẩu. Ba người phối hợp 10 phần hoàn mỹ, Lâm Viễn nhìn thấy cô gió rét kia đánh tới, cũng không thể không tế ra chính mình tiểu đỉnh ngăn cản cỗ này hàn phong, còn tốt ngụm này tiểu đỉnh cường độ rất cao, đem cỗ này hàn phong thổi tan. Bất quá, trên đỉnh đầu ánh sáng màu trắng đã càng lúc càng mờ nhạt, chiếu xu thế này phát triển tiếp, chỉ sợ nửa bước chân bảo đều muốn rơi ra tới. Cùng một thời gian, nguyên bản số lượng ít các ma tu cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Tam đại thánh địa thánh tử bọn họ mỗi người đều không có bao nhiêu người, chỉ có hơn 200 người, tại Lâm Viễn cái này hơn 50 vị ma đạo tu sĩ trước mặt, chiếm cứ nhất định thượng phong. Mà lại, Tô Mộng hay là ma tu bên trong một người cường đại nhất. Thân là ma tông thánh nữ, tu vi của nàng chỉ so với mấy vị khác thánh tử kém hơn một chút, Hạ Hy cùng Tiêu Tiêu cũng là ở đây tất cả ma tu bên trong người nổi bật. Mấu chốt nhất là, Lâm Viễn thủ hạ đều là tầng dưới chốt ma tu, chỉ cần không bị giết chết, như vậy thì sẽ không để ý công kích của địch nhân, sẽ chỉ đem địch nhân giết chết. Cùng Lâm Viễn thủ hạ những cái kia ma đạo tu sĩ so sánh, những này ma đạo tu sĩ thật sự là quá mức chân quý chính mình tính mạng. Lâm Viễn sau lưng ma đạo tu sĩ, không có đường lui, nếu bại, đó chính là một con đường chết, không bằng dùng tử vong đem đổi lấy cơ hội sống sót. Lâm Viễn gặp ba người càng đi càng gần, trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên viên này ma tinh, xem ra chính mình là muốn thắng, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự rời đi, mà giải quyết cái vấn đề này biện pháp chính là cầm tới viên này ma tinh. Bất quá, hắn bị tam nhân đoàn đoàn vây quanh, hơn nữa còn có ba tên thực lực rất mạnh ma tu thủ hộ, cái này khiến hắn rất khó cầm tới ma hạch. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lâm Viễn là rất khó đạt được viên ma tinh này, trừ cái đó ra, chính mình tất cả thủ đoạn đều đã sử dụng hết, chỉ có thần thông của mình ngoại trừ. Chương 430, Ma quật trung ương, 1, chương 430, Ma quật trung ương, 1, thế nhưng là, nhiều người như vậy vây quanh, hắn Ly Huyền thần thông cũng là muốn thi triển thời gian, lại thêm đối phương đã có phòng bị, muốn nhất kích tất sát cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Lâm Viễn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại chần chờ. Nhưng là bây giờ bị tam nhân đoàn đoàn vây quanh, Lâm Viễn cũng minh bạch mình đã không có thời gian đang chần chờ. Biện pháp này rất đơn giản, đó chính là cứng đối cứng, nếu như hắn sử dụng phong lôi độn thuật lời nói, khẳng định có thể vứt bỏ ba người, chỉ bất quá nói như vậy, hắn liền sẽ bị ba người truy sát, hơn nữa còn có ba người bảo hộ lấy ma hạch, hắn căn bản là không có cách xuất thủ. Chỉ cần vừa động thủ, cái kia tam đại người của thánh địa liền sẽ chạy tới, bởi vậy hắn không chỉ có phải thừa nhận tam đại thánh địa thánh tử cự ly xa đả kích, đồng thời cũng muốn tiếp nhận tam đại đỉnh cấp ma tu vây công. Trong nhẫn không gian có hai viên hoa trưởng lão ban thưởng cho Lâm Viễn đan dược. Lâm Viễn nhanh chóng hướng trong miệng lấp hai viên đan dược căn bảo, nguyên lực trong cơ thể phun trào, phong lôi chi thuật phát động, vọt thẳng ra vây quanh, hướng về ma hạch vọt tới. Xuân Mãn lâu trước tiên làm ra quyết định, hai người khác cũng nhanh chóng hướng về Lâm Viễn chạy tới, mà cái kia ba tên thủ vệ tại ma tinh mỏ cái khác đệ tử gặp Lâm Viễn hướng mình đi tới, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, thể phải đem viên ma tinh này bảo vệ đứng lên. Tam đại người của thánh địa cũng không có ẩn giấu thực lực, nhao nhao phóng xuất ra chính mình thủ đoạn, không nhìn khoảng cách. Một cỗ đem Lâm Viễn một mực khóa lại mãnh liệt ý niệm, trong nháy mắt tập đến Lâm Viễn phía sau, ngay sau đó, ngón tay hắn bắn ra, một cỗ kỳ dị sóng âm vọt thẳng tiến vào Lâm Viễn trong đầu. Vạn Cổ Chu cười khổ một tiếng, hắn nhưng không có bản sự này. Lâm Viễn cắn răng, đứng ở viên ma tinh kia trước mặt, trên lưng có một đạo vết thương sâu tới xương. Tam cá ma tu tại thời khắc này đều bạo phát ra bọn hắn công kích cường đại nhất, trực tiếp đánh phía Lâm Viễn lồng ngực, thế nhưng là Lâm Viễn nhưng không có tranh né. Lúc này Lâm Viễn đã tiếp cận viên kia ma tâm, không có sử dụng bất kỳ đột pháp, nhưng là phong lôi cực động cùng mê tung bộ lại là toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt liền vòng qua ba người, đi tới viên ma tinh kia hạch phía trên, một bàn tay từ bên trong lấy ra một viên ma hạch. Cùng một thời gian, một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt từ Lâm Viễn toàn thân lan tràn ra, cho dù là Thiên Mệnh Châu đều không thể đem những vết thương này khép lại. Lâm Viễn toàn thân cao thấp mạch lạc từng tầng đứt gãy, huyết dịch gần như khô kiệt, xương cốt càng là đứt thành từng khúc. Mà thân thức của mình cũng bởi vì chống cự Xuân Mãn lâu sóng âm mà tổn hao đại bộ phận, trong lúc nhất thời có vẻ hơi bề bại, mà Lâm Viễn thì là ở giữa không trung lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Thật sự là ý nghĩ háo huyền, cũng dám tại trước mặt chúng ta ăn cắp ma tinh, đây là không thể nào. Đông Sương Hàn lạnh lùng đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhưng là cước bộ của hắn nhưng không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về Lâm Viễn vọt tới, mà liền tại tất cả mọi người coi là Lâm Viễn muốn bị ba vị thánh tử chém giết thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện ngàn vạn kiếm ảnh, hướng về Lâm Viễn chém giết mà đến. Lâm Viễn đột nhiên cười to một tiếng, tinh khí trong cơ thể thần tại viên đan dược này tác dụng dưới nhanh chóng chữa trị, mà càng khiến người ta giật mình là, trên người mình vết thương vậy mà cũng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khỏi hẳn lấy. Lâm Viễn trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần huyết sắc. Đồng thời, đạp chân xuống, lại là một đạo phong lôi chi quang hiện lên, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né đến từ Đông Sương Hàn công kích. Lúc này, Đông Sương Hàn đột nhiên nghĩ tới, nhóm người mình đều là thanh một môn người, tại đến đại tấn triều thời điểm, bọn hắn liền được một cái quyết bảo, đó chính là thanh mục chi khí, có thể khởi tự hồi sinh. Rất rõ ràng, Lâm Viễn sử dụng chính là chân chính thanh mục chi khí. Tại Lâm Viễn vùng đan điền, Lâm Viễn lúc trước nương tựa theo đối với dược thảo cùng linh dược tự động thổ nạp, liền đem trong cơ thể mình thanh mục khí rèn luyện thành năm kia, nhưng là bây giờ lại dùng đi bốn đạo, hơn nữa còn không có đem miệng vết thương của mình chữa trị tốt, có thể thấy được ba người này công kích uy lực. Ngay tại Lâm Viễn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên có người hô một mạch cửa người, nói bọn hắn đều là Lâm Viễn người, căn bản chính là đang đánh xì dầu. Lâm Viễn liếc qua Tô Ngọc bọn người, vốn là dự định tiến lên, nhưng nhìn đến tất cả mọi người bị bao vây, Tam đại thánh địa vạn cổ chu cũng đi theo lao đến, Lâm Viễn thở dài một tiếng. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mở ra ma quật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Ngọc, Hạ Hy, Tiểu Tiểu, Điền Phiếm bốn người liền bị chuyển tống tại bên trong. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, đem tất cả một mạch cửa đệ tử, bao quát những cái kia còn sống ma đạo tu sĩ, toàn bộ đều thu nhập trở về. Lâm Viễn vừa nói, một bên sử xuất phong lôi độn thuật, trong nháy mắt liền từ trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Phong lôi độn thuật tiếp tục thời gian có hạn, Lâm Viễn đã không để ý tới nhiều như vậy, đang không ngừng sử dụng phía dưới, nhục thân của mình đã bị thương không nhẹ, thể nội thanh mục chi khí cũng tiêu hao sạch sẽ, để cho mình nhục thân một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, nhưng là hắn đòn sát thủ thanh mục chi khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Mà Lâm Viễn thì là nhanh chóng biến thành ma tu, bắt đầu điên cuồng thôn vệ mê muội tinh, trong đan điền viên kia hạt châu màu đen đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu đen, đem toàn bộ ma tinh hộp đều thu vào đan điền của mình chỗ. Ma hạch vừa mới tiếp xúc đến Lâm Viễn đan điền, liền lập tức mọc rễ nảy mầm, một mảnh phiến lá từ ma hạch trên thân xung ra, sau đó mọc rễ nảy mầm, rất nhanh liền sinh trưởng đến một gốc so cỏ xanh còn cao hơn, còn muốn lớn hơn tình trạng. Theo khối ma hạch này triển khai, từng luồng tinh khiết ma lực tràn vào Lâm Viễn vùng đan điền, để Lâm Viễn cảm giác được tu vi của mình cùng tu vi đều tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Trung kỳ, ngưng thần đại viên mãn, ngưng thần đỉnh phong. Nếu là nói trước kia Lâm Viễn luyện tập ma công, khẳng định là một loại xuôi gió xuôi nước cảm giác, như vậy hiện tại Lâm Viễn trên chiếc thuyền này cánh buồm liền bị kéo lên, mà lại thuận gió mà đến, Lâm Viễn tốc độ cũng là bình thường gấp trăm ngàn lần. Lâm Viễn cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng tăng cường, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tìm một cái bí ẩn hẻm núi, đi vào, sau đó đem sơn động cho phong bế đứng lên, sau đó nghiên cứu cẩn thận lên đan điền của mình, cũng chính là cái gọi là đan cốt ma thụ, mặc dù hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, chính mình ma hạch vậy mà tại trong đan điền của mình cắm rễ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là ngưng thần đỉnh phong ma đạo tu sĩ, mà lại cảnh giới còn tại nguyên khí phía trên. Nhưng là đó cũng không phải nói Lâm Viễn tại ma đạo bên trong tu vi liền nhất định phải vượt qua mặt khác người tu hành, dù sao Lâm Viễn là ma đạo trung nhân, đối với mình nắm giữ đồ vật cũng không có quá nhiều hiểu rõ, mặc dù biết tu vi của mình rất mạnh, nhưng lại không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, Lâm Viễn đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, có thể làm được điểm này, như vậy đủ rồi. Chương 430, Ma quật trung ương 2, chương 430, Ma quật trung ương 2, Lâm Viễn cũng không có vội vã rời đi. Dù sao nhiệm vụ của lần này cũng muốn hoàn thành, cho nên cũng không có tiếp tục đi tìm mặt khác tài nguyên, mà là trước đem tu vi của mình ổn định lại, sau đó lại tiến hành xuống một lần lôi kiếp, dạng này mới có thể để cho mình tại tiếp xuống 6 lần trong lôi kiếp có thu hoạch. Mà tại đan cốt ma thụ bên cạnh, ba cái thánh tử lại là một bộ lo lắng dáng vẻ, ba người bọn họ vậy mà liền như thế bị Lâm Viễn ở trước mặt cầm đi ma tinh, hơn nữa còn đem người của mình cấp cứu xuống dưới. Ba người cũng không thể dễ dàng tha thứ, Đông Xương Hàn lạnh lùng nói, tìm kiếm cho ta. Tìm kiếm? Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến hắn. Lâm Viễn chỗ trong xảo huyệt, mạnh nhất chính là một nguyên cửa người, lúc này Hạ Hy cùng Tiểu Tiểu hai người đang đứng ở nơi đó, một mặt không hiểu, đây là có chuyện gì. Còn xin hai vị cho cái thuyết pháp, vì sao chúng ta không có xuất thủ tương trợ, ngược lại trợ bạn Châu Sư Minh một chút sức lực. Tiêu Tiêu đắng chát cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua Hạ Hy, Hạ Hy thở dài, cảm thấy mình là cái tội phạm, thế là đem trước sự tình nói một lần. Một nguyên tông đệ tử, khi biết 50 triệu ma thạch, toàn bộ đều bị cướp đi đằng sau, đều là giật nảy cả mình. Dù sao Hạ Hy cùng Tiêu Tiêu cho bọn hắn mang đến phiền toái lớn như vậy, nhưng lúc này, nhưng không ai dám nói thế với. Hiện tại trọng yếu nhất, đó là sống tiếp. Đương nhiên, cũng có một số người đối với cái này xem thường, nhưng tại nhìn thấy Tô Mộc đằng sau, bọn hắn lời oán giận đều biến mất. Tô Mộc là ma tông thánh nữ, thân phận của nàng rất cao, người cũng rất xinh đẹp, rất nhiều ma môn người đều đối với nàng có hảo cảm, liền ngay cả một chút nữ ma tu cũng là như thế. Mà Tô Mộc thì là đứng tại giữa hai người, ôn nhu an ủi hai người, cho hai người một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Điền Phiếm cũng mở miệng nói, hay là thánh nữ đi, chúng ta mấy cái đại lao ra, có thể làm không đến. Còn lại đám kia ma tu nghe vậy cũng là một trận cười to, tựa hồ căn bản không quan tâm tổn thất mấy người đồng bạn. Lúc này, tại Lâm Viễn trong hang ổ, hơn 100 tên ma tu đã từ hơn 100 người biến thành 9 người. Mà 9 người này cũng sẽ thành Lâm Viễn một hậu chiêu bên trong trọng yếu nhất một chi trung kiên thế lực. So với ma quật bên trong nhất chúng ma tu, Lâm Viễn lại là một mặt lo lắng. Không vì cái gì khác, chính là tại hắn đạt đến ngưng thần đỉnh phong ma công cảnh giới sau, trong thân thể của hắn ma đan lại còn tại vận chuyển. Hiện tại viên kia ma tâm đã trưởng thành một gốc cỡ nhỏ đan cốt ma mục, ngay tại trong đan điền của mình mọc rễ nảy mầm, hấp thu Lâm Viễn sinh cơ và khí huyết, Lâm Viễn có thể cảm giác được sinh cơ của chính mình tại dần dần yếu bớt, đó cũng không phải chính mình hy vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình căn bản cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể đối phó cây này đan cốt ma thụ, tại đan điền của hắn chỗ, viên kia chiếm cứ lao đại thiên mệnh châu đã sớm trở nên yên lặng, mặc cho Lâm Viễn như thế nào chỉ huy, nó chính là không chịu đáp lại, mặc cho cố ma khí kia như thế nào khiêu khích, nó chính là không núc ních, phảng phất đã chết một dạng. Nhưng là đan cốt ma thụ cũng không có làm như vậy, mà là tại đan điền của mình chỗ ra sức mở rộng lấy, phản phất là muốn lấy Lâm Viễn là chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Lâm Viễn hiện tại đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đan điền của mình chỗ, không thể để cho chính mình những năm này tu vi bị một gốc tiểu tiểu đan cốt ma thụ làm hỏng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn liền vận hành lên Thiên Đế Kinh không sai, chính là bản này đã có thể tu hành nguyên khí, lại có thể tu hành ma đạo pháp môn, lúc này theo Thiên Đế Kinh vận hành, Lâm Viễn thể nội ma lực cũng theo đó sôi trào lên. Lúc này Lâm Viễn vùng đan điền một đoàn hỗn loạn, nguyên bản bị Thiên Mệnh Châu cải tạo mà đến ma lực, lúc này lại là một tia năng lượng cũng không có, chín đại hư khiếu cũng là đóng lại, hiện tại trong đan điền chỉ có Thiên Mệnh Châu, đan xương yêu mục cùng linh thảo. Không sai, chính là linh thảo. Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến một việc. Gốc linh dược này rất đặc thù, là hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại đan điền của mình bên trong thai nghén mà ra, từ một viên linh thực tiến hóa mà đến, nói đến, gốc linh dược này cùng nội đan có chút cùng loại, đồng dạng là một viên hạt giống, nhưng là linh dược lại là đột nhiên bạo tẩu, biến thành một gốc cỏ xanh, mà đan cốt ma thụ lại trở thành một gốc tiểu tiểu cây cối, nhưng là công hiệu lại vô cùng tương cận. Linh dược hấp thu thiên địa chi lực, đan cốt ma thụ hấp thu thiên địa chi lực, hai thứ đồ này đều là dùng để tu luyện. Thế là Lâm Viễn thử triệu hoán ra gốc linh dược này, khi gốc linh dược này bị hút vào đến trong đan điền của mình thời điểm, gốc linh dược này lập tức liền phát ra vui sướng tiếng kêu, gốc linh dược này tựa như là Lâm Viễn kéo dài bình thường, vẫn luôn tại. Lâm Viễn thể nội linh dược cũng tại vui sướng nhảy lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Lúc này Lâm Viễn sinh ở đại kim bên người, giữa thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng lại tràn đầy ma khí, Lâm Viễn hai mắt sáng lên, một trường vỗ tại trên túi trữ vật, lập tức một mảng lớn nguyên thạch đem chính mình bao vây lại, cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra chính mình trận pháp, thúc dục trận pháp, hấp thu trong nguyên thạch thiên địa linh khí. Theo một lần lại một lần hô hấp, gốc linh dược này tựa như là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, chập chờn bất định, tản ra ánh sáng lưu hòa, để Lâm Viễn cảm thấy một loại an tâm. Lâm Viễn mừng rỡ trong lòng, không ngừng cùng gốc linh dược này tiến hành giao lưu. Hiện tại gốc linh dược này đã thành chính mình hy vọng cuối cùng, nếu để cho gốc này đàn cốt ma thụ dạng này không chút kiêng kỵ sinh trưởng, đan điền của mình chỉ sợ muốn bị gốc này ma thụ cho nổ tung. Có lần thứ nhất đan điền phá thoái kinh lịch, Lâm Viễn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mà đúng lúc này, cây linh dược kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nó tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nó một bên hấp thu chung quanh ma khí, một bên áp chế gốc thực vật kia, hai gốc thực vật đánh đuổi, Lâm Viễn thần thức cũng là một mảnh khẩn trương. Nguyên bản hào quang nhỏ yếu, tại thời khắc này bị một đoàn khổng lồ xương mù màu đen bao khỏa. Đan cốt ma thụ cái kia phảng phất đã chiếm cứ thượng phong lá cây, cũng tại thời khắc này, kịch liệt chấn động một cái, đó là một loại người thắng tư thái. Nhưng là những linh thảo này tựa như là vĩnh viễn không khuất phục bình thường, mỗi một lần nhìn như muốn bị nghiền nát, nhưng là mỗi một lần đều sẽ để Lâm Viễn thể nội linh khí cùng yêu khí trở nên càng thêm cường đại, hai loại linh khí đang chậm rãi đối kháng. Lâm Viễn hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là phương nào thắng, cho nên đành phải máy móc từ trong không gian chữ vật của chính mình móc ra một đống nguyên thạch, phòng ngừa chính mình số lượng linh dược không đủ mà thua trận, đồng thời cực lực áp chế trong cơ thể mình yêu khí, để tránh mình bị trở thành yêu thuật gì. Lâm Viễn thể nội Thiên Đế Kinh cùng đan cốt ma thụ đều tại tranh đoạt lấy cố này ma lực quyền chủ đạo. Loại cảm giác này Lâm Viễn trước kia chưa từng có trải nghiệm qua, hiện tại đan cốt ma đã không phải là mỗi thân cây cối, nó đã có ý thức của mình, nó giống như chiếm cứ Lâm Viễn thân thể, thế nhưng là Lâm Viễn cũng hiểu được, chính mình cũng không phải là nhân loại, hắn chính là một cây đại thụ, một viên trong truyền thuyết đại thụ, cứ việc có chút lo lắng, lại cũng không làm sao lo lắng chính mình có thể hay không bị cây đại thụ này đánh bại. Chương 430, Ma quật trung ương 3, chương 430, Ma quật trung ương 3. Mà ba vị thánh tử thì là phân biệt dẫn đầu thuộc hạ của mình, chia ba phương hướng đi tìm kiếm Lâm Duyệt, nghĩ tới trước đó bị Lâm Viễn cướp đi ma hạch sự tình, trong lòng ba người đều là một trận lửa giận. Tại đại kim trong tiểu thế giới, đều không phải là một cái đại tấn người đối thủ, cái này nếu là nói ra, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đông Xương Hàn sắc mặt băng lãnh, hắn một đám ma tu càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vị này Đông Xương Hàn cũng không phải cái gì thiện nam tí nữ, ngược lại thân là một vị kiếm đạo cao thủ, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ bức người khí tức, không đắc tội còn chưa tính, nếu là đắc tội Đông Xương Hàn, vậy liền chết chắc. Mà Xuân Mãn Lâu thì là một mặt hận ý, hận không thể lột Lâm Viễn ra, lột ra hắn. Hồi tưởng lại vừa rồi viên kia phù bảo, lúc đó nếu không phải Lâm Viễn một mực đuổi theo chính mình không thả, mình tại nơi này một lần vận dụng viên này phù bảo, chính mình tốc độ phi hành nhất định có thể vượt qua Lâm Viễn. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị Lâm Viễn làm hỏng, chỉ cần đạt được khối ma hạch này, Xuân Mãn Lâu liền có lòng tin bằng vào 7 lần lôi kiếp, tại trong vòng 3 tháng liền có thể đạt tới thông huyền chi cảnh, khi đó cũng chính là Xuân Mãn Lâu dương danh lập vạn thời điểm. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần mình có thể đạt tới thông huyền chi cảnh, như vậy chính mình liền có thể là sư phó nhất hệ này tranh thủ đến chỗ tốt rất lớn, thu hoạch được một bút khổng lồ tu hành tài nguyên. Phải biết, đây chính là một bút con số không nhỏ a, mà lại nhiều nhất 50 năm, Xuân Mãn Lâu liền có khả năng đột phá đến thông huyền cảnh. Đến lúc đó, hắn liền sẽ thoát ly đại kim quốc. Trong truyền thuyết, tại hư vô chi hải cực bắc chi địa có một mảnh hòn đảo, nơi đó có một bộ vực ngoại thiên ma thi thể, chỉ cần có thể tìm tới một phần nhỏ, đối với tu luyện ma công người đều có chỗ tốt rất lớn. Xuân Mãn Lâu thân là đại kim nhân vật cấp độ thánh tử, hắn đương nhiên biết rõ, tại thiên võ đại lục phía trên có khắc một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, mà vị này Xuân Mãn Lâu cũng như trong thiên hạ tu sĩ bình thường, đối với vùng thiên địa kia tràn đầy hướng tới. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lại là trầm xuống. Một tòa mây mù lượn lờ trong sân gốc, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng chim kêu, rất là dễ nghe. Một cái mang theo áo choàng thiếu niên ngồi xếp bằng mà đứng, trong miệng còn tại ngâm nga lời ca. Bên cạnh hắn thì là một cỗ màu tím nhuyễn điệu, do hai cái tùy tùng phân biệt nâng. Làm cho người kinh ngạc chính là tên nam tử trẻ tuổi kia cùng chiếc xe ngựa kia bên trên hạ nhân, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung, mà tại chiếc xe ngựa kia bốn phía thì là đứng đấy một nhóm người lớn. Nhưng vào lúc này, một viên trái cây từ trong xe ngựa bị ném ra ngoài, một vị canh giữ ở phía ngoài thiếu niên xoay người đem một bình rượu cùng một cái ly uống rượu đưa tới. Thánh tử, ngài từ từ hưởng dụng đi. Trong tiệu người không nói gì, một đạo tử khí bao vây lấy vỏ rượu, mang theo một chén rượu đi vào trong tiệu. Giờ khắc này, phía sau tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn hẳn là lựa chọn Đông Thánh tử, thậm chí là cái kia Xuân Thánh tử. Bình thường nhìn cái này vạn thánh tử một mặt thân bí, hoàn toàn không nghĩ tới vạn thánh tử bí mật đã vậy còn quá nhàn nhã. Lâm Viễn cầm trong tay một viên ma tinh, vậy mà không có chút nào gấp, một mặt nhàn nhã, cái này nếu là không người biết, lại còn coi chính mình là khách du lịch. Mỗi ngày chính là ăn cơm uống rượu, đi ngủ, trừ cái đó ra, hắn liền rốt cuộc không có làm qua bất cứ chuyện gì, thậm chí đều không có thử qua tu luyện. Bọn hắn những này tinh nhuệ đệ tử, cũng không phải là những hạ nhân kia, ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, liền bị an bài ở chỗ này cho người ta bưng trà đưa nước, cái này khiến bọn hắn rất là khó chịu. Mắt thấy rượu ngon bị cất vào xe ngựa, một tên ma đạo tu sĩ rốt cục kìm nén không được, vọt thẳng đến xe ngựa bên cạnh, giang hai tay ra đem xe ngựa ngăn lại, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một cơn gió lớn thổi qua. Ngay sau đó, Vạn Cổ Chu bắt lại người này giết hầu, người này lập tức liền bị chém giết. Vạn Cổ Chu hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng nói, cảm thấy ta tốc độ quá chậm, liền xéo ngay cho ta, chính mình đi tìm. Nhưng nếu có người dám can đảm ngăn trở, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Nói xong, Vạn Cổ Chu lại chui vào trong tiệu. Rất nhiều ma tu đều đang thở dài, vị bằng hữu này cũng là quá ngu, thế mà như thế trắng trợn ngăn trở Vạn Cổ Chu, đây chính là một vị thánh tử a, hắn cho là mình có thể đỡ nổi một con voi lớn, kết quả chọc giận một con voi lớn, vậy liền chết chắc. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nghe thấy được Vạn Cổ Tháp thanh âm, rất nhiều người đều tâm động, sau đó liền có một ít người rời đi chính mình tiểu đoàn thể, hướng phía một nơi nào đó tiến đến, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Viễn. Theo một người mở đường tiên phong, những người khác cũng nhao nhao rời đi. Số Bách Ma Tu đã rời đi hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, một tên dơ lên xe ngựa hạ nhân quay đầu lại nói, thiếu chủ, muốn hay không cản bọn họ lại, bọn hắn đều đi. A Thúc yên tâm, bọn hắn đều rời đi cũng tốt, chí ít chúng ta không cần nghe đến bọn hắn nói chuyện, mà lại chúng ta còn có thể còn lại mấy người. Đương nhiên, cũng có một số người cho là, Vạn Cổ Chu có ý nghĩ của mình, không phải bọn hắn có thể chi phối, bởi vậy, bọn hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ là yên lặng đi theo Vạn Cổ Chu sau lưng. Trong huyệt động, Lâm Viễn vẻ mặt thành thật nói ra. Đúng lúc này, đan điền của hắn chỗ, linh dược cùng yêu một chiến đấu, cũng tiến nhập giai đoạn gay cấn. Cả hai lực lượng ngang nhau, Lâm Viễn liền dùng hết dòng giá 1000 đồng thạch, cũng chính là trên người mình toàn bộ. Về phần hắn kinh mạch, tại cùng Thiên Đế kinh trong tranh đấu, đại bộ phận đều bị đan cốt ma thụ cho hút đi. Lúc này, cây linh dược kia cùng gốc kia đan xương yêu thụ đánh với đuổi, thắng bại đã phân. Chỉ là Lâm Viễn nhìn thấy gốc linh dược này bởi vì thiếu khuyết đầy đủ năng lượng, dẫn đến phía sau năng lượng tiêu hao quá lớn, lập tức liền gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này thất bại a. Hắn không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn không chút do dự đem chính mình nội đan toàn bộ ném tới giữa không trung, nội đan lập tức phát huy hiệu quả. Mà tại thời khắc này, những nội đan này phát ra năng lượng cũng nhanh chóng bị linh thảo hấp thu. Nguyên bản đã nhanh muốn phân ra thắng bại cây cân, lại một lần xuất hiện thế lực ngang nhau cục diện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ma quật bên trong tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi Lâm Viễn đến, thế nhưng là đợi đã lâu, Lâm Viễn đều không có xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở điện phiếm cùng Tô Ngộng trên thân. Lâm Viễn có một khối ma tinh thạch, đây là ma quật cùng thế giới bên ngoài liên hệ. Mà Lâm Viễn lại làm cho điện phiếm cùng Tô Ngộng phụ trách quản lý tòa động của này. Khối kia ngọc như ý, ngay tại ma quật trung ương, cũng chính là nguyên bản tới gần ma khí địa phương. Tô Ngộng cùng Điền Phiếm đều có một bộ phương pháp phá giải, liên thủ phía dưới mới có thể đem cái này ngọc như ý đoạt lại. Tòa đại trận này cũng không phức tạp, cho dù là hóa khí sơ kỳ Điền Phiếm cũng có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng là, nếu như không phải Điền Phiếm muốn bán Lâm Viễn, vậy liền không có lý do này. Kỳ thật không phải bạn bất đắc dĩ, Lâm Viễn là sẽ không vận dụng chính mình mà bội, nhưng là hiện tại hai người lại tại chần chờ. Bọn hắn lo lắng sự tình có rất nhiều, tỉ như nói, Lâm Viễn đem ma thạch gần giấu đi, mà chính mình vì trốn tránh đuổi bắt, lại thân vẫn đạo tiêu. Mà ở trong quá trình này, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi. Chương 431, độ kiếp, 1, chương 431, độ kiếp, 1, muốn hay không đi ra bên ngoài đi một chút. Hạ Hy cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Tô Mộng cũng là như thế. Nhưng giờ phút này, đối mặt một đám thực lực viễn siêu mình mà tu, Điền Phiếm lại là không hề sợ hãi, ngược lại cao giọng quát, cũng không lâu lắm, liền không giữ được bình tĩnh, phải tín nhiệm Lâm đại ca. Gia hỏa này cũng quá không hổ thẹn đi. Gặp Điền Phiếm kiên trì như vậy, tất cả mọi người từ bỏ rời đi ý nghĩ. Hạ Hy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Thật là vô dụng đồ vật, Lâm Viễn đã sớm chết, còn để cho chúng ta lưu tại nơi này chờ lấy. 3 ngày sau, Lâm Viễn lúc này cả người đều hư thoát, trong đan điền linh thực còn có cây kia đan xương yêu mục đều là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Đây là trọng yếu nhất một bước. Mắt thấy cây linh thảo kia liền muốn tiếp nhận đến sau cung áp bách, cây linh thảo kia đã xuất hiện khô héo dấu hiệu. Còn không đợi Lâm Viễn có hành động, thiên mệnh châu bên trên liền sáng lên một đạo hào quang màu đen. Lâm Viễn cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, trong lòng vui mừng. Đúng lúc này, đan cốt ma cây đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì nghiêm trọng đả kích bình thường, điên cuồng lay động. Lít nha lít nhít nhánh cây bắt đầu rơi xuống. Làm sao như thế nhìn quen mắt? Lâm Viễn trong lòng hơi động, lại là một loại thần thông. Nhưng nhìn, lại không giống như là Lý Huyền. Sau một khắc, Thiên Mệnh Châu liền đem Lâm Viễn còn lại ma lực cùng mình ý thức dung hợp ở cùng nhau. Một giây sau, một cỗ năng lượng kinh khủng bộc phát, Khô Lâu yêu thụ trực tiếp bị vành thành hai nửa. Đây là một loại lực lượng thần kỳ. Đây là một loại cùng thần thông khác biệt lực lượng, mang theo một loại vô kiên bất tồi khí thế. Lâm Viễn tâm lập tức liền bị đốt lên. Mà lại mấu chốt nhất một chút, đó chính là trước đó điều khiển ma nguyên cùng thần niệm hạt châu kia. Hạt châu kia tựa như là có linh tính bình thường, chậm rãi chuyển động. Một bộ e sợ cho Lâm Viễn học không được dáng vẻ. Lúc này Lâm Viễn hai mắt tỏa ánh sáng. Học được. Có hạt châu này, Lâm Viễn cho tới nay đều rất khẩn trương cục diện rốt cục bị hóa giải xuống tới. Cái này cũng chưa hết, nhất làm cho Lâm Viễn vui mừng chính là, hạt châu này tại hoàn thành sứ mạng của mình đằng sau, sử dụng một chiêu kia. Đây là một loại hoàn toàn mới năng lực. Lâm Viễn có thể nói là tha thiết ước mơ, thế nhưng là bất kể nói thế nào, kỹ năng mới Lâm Viễn từ nơi nào đều không có học qua. Dù là hắn là thanh mục môn thủ tịch đại đệ tử, cũng không có tư cách này, ít nhất phải đến thông huyền đằng sau mới có thể tu luyện. Phải biết, bình thường đều là thông huyền phía trên tồn tại mới có thể sử dụng. Lâm Viễn sở dĩ có thể phóng xuất ra ly huyền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lâm Viễn cũng không có đem nguyên lực của mình cùng thần niệm hỗn hợp lại cùng nhau. Mà hết thảy này đều không thể rời bỏ Thiên Mệnh Châu. Cái này cùng trưng bánh bao một dạng, cũng không phải là hướng bên trong gia nhập càng nhiều nước, mà là gia nhập càng nhiều trình độ, đây mới là trọng yếu nhất. Nói như vậy, chỉ có đến thông huyền cảnh võ giả mới có thể đem thần hồn của mình cùng mình thần hồn dung hợp lại cùng nhau, lợi dụng thần hồn chi lực của mình đến khống chế thần hồn của mình, để cho mình thần hồn trở nên càng thêm mạnh cảm, từ đó phát huy ra thực lực của mình. Nhưng cho dù là thông huyền cảnh giới cao thủ, cũng không dám nói vừa lên đến liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên bình thường đều là tại thông huyền trung kỳ hoặc là hậu kỳ thời điểm mới sẽ sử dụng. Dĩ vãng trong chiến đấu, nếu là ở trong chiến đấu pháp thuật vận dụng thất bại, bỏ ra chính là thất bại, mà loại này thất bại tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là sống không bằng chết. Lâm Viễn quan sát một chút bốn phía, đem trên người mình một chút che giấu khí tức bảo vật đều cho mình lưu lại, sau đó Lâm Viễn tâm niệm nhất chuyển, đem treo ở cái cổ của mình chỗ khối kia ma tinh thạch cầm trong tay, liền trực tiếp tiến nhập chỗ kia động quật. Vừa tiến đến, Lâm Viễn cũng cảm giác được trong này không khí có chút không đúng. Lúc này ma quật bên trong hai phe thế lực người đều là một bộ kiếm bạt nộ trương bộ dáng, song phương bầu không khí đều lạnh đến cực điểm. Một phe là Hạ Hy, một phương tức giận chỉ vào đối phương, điền phiếm bọn người không yếu thế chút nào cùng Hạ Hy đối mặt. Lâm Vịt sắc lập khắc đem khí thế của mình thu liễm. Ngay lúc này, Hạ Hy mở miệng nói, cũng không biết Lâm Viễn có hay không bị giết, chúng ta lưu tại nơi này làm cái gì? Điền phiếm nổi giận gầm lên một tiếng, ca ca ta còn sống, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại. Hạ Hy, ngươi không phải là muốn đem nơi này xem như xào huyệt của mình đi? Hạ Hy cười lạnh một tiếng, bảo vật hai cầm tới chính là của người đó, ở chỗ này ta Hạ Hy thực lực cũng không so ngươi tốt bao nhiêu, dựa vào cái gì ta liền không thể cầm xuống tòa này ma quật? Một bên Tiểu Tiểu cũng đi theo nhẹ gật đầu, cùng Hạ Hy đứng sóng vai, lần này bọn hắn là bị Lâm Viễn bắt được, bất quá nếu là đem ma quật hiến cho Nhất Khí Tông, vậy khẳng định có thể được đến không ít tu luyện vật liệu. Tô Ngọc thì là đứng tại điền phía bên người, nàng nguyên bản còn muốn mở ra ma quật, gặp một lần Lâm Viễn, nhưng không có nghĩ đến đối phương cũng không phải là muốn đi ra ngoài, mà là đến tước đoạt tòa này ma quật, đồng thời đem nhóm người mình thu nhập Nhất Khí Tông. Lúc này ở Hạ Hy dẫn đầu xuống, Nhất Khí Tông đệ tử đang cùng Lâm Viễn thủ hạ bọn người rằng có cùng một chỗ, rất rõ ràng Lâm Viễn vương tại về số lượng đã ở vào hạ phong. Hạ Hy hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Cái này khiến Hạ Hy có loại muốn động thủ xúc động. Nhưng vào lúc này, một cỗ túc sát chi khí đột nhiên bao phủ toàn bộ động quật, tất cả mọi người giật nảy mình, bởi vì bọn hắn thấy được Lâm Viễn thân ảnh chính một mắt tức giận nhìn xem Hạ Hy bọn người. Hạ Hy thấy cảnh này lại là ngay cả một câu cầu khẩn đều không có, mà là hướng thẳng đến Lâm Viễn nhào tới, vì chính mình tranh thủ một đầu sinh lộ. Thế nhưng là trả lời Hạ Hy lại là Lâm Viễn không lưu tình chút nào một bạt hai, đem hắn đầu lâu quất bay, ở giữa không trung lộn ba vòng mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Một cỗ huyết dịch từ miệng vết thương phun ra ngoài, tất cả mọi người là hãi nhiên, bị một trưởng này bổ trúng, Hạ Hy trực tiếp tử vong, Tiêu Tiêu dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngẩng đầu, Tiêu Tiêu một mặt ủy khuất đối với Lâm Viễn kêu khóc nói, Hạ Hy đem ta vào chỗ chết bức, ngươi hãy bỏ qua ta đi, về sau ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi bán mạng, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tiêu Tiêu tiếng khóc nghe vào trong tai, làm người thấy chua xót, để dòng người nước mắt, lại thêm nàng cái kia dung mạo tuyệt mỹ, càng là hấp dẫn không ít ma đạo tu sĩ chú ý, liền xem như một bên Tô Ngộng, lúc này cũng là một mặt lo lắng, rất sợ Lâm Viễn sẽ tha Tiêu Tiêu, mà Điền Tiếm đồng dạng trợn to mắt nhìn Tiêu Tiêu. Chỉ gặp Lâm Viễn tại trước mắt bao người, chậm rãi từ trên đài đi xuống, đưa tay nâng Tiêu Tiêu cằm. Thấy cảnh này, Tiêu Tiêu trên mặt nở một nụ cười, tựa hồ lần này nàng có thể giữ được tính mạng, nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu vũ mị nhìn Lâm Viễn một chút. Lâm Viễn đột nhiên nói ra, lần trước ngươi nói với ta, con đường tu luyện đơn giản chính là cùng thiên địa tranh phong, lần này, ngươi gặp ta, liền gãy mất con đường này. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn ma khí từ cổ của nàng chỗ xuyên qua, đầu lâu của nàng rớt xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chương 431, độ kiếp 2, chương 431, độ kiếp 2, ta đối các ngươi có ân cứu mạng, các ngươi chính là đối với ta như vậy. Lâm Viễn lạnh giọng nói, lúc này hắn nhìn thấy một đám Nhất Khí Tông ma tu đều đang run rẩy. Lâm Viễn quay đầu đối với Điền Thiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lâm Viễn đây là muốn đem Nhất Khí Tông ma đạo tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt, một cái cũng không thể buông tha. Điền Thiếm thấy thế, lại là không chần chờ chút nào, lúc này vung tay lên, tại bên cạnh hắn, bao quát Tô Ngọc ở bên trong, tất cả ma đạo tu sĩ toàn bộ xuất thủ. Mà không có Hạ Hy cùng Tiêu Tiêu bảo vệ Nhất Khí Tông ma tu ở đâu là Tô Ngọc hợp lại chi địch, trực tiếp bị Tô Ngọc cho đánh ngã trên mặt đất, Lâm Viễn thủ hạ ma đạo tu sĩ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn mạng của bọn hắn. Lâm Viễn quay đầu, không có đi quản bọn họ, nếu bọn hắn dám bán chính mình, đó chính là tự tìm đường chết, chính mình cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Ai đối tốt với hắn, hắn liền gấp 10 lần hoàn lại. Ai đãi hắn không tốt, hắn liền gấp 10 lần hoàn lại. Lâm Viễn nhìn trước mắt 11 người rơi vào trầm tư, sau đó đem túi trữ vật của chính mình đem ra, đưa cho Điển Phiếm cùng Tô Ngộng. Lâm Viễn nói với mọi người nói đem bọn nó phát cho mỗi người, trong đó có chút là ma đạo công pháp, có chút là kinh nghiệm chiến đấu, hảo hảo tu hành, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lâm Viễn nói xong, thân hình lóe lên, liền lại xuất hiện ở ma quật trong tầng hầm ngầm, đồng thời đem cửa hàng cho phong bế đứng lên. Thần thông nhược hoa, khi cùng mà không dương, nhược hoa hạ quang. Lâm Viễn có ý tứ là, đây là một loại không thể xâm phạm cảm giác, đây chính là nhược hoa. Bất quá, như vậy như năng lực, lại là có chút khác biệt. Mũi tên là đem nguyên lực của mình cùng thần niệm kết hợp với nhau, mà nhược hoa lại là đem tinh thần lực của mình cùng mình tinh thần lực kết hợp với nhau. Mặc dù thoạt nhìn như là hai chữ, nhưng giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn, nguyên khí là ôn hòa, mà ma khí thì là cuồng bạo, rất dễ dàng để cho người ta không ổn định, cho nên muốn đem nó dung nhập vào trong thân thể của mình, so hấp thu thiên địa linh khí muốn khó khăn nhiều. Lúc này Lâm Viễn đối với tự thân tinh thần lực cùng ma nguyên khống chế đều mười phần cẩn thận. Lâm Viễn căn cứ trong trí nhớ quỹ tích vận hành, đem tia này năng lượng đặc biệt dẫn đạo đến chính mình kinh lạc bên trong, tựa như là một mũi tên bắn ra, nhưng lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Mấu chốt nhất là, Lâm Viễn từ cái này năng lượng bên trong cảm thấy một loại làm cho người khiếp sợ khí tức. Tam trọng phá, Lâm Viễn có khả năng dùng chính là đơn thuần ma lực, mà Lý Viễn lại có thể dùng ra một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Nhược hoa khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đương nhiên, hắn tam trọng cảnh giới cùng nhược hoa cảnh giới cũng không giống mới, tam nguyên cảnh giới là ngưng tụ nguyên lực, mà địa cảnh giới chỉ là một loại cảnh giới, mà không phải một loại cảnh giới. Có lẽ tam trọng thiên công kích tới một mức độ nào đó đã rất mạnh mẽ, nhưng so với sử dụng càng thêm phức tạp tình huống, về điểm này hay là có ưu thế. Giờ khắc này, Lâm Viễn cảm thấy mình đã đến cực hạn của mình, cho nên đấm ra một quyền, một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy như là mũi tên bình thường bắn ra, người bình thường là không thấy được. Cũng chính là thần thức tương đối mạnh người mới có thể phát giác được điểm này. Nhưng vào lúc này, sâu trong lòng đất bùn đất tầm vang sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Không ít ma tu đi tới nhìn một chút, liền thấy Lâm Viễn chính một mặt chật vật đứng tại trong hố sâu, trên mặt còn mang theo một tia dữ tợn mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, đương tựa theo thiên mệnh châu chi lực, một lần liền đem nhược hoa thuật cho dùng ra, thực sự có chút khó tin, phải biết, liền xem như thông huyền cao thủ, cũng chưa chắc có thể một lần liền đem nó phóng xuất ra, có lẽ còn phải luyện tập nhiều hơn. 100 lần, 1000 lần, cũng chính là Lâm Viễn dạng này tiêu chuẩn. Tô Ngộng cùng Điền Phiếm đem bốn phía ma đạo tu sĩ đều đuổi đi, Lâm Viễn thì là một thân một mình ở chỗ này suy tư làm như thế nào đem chính mình môn công pháp này trình độ lớn nhất lợi dụng. Cũng coi là Lâm Viễn tân thủ bên trong một tấm vương bài. Ta nguyên phá nhân phá là Lâm Viễn trước mắt cường đại nhất nguyên lực phương thức vận dụng, mà địa phá thì là Lâm Viễn cường đại nhất tinh thần lực phương thức vận dụng, mà nhược hoa thuật thì là Lâm Viễn tu luyện ma lực cường đại nhất một loại phương thức, không, đây là Lâm Viễn cường đại nhất một loại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nhược hoa thần thông liền có thể mạnh hơn mũi tên. Kỳ thật, hai loại thần thông đều có riêng phần mình đặc tính, người trước giỏi về tìm tới sơ hở của đối phương, người sau nhưng không có dạng này ưu thế, có thể không chút kiêng kỵ công kích, đối tự thân tổn thương cũng rất lớn, mà cái sau lại không cách nào tìm tới sơ hở của đối phương, chỉ có thể dùng ma lực đem nó nghiền nát. Trừ cái đó ra, Lâm Viễn còn đối với một loại khác năng lực rất ngạc nhiên, cũng rất tò mò, hạt châu này làm sao lại giống như có linh tính bình thường, có thể làm cho Lâm Viễn học được một chiêu này. Những vấn đề này Lâm Viễn cũng không biết. Về mặt thời gian đến xem, chính mình tiến vào chỗ bí cảnh này, hẳn là có đã vài ngày. Hiện tại nên đi ra ngoài thời gian, bất quá tại trước khi ra cửa, hắn còn muốn xử lý một chút chuyện trọng yếu. Đây chính là Tam Đại Thánh Tử một trong Xuân Mãn Lâu a. Đông Song Hàn cùng Vạn Cổ Tháp có thể sống sót, nhưng là Xuân Mãn Lâu lại là nhất định phải giết, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn muốn đối với Sở Ánh được không chuyện chính đáng. Đủ để cho hắn chết đến 100.000 lần. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, nhưng lại cũng không nổi, lại đang cái này ma quật bên trong lại chờ đợi 3 ngày, 3 ngày này hắn chỉ là dùng nhược hoa thuật, liền ngay cả những cái kia ma đạo tu sĩ gặp đều sẽ kinh thán không thôi, nhưng không có ngờ tới Lâm Viễn lại có thể phát ra cường đại như vậy một kích. Tại cảm giác được chính mình thần thông năng lực đằng sau, đối mặt luôn luôn tín nhiệm Tô Mộng cũng không có đem kế hoạch của mình nói ra, mà là đi thẳng ma quật, đi cùng 3 tên thánh tử chiến đấu. Tô Mộng thực lực của các nàng quá yếu, căn bản là không có cách cho Lâm Viễn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cho nên hắn quyết định một thân một mình tiến về. Một bên khác, Thanh Mục Môn tổng bộ, Linh Diệp cùng Thanh Tiêu hai người đã đi tới trong đại điện. Một tên mặc màu vàng nhạt váy liền áo nữ tử đứng ở nơi đó, hai cái nha hoàn đứng tại bên cạnh nàng, mà tại bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái diện mục dữ tợn nam tử. Lâm Viễn còn chưa có trở lại. Lăng Diệp gãi đầu một cái, đem Lâm Viễn giao cho mình lá thư này đưa tới. Nữ tử từ nha hoàn trong tay cầm lấy một phong thư, nhìn thoáng qua, lập tức sầm mặt lại, cả giận nói, Lâm Viễn thật sự là không biết sống chết, vậy mà một thân một mình đi Đại Kim. Đây chính là ma đạo hang ổ a. Ngược lại là bên cạnh Thanh Tiêu cười nói, không nghĩ tới, công chúa lại còn nhận ra ta vị đại sư huynh này. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Đại Chu Chu Chỉ Huyên, bây giờ ma tộc thực lực càng phát cường đại, mặc dù ma môn cao tầng hạ đạt cấm chỉ xâm nhập Đại Chu mệnh lệnh, nhưng là vẫn như cũ có không ít ma tộc không nhìn mệnh lệnh, tiến nhập Đại Chu cương vực, cái này khiến Đại Chu vương triều tức giận, lập tức cùng Đại Tấn liên thủ, phái ra đại lượng tu tiên giả, trợ giúp Đại Tấn. Chương 431, độ kiếp 3, chương 431, độ kiếp 3, Chu Chỉ Huyên xung phong nhận việc đi một chuyến Đại Tấn Thanh Mộc Môn, muốn gặp Lâm Viễn một mặt, thế nhưng là lấy được tin tức là Lâm Viễn cũng không tại, cái này khiến nàng không thể không tại trong đại điện thẩm vấn Thanh Tiêu cùng Lăng Dạ. Về phần cái kia khổng võ nam tử, càng là có một vị thông huyền sơ kỳ tu vi, hiển nhiên là bị hoàng thất phái tới bảo hộ Chu Chỉ Huyên. Bởi vì lúc trước phát sinh sự kiện kia, để Đại Chu vương triều hoàng tộc đều đang tỉnh lại, có phải là không có chiếu cố thật tốt một chút chính mình hậu bối, cho nên mới sẽ phái một vị thông huyền cảnh cao thủ đến bảo hộ Chu Chỉ Huyên. Chu Chỉ Huyên không có trả lời Thanh Hiểu vấn đề, chỉ nói là, thân là Thanh Mục tông đệ tử hệ tâm, lại không thể triệt để nắm giữ Lâm Viễn độc tính. Xem ra, chuyện này, ngươi Thanh Mục môn cũng quá không xứng trước đi. Nghe vậy, Lang Diệp trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người ở ngay trước mặt bọn họ nhục nhã Thanh Mục Môn, dù là đối phương là Đại Chu công chúa. Liền xem như tráng hắn kia, cũng không nhịn được ho khan 2 tiếng, nói thật sự là không có ý tứ. Chúng ta công chúa nói chuyện không trải qua đại não, còn xin mọi người đừng nên trách. Lâm Viễn thân là ta Thanh Mục môn đệ tử, đã để người đi nên đón, mà ngươi cũng nên hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta còn có một trận đại chiến muốn đánh. Nói xong không nói một lời lôi kéo Linh Diệp rời đi. Công chúa, đây chính là Thanh Mục tông địa bàn, Thanh Mục tông thế lực rất lớn, bên trong có không ít thông huyền cao thủ, liền xem như ta cũng không thể nói nhất định có thể đánh được hắn, cho nên còn xin điện hạ nói cẩn thận. Về phần cái kia Chu Chỉ Huyền, càng làm một mặt khinh thường hừ lạnh, quay người liền rời đi. Lâm Viễn cái kia lăn lộn trứng, làm sao còn không có trở về? Lâm Viễn hướng phía cái kia ma quật bên trong nhìn lại, bên trong trừ điện phiếm cùng Tô Ngộ bên ngoài, còn có một người chính một thân một mình, phân biệt bá chiếm một mảng lớn khu vực, an tĩnh tu hành lấy. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đối với điểm này Lâm Viễn vẫn tương đối cao hứng. Nói xong câu đó, liền từ ma quật bên trong đi ra, đi tới bí cảnh thế giới. Trong đan điền, cây kia bị đánh thành hai nửa đàn cốt ma cây, lúc này ngay tại yên lặng là Lâm Viễn hấp thu trùng quanh ma lực, không còn giống như kiểu trước đây của tưởng. Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng, trong vùng không gian này tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng nặc ma lực. Lâm Viễn nhếch miệng lên một vòng ý cười, thân hình lóe lên, liền từ cái này ẩn tàng chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà lần này, hắn muốn đại khai sát giới. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn kia cũng không để ý khí thế của mình tiết lộ, trực tiếp liền hướng phía trên bầu trời bay đi. Nếu những này ma đạo trung nhân đang tìm chính mình, như vậy hắn Lâm Viễn tự nhiên cũng sẽ đi tìm. Dưới loại tình huống này, chỉ có dũng cảm người mới có thể thắng. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền chú ý đến một đám ma đạo tu sĩ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm hết thảy xung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Lâm Viễn cố ý dùng liễm tức pháp, yên lặng đi theo hai người này, nhìn xem hai người động tác. Bọn này ma đạo tu sĩ tổng cộng có 5 người, lúc này một tên dáng người gầy gò thiếu niên chính một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Lâm Viễn cái này là lộ chứng, nếu như bị tiểu gia bắt được, ta tuyệt đối..." Lâm Viễn lời nói còn chưa nói xong, liền đã phát động công kích, đem 5 người toàn bộ bao phủ tại trong đó. 5 người cũng không dám lại có chút động tác, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trên mặt của bọn hắn chảy xuống. Tận đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được Lâm Viễn cho bọn hắn áp lực. Lâm Viễn đi tới thiếu niên gầy yếu bên người, mỉm cười, nói ra, "Ngươi nói, nếu như ngươi phát hiện ta, sẽ như thế nào?" Thiếu niên nghe chút, lập tức mồ hôi rơi như mưa. "Không có gì, ta cái gì cũng không làm." Nhìn thấy gã thiếu niên này nhát gan như vậy, hoàn toàn không có trước đó phép lối, 4 người khác lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Áp lực này to lớn, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được sợ hãi, mà Lâm Viễn lại là tử địch của bọn hắn, sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ bị Lâm Viễn giết chết. Nếu là Lâm Viễn nghe đến mấy cái này tiếng nói, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười là bọn hắn vậy mà cho là chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bọn hắn còn muốn sống sót. Thế nhưng là Lâm Viễn nhưng lại làm cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên bóp lấy thiếu niên lên hầu, đem thiếu niên nhấc lên. Lạnh giọng vấn đạo, "Mấy cái kia ma tu đâu?" Thiếu niên muốn nói lại thôi. Lúc này, trong đó một tên lớn tuổi ma đạo tu sĩ run giọng nói, "Chúng ta nói, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Thế nhưng là Lâm Viễn trong tay viên kia có được linh tính, có thể tự chủ hoạt động kiếm hoàn lại là chủ động tiến lên đón. Trong chốc lát, lão giả lồng ngực bị cắt ra, ngũ tạng lục phủ rầm rầm rơi trên mặt đất. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, "Tại ngươi trả lời trước đó, ta hy vọng ngươi đừng lại nói thêm cái gì." Mà Lâm Viễn trong tay lực đạo lại là càng lúc càng lớn, trực tiếp đem thiếu niên này sắc mặt cho nghẹn thành màu đỏ tía. Mắt thấy thiếu niên liền bị đâm chết, một tên tuổi trẻ ma đạo nữ tử tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu, Đông Xương Hàn tại Tây Nam, Vạn Tái Truyền tại Nam, Xuân Mãn Lâu tại Đông." Nữ hài nói rất nhanh, mấy chữ liền đem sự tình nói một lần, nói đến đây, trong ánh mắt của nàng đã có nước mắt. Lâm Viễn thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, vậy ta liền để hai người bọn họ đi chết. Bọn hắn vốn chính là muốn giết Lâm Viễn, bây giờ rơi vào Lâm Viễn trong tay, liền nhất định phải giết. Sau một lát, Lâm Viễn liền hướng về phía đông phương hướng bay đi. Lâm Viễn đem 5 người này đan điền đều cho hút đi, sau đó một mùi lửa đem 5 người này đốt thành cho bụi, để mảnh không gian này vĩnh thế là bạn. Hướng phía đông phương hướng đi đến, Lâm Viễn gặp được một cái chính là một cái, gặp được một cái chính là một cái. Hướng đông trên con đường này, trừ Xuân Mãn Lâu bên ngoài, không còn có người có thể ngăn cản Lâm Viễn. Đồng thời, tại đoàn người này điên cuồng tìm kiếm bên dưới, toàn bộ bí cảnh đều bị lật cả đáy lên trời. Các loại công pháp, các loại bảo vật, các loại tiền tài, cái gì cần có đều có càng là đạt được một vị ma đạo cường giả thi thể. Lấy xương cốt làm dẫn, đủ để đón đỡ một vị thông huyền cảnh cao thủ công kích. Nhưng là Lâm Viễn đối với cái gì kỳ ngộ đều không có hứng thú quá lớn, có thể làm cho mình động tâm cũng chính là ma hạch loại hình đồ vật. Về phần ma đan phía dưới, còn không bằng giết hắn, giải khai tâm kết này, đối với hắn ngày sau tu luyện cũng có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn động tác không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp đem chính mình ma châu cho kêu gọi ra. Lâm Viễn ngồi tại họa phảng phía trên, nhìn mười phần nhàn nhã, chỉ là thỉnh thoảng chém giết một chút ma đạo tu sĩ, sau đó liền sẽ nhắm mắt lại, bắt đầu bế quan. Bây giờ hắn ma nguyên cảnh giới đạt đến ngưng thần đỉnh phong, nhưng vẫn là kém xa. Lâm Viễn cũng không rõ ràng mình tại thời điểm độ kiếp sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bản thân hắn chính là yêu nguyên kiếm tu. Đoán chừng cần trải qua hai cái kiếp nạn, một cái là ma tu, một cái là tu sĩ. Hắn hiện tại đã có thể nhẹ nhõm đột phá đến thông huyền cảnh. Chương 432, phân đỉnh mà đứng, 1, chương 432, phân đỉnh mà đứng, 1, Lâm Viễn cần tại độ kiếp trước đó đem thân thể của mình rèn luyện một phen, cùng mình chân nguyên so sánh, chính mình yêu khí vẫn còn có chút không đáng chú ý, 8 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Còn có 15 ngày, chính là thí luyện chi địa kỳ hạn chót. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn một chút, bình phục một chút tâm tình của mình, chính mình nhất định phải mau chóng. Mà lại càng đi phía đông đi, Lâm Viễn liền càng có thể cảm giác được một đạo tồn tại cường đại. Thậm chí, còn ra hiện càng ngày càng nhiều ma đạo tu sĩ. Ngay tại Lâm Viễn đang định đem một đám ma đạo tu sĩ chém giết thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ động, nhìn về hướng phương xa. Hắn thấy được một bóng người, thân ảnh kia đang không ngừng thở dài. Một bộ màu xanh nhạt vân vân bảo phục, trong tay đong đưa một thanh cây quạt, không phải Xuân Mãn Lâu là ai? Lớn mật, lại còn dám đến nơi này, thật sự là không biết sống chết. Vừa thấy được người tới, lập tức chính là giống to một tiếng. Lâm Viễn ánh mắt rơi vào Xuân Mãn Lâu trên thân, mang trên mặt một tia lạnh ý, ta đã nói, tất cả mọi người có thể đi, nhưng là ngươi lại là nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Lâm Viễn trên người thao thiên ma uy hoành nhưng mà ra, trực tiếp liền đem Xuân Mãn Lâu cho trấn áp xuống. Thấy cảnh này, Xuân Mãn Lâu cũng là không chút nào lui, cây quạt hướng phía trước bay xuống, lập tức một trận gió lạnh thổi qua, muốn đem Lâm Viễn triệt để nghiền nát. Nhưng là âm phong này không chút nào không kém gì Lâm Viễn yêu khí, tại hai cố lực lượng đối kháng thời điểm, Lâm Viễn công kích đã đến. Một trường, thế như mãnh hổ, thẳng đến Xuân Mãn Lâu ngay ngực. Hừ lạnh một tiếng, Xuân Mãn Lâu thân hình nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm né qua. Ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta thánh tử mạnh bao nhiêu. Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, nói ta giết qua không ít thánh tử, thậm chí còn giết qua Kỷ Vô Ngân, cho nên, ngươi muốn bao nhiêu đặt thêm ý. Nhìn xem Lâm Viễn, Xuân Mãn Lâu không dám chậm trễ chút nào. Quả nhiên, Lâm Viễn nói không sai, Cơ Vô Ngân giống như hắn, đều là bị Lâm Viễn giết chết. Lúc này, Xuân Mãn Lâu đã là người cô đơn, trung quanh ma tu đều thành gánh nặng của hắn, căn bản giúp không được gì. Đem cây quạt vừa thu lại, cầm trong tay một chi hình sợi dài ngọc tiêu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn nói ra. Hai người đứng ở trong giáng chiều, tay áo đồng bền. Ra tay đi, hét lớn một tiếng, đám người đồng thời hét lớn một tiếng. Lâm Viễn cùng Xuân Mãn Lâu hai người ngạo nghễ mà đứng, mà bốn phía các ma tu thì là ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Viễn, không dám có chút gì động. Cao thủ như vậy quyết đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Hai người chiến đấu, tùy tiện một kích đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Lâm Viễn gặp Xuân Mãn Lâu một mặt ngưng trọng bộ dáng, liền biết trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng như vậy. Trước đó hắn có thể chém giết Cơ Vô Ngân, đó là bởi vì Lăng Dạ cũng là một vị cường giả tối đỉnh, nhưng lần này, hắn lại là lẻ loi một mình, lại thêm trước đó Cơ Vô Ngân có chút coi thường. Đối với Lâm Viễn thủ đoạn cùng tập tính, Xuân Mãn Lâu cũng là nhất thanh nhị sợ. Ở trên chiến trường, đáng sợ nhất không phải là đối thủ, mà là không biết đối thủ. Bởi vì Xuân Mãn Lâu đối với Lâm Viễn lòng cảnh giác rất mạnh, muốn làm ra cuối cùng quyết định cũng không dễ dàng, vậy thì nhất định phải muốn tiến hành một trận tiêu hao chiến. Như vậy, chỉ có một trận chiến. Lâm Viễn vượt lên trước một bước, một quyền đánh ra, khổng lồ ma khí hóa thành mây mù vòng xoáy không nói, chỉ là cố khí tức này, cũng đủ để cho một đám đi theo Xuân Mãn Lâu ma đạo tu sĩ vì đó sợ hãi. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, liền xem như lại đến 10 cái chính mình, cũng chưa chắc có thể đem Lâm Viễn giết sạch sẽ. Đối với Lâm Viễn thực lực, Xuân Mãn Lâu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là trong lòng thì nhịn không được có chút ghen ghét. Lâm Viễn có thể tu luyện hai loại công pháp cũng không phải là bí mật gì, nhưng là Lâm Viễn tu luyện tới hiện tại vẫn chưa tới 50 năm, cái này để hắn không ngừng hâm mộ. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện trên 100 năm lâu, thậm chí vượt qua Thanh Mục Tông lần trước đệ tử, Cổ Hà Thiên Lý. Lâm Viễn có thể làm cho Lâm Viễn như vậy đỏ mắt, thậm chí còn muốn cướp Lâm Viễn cơ hội, khẳng định là gặp đại kỳ ngộ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Xuân Mãn Lâu trong tay cây sáo nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ yêu khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, hắn đem trong tay cây sáo đặt ở môi của hắn bên cạnh, theo hô hấp của hắn, một cỗ như có như không tiếng địch vang lên. Thế nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói, thanh âm này tựa như là một loại ma lực bình thường, chui vào trong lỗ tai của mình. Thanh âm kia, có đôi khi sẽ cho người muốn đem đầu của mình chặt đi xuống, có đôi khi sẽ cho người say mê trong đó, quên thời gian. Tựa như lần trước như thế, Lâm Viễn một mực tại dùng tinh thần lực của mình đi đối phó tiếng địch. Bất quá khác nhau ở chỗ, lần trước bất quá là nhất thời phản kháng, mà lần này lại muốn Lâm Viễn đến xử lý, tuy nói Lâm Viễn thần niệm rất mạnh, nhưng là đối với Xuân Mãn Lâu tới nói, chỉ cần hơi thở ra một hơi, lại thêm một tia ma tức, đều sẽ để cho mình khổng lồ tinh thần lực không ngừng hao tổn. Đây là một cái không đáng giằng co. Trận chiến tranh này chính là một trận tiêu hao, một trận lại một trận tích lũy, thắng lợi cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng sẽ không có bất kỳ che giấu. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều trở nên tối sầm lại, liền cả trên trời Thái Dương đều bị nhiễm lên một tầng màu tím đen, mà cái kia cố ma lực cũng biến thành cuồng bạo lên, quay chúng quanh tại Lâm Viễn trường mâu màu đen chúng quanh. Cả thanh thương đều là màu tím sậm, phía trên không có quá nhiều hình dáng trang sức cùng tân trang, cho người ta một loại phong cách cổ xưa mà không mất lực lượng cảm giác, mà tại thương cuối cùng, là một cây lóe ra băng lãnh quang mang thương tiêm. Cùng chống rông thân thương hình thành so sánh rõ ràng, thương tiêm phía trên, đột nhiên có một đoàn nhân ân chi khí quấn quanh, lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn cực kỳ quỷ dị. Từ quang lưu chuyển, trường thương giống như một đầu hắc long, dấu ở vô hình trong không gian, mắt lom lom nhìn qua Dương Khai, tựa hồ là đang nổi lên cái gì công kích đáng sợ. Đây mới là một thanh có linh hồn trường thương, tại Lâm Viễn ma khí rót vào bên dưới, vậy không có bất kỳ trang sức gì trên trôi thương liền xuất hiện vô số tinh quang, phản phất cùng thiên thượng sao dày đặc kêu gọi lẫn nhau. Trong truyền thuyết, những ngôi sao này đều cùng Thiên Võ Đại Lục không sai biệt lắm, Thiên Võ Đại Lục tinh thần, liền ngay cả phá vọng cảnh tu sĩ cũng đỡ không nổi. Trường thương vừa ra, một cố làm cho Xuân Mãn Lâu cũng vì đó kinh hãi khí tức. Liền ngay cả Lâm Viễn chính mình cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới thanh trường thương này đang hấp thu ma lực đằng sau, lại còn có thể phát huy ra uy lực như vậy. Đúng lúc này, Lâm Viễn trong tay thanh kia ma thương phản phất cảm ứng được Lâm Viễn suy nghĩ trong lòng, bắt đầu có chút rung động. Đúng lúc này, một loại cùng lúc trước cùng ngạc lực ký kết khế ước cảm giác xuất hiện tại Lâm Viễn trong đầu. Thế nào, ta đẹp trai đi. Nguồn lực lượng này cũng không phải là đến từ một địa phương khác, mà là đến từ thanh trường thương này. Khó trách đều nói bảo vật có linh tính, câu nói này một chút cũng không sai. liền ngay cả Lâm Viễn bồi dưỡng thời gian dài như vậy thanh trúc thương, cũng chỉ là có thể thông qua chấn động nhẹ nhẹ để diễn tả mình tình cảm, cũng không thể giống Lâm Viễn như thế trực tiếp giao lưu. Mà Xuân Mãn Lâu lại là giật nảy cả mình. Thanh trường thương này, hắn nhận biết. Chương 432, phân đỉnh mà đứng, 2, chương 432, phân đỉnh mà đứng, 2, sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì chỗ bí cảnh này. Lúc trước, vượt qua bát đạo lôi kiếp, thành tựu thông huyền tu sĩ, lại dùng 600 năm thành tựu phá vọng cảnh, cuối cùng phá vọng cảnh, vũ hóa thành tiên. Bất quá, trường thương của hắn nhưng lưu lại, nghe nói bị cao nhân kia đem bảo vật của mình cùng món kia thương cùng một chỗ giao cho bí cảnh, bởi vì đây là đại kim quý củ, một khi đột phá đến phá vọng cảnh, bất kể có phải hay không là thật, đều sẽ đem chính mình tốt nhất một bộ phận bảo vật giao cho bí cảnh. Đây cũng là một loại truyền thừa. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn trên tay lại nhiều hơn một thanh trường thương, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải Lâm Viễn từ chỗ kia thần bí chi địa có được đồ vật. Nhưng Xuân Mãn Lâu lại là không quan tâm, hai con mắt đều đỏ. Cực phẩm chân bảo, cực phẩm. Cho dù là thông huyền cảnh cao thủ, cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc như vậy. Xuân Mãn Lâu lại không che giấu, từ cái hông của mình lấy ra một mảnh xanh biên biết liễu diệp. Liễu diệp phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn, tách ra sáng chói lục quang. Đây là một loại gần như hoàn mỹ bảo vật. Lúc này Lâm Viễn cái kia trống rỗng trong thức hải, chỉ còn sót Lâm Viễn cùng cánh tay kia dài ngắn màu tím đen cự long. Màu tím tiểu long một bên du tẩu, vừa hướng liễu diệp lộ ra một tia vẻ khinh miệt, ngươi có muốn hay không đem toàn bộ ma lực đều quán chú đến trong cơ thể của ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lâm Viễn không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem đầu này tiểu kim rồng thu vào. Thanh trường thương này hiện tại là Lâm Viễn, Lâm Viễn cũng không lo lắng thanh trường thương này sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Mà tại Lâm Viễn tiếp tục quan chú, trôi này ma thương khí tức lại lần nữa nhảy lên tới mức cực hạn. Mà Xuân Mãn Lâu lại là tại mảnh này lá cây trợ giúp bên dưới, nhanh chóng hướng phía Lâm Viễn đánh tới, trong nháy mắt đã đến Lâm Viễn trước người hơn 10 mét chỗ. Lâm Viễn còn chưa kịp xuất thủ, trong tay ma thương liền đã bay ra ngoài, ma khí hóa thành một đầu chân long, cuốn quanh ở trên trường thương, thẳng đến Xuân Mãn Lâu lồng ngực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ma khí hóa thành mê vụ, đem Xuân Mãn Lâu bao khỏa. Liền ngay cả Lâm Viễn chính mình cũng không cách nào nhìn thấy chiến đấu kết quả. Cùng lúc đó, một vòng tử quang đã đến Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn mỉm cười, đưa tay ra, tử quang ngưng tụ thành một thanh ma thương, bị Lâm Viễn cầm ở trong tay. Đúng lúc này, mê vụ tan đi, nồng vụ tan đi, lộ ra Xuân Mãn Lâu quần áo trên người. Cái kia một thân lộng lây áo choàng cũng biến thành rách nướp, rơi đầy bụi đất. Hắn đuôi tóc cũng bị xé đứt, cả người có vẻ hơi chật vật. Chỉ có cành liễu kia giống như bán thần khí, vẫn như cũ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tàn mát ra lục quang nhàn nhạt, nhưng lại trở nên ảm đạm rất nhiều. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Viễn vậy mà nương tựa theo một thanh cực phẩm ma mâu, liền đem chính mình bức thành cái dạng này. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trong lòng bọn họ vô địch Xuân Mãn Lâu vậy mà lại rơi vào thê thảm như thế kết cục. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Lâm Viễn kiêng kỵ lại sâu hơn mấy phần. Giờ khắc này, Lâm Viễn cầm thanh này ma mâu, liền bắt đầu ông vang lên. Trong thức hải của mình, đầu kia nho nhỏ tử long chính hướng về phía Lâm Viễn cao hứng kêu lên, có trông thấy được không, có trông thấy được không, ta đều nói rồi, ngươi có thể tín nhiệm ta. Lâm Viễn tại trong thức hải mỉm cười gật đầu, chân bảo cấp bậc yêu mâu quả nhiên lợi hại, nhưng là dạng này vẫn chưa được, bởi vì hắn nhìn ra được, lần này Xuân Mãn Lâu nhìn như có chút thê thảm, nhưng lại cũng không có chân chính tổn thương đến căn cơ của hắn. Quả nhiên, Xuân Mãn Lâu tay háo hất lên, cái kia cố yêu khí lập tức đem nó bao phủ, đợi cho ma khí tan hết, Xuân Mãn Lâu trên thân lại nhiều một bộ hoàn toàn mới quần áo. Chỉ là trong mắt lại mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ, Lâm Viễn vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy để Lâm Viễn có xử. Lập tức, Xuân Mãn Lâu liền xông về Lâm Viễn, mà Lâm Viễn tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế, trực tiếp chính là một trận loạn đả. Xuân Mãn Lâu trong tay nửa bước chân bảo liễu diệp, quả nhiên không tầm thường, mặc kệ hắn bị cái gì thường, cũng mặc kệ trên người hắn có hay không yêu khí, cái này nửa bước chân bảo đều có thể ngay đầu tiên để hắn khôi phục lại. Lâm Viễn mà mâu tiếp tục đâm hướng Xuân Mãn Lâu. Lâm Viễn ngược lại là rất muốn dùng chính mình thương thuật để chiến đấu, nhưng là mặc kệ là Thiên Huyễn Bát Hoang cũng tốt, Đại Hoang cũng được, hai loại thương thuật đều cần dùng đến nguyên lực mới có thể phát huy ra uy lực, mà không thể kích phát yêu khí. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Lâm Viễn đã đem chính mình thương thuật phát huy đến cực hạn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lâm Viễn thu tay lại điều khiển như cánh tay, trường thương ở trong tay của hắn như là cánh tay của mình bình thường linh hoạt. Lúc này Lâm Viễn thế công hung mãnh, trong tay yêu mâu càng là uy thế làm cho Xuân Mãn Lâu liên tiếp lui về phía sau, tình thế nguy cấp, mắt thấy sẽ chết tại Lâm Viễn trong tay. Lúc này Xuân Mãn Lâu đã là nỏ mạnh hết đà, hắn từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu vàng, dùng sức bóp, một cỗ lam tử sắc linh hồn từ trong hạt châu chui ra, lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy kiện pháp bảo kia. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Bóng đen nhìn xem Lâm Viễn cùng Lâm Viễn trường thương trong tay, mà không thay đổi nói ra, rất lâu không có nhìn thấy thanh trường thương này, nghĩ không ra bây giờ lại bị một tên tiểu bối đạt được. Mà lại, ta còn có thể đưa ngươi thu làm môn hạ. Nghe vậy, Xuân Mãn Lâu chấn động trong lòng. Sư tôn của mình thế nhưng là sư tôn của hắn, mà sư tôn của mình lại là vị sư tôn này đồ đệ một trong, hiện tại Lâm Viễn muốn đem Lâm Viễn thu làm môn hạ, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Tuyệt đối không nên, lão tổ, hắn là đại tấn một vị tu tiên giả, ngươi tuyệt đối không nên đem hắn thu làm môn hạ, hắn nhưng là đắc tội không ít thánh tử. Không nghĩ tới, hồn phách kia biến thành lão đầu, vậy mà đối với hắn khịt mũi coi thường, mặc kệ hắn có phải hay không tu tiên giả, ta đều muốn đem hắn thu làm môn hạ, ai còn dám lắm miệng. Nghe được lời của lão nhân, Xuân Mãn Lâu chăm chú siết chặt song quyền, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, thế mà lại là như vậy kết quả. Lúc này, Lâm Viễn chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, một bộ chờ lấy hắn quyết định dáng vẻ, ngay tại Xuân Mãn Lâu ánh mắt phẫn hận bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. "Thật có lỗi, đại nhân, ta là có sư phụ." Lao đầu tức giận nói, "Vậy ngươi sư phụ đâu? Làm sao có thể là của ta đối thủ? Đại Kim là ai, ngươi cũng không phải không biết, ta ở chỗ này dậm chân một cái, bọn hắn liền đắc chí sắt phát run." Lâm Viễn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai à, cũng dám cùng sư phụ ta đánh đồng?" Nghe lời này, lão đầu lập tức giận không chỗ phát tiết, Xuân Mãn Lâu lại là trong bụng nở hoa, lần này tốt, chính mình rốt cuộc không đảm đương nổi sư bá của hắn, bất quá trong lòng lại đối với Lâm Viễn tràn đầy cảnh giới, bởi vì hắn không biết lão đầu này đến cùng là hạ người gì. Đây là một cái cường đại linh hồn, tản ra thông huyền cấp bậc khí tức, rõ ràng là một vị phá toái cảnh võ giả. Đáng tiếc Lâm Viễn là được chứng kiến phá vọng chi thuật, đương nhiên sẽ không e ngại một cái nho nhỏ linh hồn mặc dù ngay từ đầu rất mạnh, nhưng lại không có khả năng duy trì quá dài thời gian, chỉ cần mình vừa lên mạng, đợi đến năng lượng của mình tiêu hao hầu như không còn, chính mình liền sẽ đạt được thắng lợi. Hiện tại, Xuân Mãn Lâu xuất thủ, hắn đương nhiên minh bạch Lâm Viễn ý nghĩ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình phải nguyện. Chương 432, phân đỉnh mà đứng, 3, chương 432, phân đỉnh mà đứng, 3, Lâm Viễn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, lần này, lại là thi triển phong lôi độ thuật. Phong lôi kích đáng là Lâm Viễn không thể dùng ma lực chế tạo ra, bất quá phong lôi độn pháp xem như một môn bí pháp, Lâm Viễn hoàn toàn có thể tại có ma lực tình huống dưới thi triển. Lão giả một quyền đánh phía Lâm Viễn, trong chốc lát, linh hồn của hắn liền bắt đầu tăng gọn, hóa thành một cái cự đại thân ảnh. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế cũng bắt đầu khuyết tán ra đến, Vạn Cổ Chu cùng Đông Xương Hàn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì bọn hắn từ vị lão nhân này trên thân cảm nhận được một cỗ không thể quen thuộc hơn được lực lượng. Phát giác được điểm này, Đông Xương Hàn cùng Vạn Cổ Tháp ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền biến thành một đạo lưu quang, hướng đông bên cạnh mau chóng bay đi. Mặc kệ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đều biết, chính mình nhất định phải mau chóng đuổi tới. Ngay tại Lâm Viễn muốn đánh đổ Lâm Viễn thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên chấn động, một đầu màu tím tiểu long xuất hiện ở Lâm Viễn trong đầu, đối với Lâm Viễn nói ra, "Vậy ta liền dạy ngươi một chiêu thương thuật, ta liền lặp lại một lần." Thanh này ma thương tồn tại vô số năm, vô số cao thủ đều dùng nó học tập vô số thương thuật, mà vừa lúc này, một cô sóng chấn động năng lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở Lâm Viễn trong đầu. Đây là một cây thiên giai hạ phẩm trường thương, tên là Tinh Thần Phái Tinh. Bất quá lúc này, thời gian đã không đủ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem kỹ năng thư bên trên điểm kỹ năng cho kích hoạt lên, về phần thuần thục trình độ, vậy thì càng không cần nói, dù sao chân bảo bảo thương đều là chính hắn điều khiển. Theo đòn đánh đạt tới cực hạn, mũi mâu cùng lão nhân quyền phong va chạm một cỗ mãnh liệt năng lượng chấn động ra đến. Lâm Viễn cùng tên kia lão đầu đồng thời lui lại. Lâm Viễn toàn thân đều tại thời khắc này bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nắm chặt trong tay ma mâu cũng đang không ngừng run run, ánh mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt vị lão nhân này. Tương phản, vị lão nhân này tình huống so với hắn còn biết bát hơn. Linh hồn của hắn đã bắt đầu tiêu tán, hoàn toàn không có trước đó uy nghiêm. Xuân Mãn Lâu là kinh hãi nhất một cái. Lâm Viễn có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Viễn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Viễn đến cùng là thế nào cùng mình tổ sư chống lại, dù là đối phương chỉ là một sợi hồn phách, một sợi thông huyền cảnh hồn phách, nhưng là hắn tổ sư lại là một tên phá vọng cảnh cao thủ, viên này hồn phách hạt châu càng là hắn lớn nhất đòn sát thủ, dùng để bảo mệnh, bây giờ lại bị hắn dùng ra ngoài, mục đích đúng là vì chém giết Lâm Viễn. Thế nhưng là ai biết Lâm Viễn tại cùng bị lão nhân này đối bính đằng sau, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là vị lão nhân này giống như thụ thương còn nghiêm trọng hơn một chút. Sư tổ, người còn tốt chứ? Lão nhân cũng mặc kệ hắn, hướng thẳng đến Lâm Viễn chính là một trận cùng thiếu, "Tốt, tốt, ngươi quả nhiên có loại bản sự này." Tiếp ta một kiếm. Nói, linh hồn của hắn lại lần nữa trở nên chuyên chú, bốn phía ma lực cũng bắt đầu hướng linh hồn của hắn dũng mãnh lao tới, để hắn nhìn tựa như là một cái hoàn toàn do ma lực tạo thành thân thể. "Xem ta khốn thiên thủ." Đang khi nói chuyện, lão nhân kia đã bắt đầu hướng phía cánh tay phải của mình tụ tập mà đi. Cánh tay phải của hắn tựa như là một cái lô đen thật lớn, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh ma khí. Lâm Viễn phảng phất thấy được một không gian khác, nhưng là Lâm Viễn cũng không có lùi bước, mà là nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn chính là cùng một cái thông huyền cảnh cường giả một trận chiến. Nhớ năm đó cùng Âm Bình Quân một trận chiến, Tần Vô Song Tiên Đế cũng là dốc hết toàn lực, vận dụng một tiễn chi lực, lúc này mới khó khăn lắm đem Âm Bình Quân chém giết. Nếu là đổi lại hiện tại Lâm Viễn, Âm Bình Quân căn bản là không chiếm được bất kỳ ưu thế, thậm chí còn cần càng thêm cẩn thận, không thể để cho Lâm Viễn tìm tới cơ hội một chiêu đem nó đánh giết. Mặc dù vị lao nhân này linh hồn so với Âm Bình Quân phải cường đại rất nhiều, nhưng là Lâm Viễn cũng không có đánh mất tất thắng tín niệm cùng hy vọng. Liều mạng, không chết không thôi. Lâm Viễn trưởng thương cũng đang điên cuồng thôn vệ lấy chúng quanh ma lực, tựa như là hai cái như lô đen, không ngừng thôn vệ lấy đối phương năng lượng, để Xuân Mãn Lâu sắc mặt đều có chút trắng bệnh, thực lực như vậy, cho dù là hắn, cũng làm không được. Thử vong sao băng thương. Đây là Lâm Viễn gần nhất mới học được một loại thiên giai hạ phẩm kỹ xảo chiến đấu, hơn nữa còn là Lâm Viễn trước mắt có khả năng vận dụng đến, chỉ có một loại này lấy ma lực làm cơ sở kỹ xảo chiến đấu. Thế nhưng là Lâm Viễn biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, tựa như là đối với một chiêu này vận dụng 10 phần thành thạo, cơ hồ đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Thương, danh xưng Bách Binh Chi Vương. Lâm Viễn từ gặp được Tần Vô Song Tiên Đế một khắc kia trở đi, vẫn tại luyện tập thương pháp, đến bây giờ đã qua gần 10 năm. Mười mấy năm qua, Lâm Viễn dốc lòng nghiên cứu thương chi đạo, đem thương pháp của mình tu luyện đến ngưng thần cảnh giới cực hạn. Cho nên cho dù là hoàn toàn mới kỹ xảo chiến đấu, hắn cũng đã phi thường thuần thục. Giờ khắc này, hắn thi triển ra chính mình Khốn Trời Trường, cùng cái kia hủy diệt tinh thần trường thương đụng vào nhau. Hai người phân đỉnh mà đứng, không sợ chút nào. Lâm Viễn rất rõ ràng, một kích này quan hệ đến sinh tử của mình, nếu là mình thua, như vậy chính mình liền sẽ chết ở chỗ này, không thể vì Tần Vô Song Tiên Đế báo thù rửa hận. Nếu là mình thắng, như vậy thực lực của mình liền sẽ nâng cao một bước. Nếu là tổ sư gia thắng, như vậy Lâm Viễn truyền thừa liền sẽ bị chia cắt một bộ phận lớn. Thế nhưng là nếu là tổ sư gia không thể thành công, chẳng lẽ hắn còn có thể đào thoát phải không? Xuân Mãn Lâu lắc đầu, hắn biết mình căn bản cũng không phải là Lâm Viễn đối thủ. Lâm Viễn trong tay chân bảo cấp bậc trường thương đã bị hắn triệt để kích phát đi ra. Hắn đã không có chống đỡ tiếp lực lượng, thắng bại ngay tại trong trận chiến này, cho nên hai người đều rất khẩn trương, cũng rất khẩn trương. Lâm Viễn trong nháy mắt liền đi tới cái này linh hồn bên cạnh. Cùng lúc đó, dưới chân hắn có chút xoay tròn, trường thương trong tay như là một đầu màu đen cự long, ở trong hư không xuyên thẳng qua. Lão nhân quay người, một cỗ cô tịch khí tức từ trong lòng bàn tay hắn phát ra. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức cổ xưa. Trong chốc lát, Xuân Mãn Lâu bọn người phảng phất bị đảo ngược thời gian vài năm. 3000 đại giới quý nhất, lại không trên dưới có khác. Long Phượng cùng Minh đã từng có người lấy Di Sơn Đảo Hải Trưởng, Di Sơn Đảo Hải Trưởng thay trang đổi sao, siêu thoát tại âm dương, chấp ngũ hành tinh hoa. Mảnh thế giới này vô biên vô hạn, không có gì khác nhau, có ma khí, có nguyên khí, có yêu khí. Đây chính là thời kỳ viễn cổ đại đồng. Nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có rất nhiều sớm đã chôn vùi trong năm tháng các tộc, đều là như vậy, vạn tộc đều hưng, có diệt thì vong. Tại nhân sinh trên dòng sông nở rộ một đóa diễm lệ hoa. Mà tại đầu này màu tím đen cự long cùng loại kia tang thương khí tức chạm nhau thời điểm, phản phất toàn bộ phá toái thiên địa đều tại thời khắc này phá toái ra. Khắp nơi đều là âm u đầy tử khí hương vị. Xuân Mãn Lâu cái thứ nhất lấy lại tinh thần, đã thấy lao đầu kia đã không thấy bóng dáng. Chỉ có Lâm Viễn một người, cầm trong tay một thanh đen kịt trường mâu, như là một tôn sừng sững ở giữa thiên địa chiến thần, quân lâm thiên hạ, vô địch khắp thiên hạ. Chương 433, Lão Kim, 1, chương 433, Lão Kim, 1, lần này, hắn là thật sợ. Mấy trăm năm nay trải qua, hắn càng ngày càng mạnh đạo tâm, tại thời khắc này, triệt để hỏng mất, hắn sợ hãi, sợ hãi. Loại kia sinh tử một đường cảm giác. Lâm Viễn nhìn thoáng qua Xuân Mãn Lâu, Lâm Viễn mỉm cười đối với hắn nói ra, Xuân Mãn Lâu, ta đã nói, ngươi sẽ không có người từ trong vùng không gian này đi ra. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn hắc mâu đã đâm vào bộ ngực của hắn, đem hắn vũ khí đã bị đánh mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất, theo gió phiêu tán. Lâm Viễn cầm trong tay ma tinh thạch, tô ngọc 10 tên ma tu từ bên trong đi ra, khi bọn hắn từ bên trong đi ra thời điểm, cũng có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ sóng năng lượng khổng lồ động, cùng Xuân Mãn Lâu bị xuyên thủng thi thể. Lâm Viễn chỉ là nhàn nhạt nói ra, giết không tha. Tô ngọc mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, lập tức đem còn lại ma tu đoàn đoàn vây quanh. Thế nhưng là Lâm Viễn bên người mỗi người trên thân đều mang một kiện lợi hại bảo vật, mỗi người trên thân đều có một kiện linh khí cấp bậc ma khí. Mấy cái này ma tu làm sao có thể chống đỡ được? Ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả mọi người chết. Lâm Viễn nhìn xem phía tây nhanh chóng chạy tới hai bóng người, không khỏi thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, hai người kia chính là Vạn Cổ Tháp cùng Đông Xương Hàn. Cấp tốc thoát khỏi, xông ra bí cảnh, một đường hướng về Đại Chu mà đi. Lục phẩm đan, linh hồn quy khư đan, phục dụng đằng sau, mặc dù có thể ôn dưỡng hồn phách, nhưng hiệu quả cũng không thể tối đại hóa. Loại đan dược này, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trực tiếp phục dụng, chỉ cần một sợi thần hồn, liền có thể nhanh chóng ôn dưỡng thần hồn, để nó khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mà sớm nhất thời điểm, Lâm Viễn còn dự định mượn nhờ viên này dẫn hồn đan là Tần Vô Song bù đắp hồn phách. Nhưng là bây giờ, trong tay cầm một viên linh đan, Lâm Viễn lại là có chút nóng nảy. Đến một lần Lâm Viễn căn bản cũng không xác định Tần Vô Song phải chăng còn có hồn phách mạnh mẽ. Thứ hai viên này lục phẩm đan dược đối với một cái tiên đế hồn phách thật sự có tác dụng sao? Lâm Viễn lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Hắn muốn tận khả năng để Tần Vô Song tiên đế phục hồi như cũ. Lúc này, ma quật bên trong, 11 vị ma đạo tu sĩ, Tô Ngộng, Điền Thiếm, đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Nói xong, Lâm Viễn liền hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trong động quật trên một ngọn núi cao, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hình tròn mâm tròn, phía trên điêu khắc một dòng sông. Tuy nói Lâm Viễn tại cái này ma quật bên trong cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy nhiễu, nhưng là động tác này lại là Lâm Viễn một loại tiềm thức. Mà lại cái này ma quật bên trong còn có mặt khác giã thú cùng giã thú, rất có thể sẽ đánh nhiều đến Lâm Viễn, để cho an toàn, Lâm Viễn dưới đất bố trí một cái pháp trận. Làm xong những này, Lâm Viễn không khỏi có chút cảm thán, nếu như mình có thể tiến vào bên trong, như vậy người bên ngoài căn bản là không cách nào tìm tới chính mình. Muốn đi vào tiểu thế giới này, nhất định phải có đầy đủ thực lực, mà lại nhất định phải có đầy đủ năng lực nhận biết, mới có thể đem mảnh này tiểu thế giới tìm cho ra. Nếu là mù tìm, vậy liền cùng mò kim đáy biển một dạng, căn bản không có khả năng tìm tới. Lúc này Lâm Viễn ngồi xếp bằng, cũng không có vội vã phục dụng dẫn hồn đan, mà là một bên điều chỉnh hô hấp của mình, một bên hướng trong trận ném đi không ít nguyên thạch, để cho mình ở vào một vùng tiên địa linh khí nồng đậm khu vực. Lâm Viễn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn sợ những này ma sát chi khí sẽ đối với viên linh đan này hiệu quả tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày nay thời gian bên trong, Lâm Viễn vẫn luôn tại duy trì lấy thể nội nguyên lực tuần hoàn, để cho mình tinh thần lực ở vào một trạng thái kỳ ảo. Lâm Viễn tại mở hai mắt ra trong nháy mắt, liền cảm giác mình thân thể cùng tinh thần đều có một loại không nói ra được sảng khoái, khi tất cả người càng là nhảy lên tới cực hạn. Đây đối với Lâm Viễn tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Như vậy sau đó, hắn muốn làm chính là phục dụng một viên dẫn hồn châu, nhìn xem có thể hay không để cho Tần Vô Song Tiên Đế hồn phách chủ sinh. Lâm Viễn đem ý thức của mình thăm dò vào đến ý thức hải của mình bên trong giống tuyết, nằm một đầu nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho màu tím tiểu long, còn có một tấm màu vàng giấy khế ước. Lúc đầu, tại trung tâm thức hải của hắn, có một gốc to lớn cây cối, cành lá rậm rạp, cơ hồ muốn đụng phải thức hải bên dưới, mà tại gốc cây kia phía dưới, có một cái tạo hình đơn giản bàn đá hai bên đều có một đầu hơi ngắn ghế đá. Tần Tiên Đế thường xuyên sẽ ngồi tại một tấm ghế đá, một bên nhìn xem quyển sách trên tay, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên, Tần Vô Song sẽ còn từ Lâm Viễn trong thức hải đi tới, đi xem một chút thiên võ thế giới gợn sóng kia bao la hùng vĩ núi non sông ngòi. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lục, hộp này xem xét chính là ngọc thượng hạt thạch, có thể đem viên đan dược kia dược lực một mực bảo tồn lại. Lâm Viễn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, sau đó đem trong hộp đem ra. Trong nháy mắt một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền từ trong hộp phát ra, để Lâm Viễn cảm giác mình tựa như là thân ở tiên tích hoa huyền bình thường, cả người đều có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Viễn đem một viên vàng nhạt dược hoàn đặt ở trên bàn tay của chính mình. Dẫn hồn đan muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhất định phải dùng đến ngoại dụng, nhưng là phương pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Viễn nhìn chằm chằm trong tay viên linh đan này, thể nội tinh thần lực cùng chân nguyên đều từ thể nội bay ra, vây quanh viên linh đan này xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa nhiệt độ càng ngày càng cao, một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn xung ra, đem dẫn hồn đan bao phủ ở bên trong. Nhưng cái này hỏa diễm nhiệt độ cao lại là vừa đúng, nhìn từ ngoài, dẫn hồn đan cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá Lâm Viễn nhưng cũng đem thần niệm của mình thò vào hỏa diễm bên trong, đem dẫn hồn đan cho bao phủ. Nhưng ở cái kia ấm áp hỏa diễm bên trong, dẫn hồn đan ý nguyên xuất hiện một đạo vết nước thật nhỏ. Lỗ hồng này dùng con mắt là nhìn không thấy, cho nên Lâm Viễn mới có thể dùng thần thức của mình đi bao trùm lỗ hồng này. Tại lỗ hồng này xuất hiện trong mấy mắt, Lâm Viễn liền dùng thần thức của mình tìm được lỗ hồng này. Cho nên thần thức của hắn thông qua vết nước thành công thẩm thấu đến trong đan dược, sau đó nguyên khí của hắn chi hỏa lại một lần giảm xuống tới. Thần niệm của hắn giống như một đầu lão luyện chó săn, tại viên linh đan này bên trong tìm kiếm lấy vị trí thích hợp. Mà giờ khắc này, theo đan hỏa đốt cháy, bên trong dược tính cũng là dần dần trở nên đến nóng bỏng đứng lên. Lâm Viễn mẫn cảm đã nhận ra cỗ ba động này, đem thần niệm của mình bao phủ tại viên đan dược này nội bộ. Lâm Viễn khống chế cái kia đạo hỏa diễm, cũng từ trong cái khe chui vào. Trong chốc lát, viên đan dược này giống như bị chia làm hai nửa, một là sắc ngoài phá toái, hai là dược hiệu, ba là hỏa diễm, bốn là thần thức. Lâm Viễn muốn đem viên này dẫn hồn đan dược hiệu phát huy đến cực hạn. Giang Trần thần thức, đem những đan dược này dược lực toàn bộ cuốn lại, đưa vào trong thức hải. Lần này khảo nghiệm 10 phần gian nan, khó khăn đến để Lâm Viễn nhất định phải chú ý cẩn thận. Sau 2 giờ, Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả dược hiệu đều tán phát ra ngoài, sau đó dùng thần thức đem viên đan dược kia bảo vệ, để tránh dược tính sói mòn. Sau đó Lâm Viễn cần phải làm là đem những dược tính này chuyển vận đến trong thức hải. Mà một bước này, khó khăn nhất. Thế nhưng là vì Tần Tiên Đế, Lâm Viễn nhưng lại không thể không xuất thủ, không cho sơ thất. Lâm Viễn thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền đem ý thức của mình điều động đứng lên. Nếu là thần thức có thể nhìn thấy, lúc này Lâm Viễn giữa mi tâm đang có một đầu ánh sáng rực rỡ chạy xuôi xuống, giống như là một đầu hình dạng xoắn ốc tiểu khê, quanh co khúc hữu hướng về phía dưới kéo dài, cuối cùng cùng viên đan dược kia tương liên. Chương 433, Lão Kim 2, chương 433, Lão Kim 2, nhưng vào lúc này, thức hải của hắn đột nhiên đi ngược dòng nước, thuận mi tâm của hắn, hướng chạy mi tâm của hắn. Lâm Viễn không có chút nào buông lỏng, đem nguồn lực lượng này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thần thức vận chuyển rất chậm, có nguyên khí bảo hộ, thần thức của hắn tựa như là rùa đen mở dạng, chậm rãi hướng trong thức hải di động. Thế nhưng là Lâm Viễn lại là ước gì tốc độ chậm hơn một chút, càng là nhanh chóng thì càng có khả năng phạm sai lầm, vạn nhất thần niệm của mình có lỗ thủng, bỏ qua dự tính, một lò này đan liền xem như phế bỏ. Đây chính là ký thác Lâm Viễn tất cả kỳ vọng lục phẩm đan. Bất kể nói thế nào, cấp thấp như vậy sai lầm Lâm Viễn cũng không thể dễ dàng tha thứ, dù là tốc độ nhanh một chút nữa cũng không quan hệ, dù sao Lâm Viễn hiện tại chính là nhàn rỗi, căn bản cũng không cần xuất ruột. Vừa nghĩ, một bên đem nguồn lực lượng này dẫn tới mi tâm của mình. Theo cỗ này ẩn chứa dược tính thần niệm đến Lâm Viễn mi tâm, lập tức liền bị trong cơ thể của mình thu nạp. Sau một khắc, Lâm Viễn liền thấy ý thức của mình mang theo đan dược tiến nhập trong thức hải của chính mình. Lúc này Lâm Viễn nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào. Kỳ thật Lâm Viễn tại Lâm Viễn trong thức hải cái kia một sợi linh hồn lại là không gì sánh được lo lắng. Thần niệm của hắn chậm rãi quyết tán, rốt cục trong thức hải của hắn đã nứt ra một cái khe, sau đó một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Lâm Viễn ý thức cũng tại thời khắc này tràn ngập trong thức hải của mình, phối hợp với nguồn lực lượng này đi tìm kiếm Tần Vô Song tàn hồn. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn lại cảm giác mình tựa như là một cái vô biên vô tận tinh không, Lâm Viễn ý thức tựa như là một hạt hạt cát, cũng tìm không được nữa thứ hai hạt Tần Vô Song linh hồn. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có bởi vì điểm này liền đột trí. Dù sao, cái này vẹn vẹn chỉ là một viên dẫn hồn đan mà thôi, dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu nhất cũng phải có 6 viên trở lên. Cho nên Lâm Viễn cũng không đổi, đem ý thức của mình từ mảnh này thạch chi hải dương bên trong rút ra đi ra. Khi dược hiệu tại mảnh này thạch đầu trong hải dương khuyết tán ra tới thời điểm, tinh thần của hắn liền đã rời đi thân thể của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra một viên, đặt ở trong lòng bàn tay. Lại là động tác giống nhau. Lâm Viễn dùng ma lực của mình đem nguồn lực lượng này bọc. Hắn một bên coi chừng thao túng ý thức của mình, một bên đem đan dược lực lượng rót vào trong thân thể của mình. Mà cái này cũng hao phí thời gian dài. Đây là số không khối tiền. Hắn tại Tây Hải tìm được hai vị thần minh, cũng là không thu hoạch được gì. Ngẩng đầu nhìn lại, trong động quật sắc trời dần dần tối xuống, cứ việc không có thái dương cùng mặt trăng, nhưng cũng là phân ngày đêm. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, cứ việc tại thành thần thời điểm sẽ hao phí đại lượng tinh lực, nhưng là bởi vì xuất thân quan hệ, để cho thực lực của mình tăng lên tới thông nguyên cảnh. Cho nên tiêu hao cũng liền không lớn. Vừa nghĩ tới ngươi rất nhanh liền có thể gặp lại sau hoàng, tâm tình của ngươi liền sẽ trở nên rất tốt. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Viễn đem viên thứ 3 ấn hồn đan hấp thu tiến vào chính mình thạch hải bên trong, sau đó là viên thứ 4. Khi cái này 4 khỏa dẫn hồn đan triệt để tại đáy biển nổ tung thời điểm, Lâm Viễn cũng cảm giác được linh hồn chi lực của mình tại khát cầu viên đan dược kia. Không hổ là lục phẩm đan, thật là đáng sợ. Lâm Viễn nghĩ thầm, về sau chính mình y nguyên có thể tiếp tục chế tạo ra dẫn hồn đan luyện chế, tăng cường tinh thần lực của mình. Tuy nói tại trong cuộc sống hiện thực đối với tinh thần lực yêu cầu không cao, thế nhưng là tinh thần lực nhưng cũng hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cương giả, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có một chút hy vọng sống. Tần Vô Song Tiên Đế chính là một ví dụ, mặc dù bị ép lựa chọn tự hủy, thế nhưng là hồn phách của hắn lại như cũ rất mạnh, đủ để đối với Lâm Viễn đưa đến chỉ dẫn tác dụng. Nếu như Lâm Viễn thực lực có nhất định tăng lên, là hắn có thể là Tần Vô Song tìm tới một bộ hoàn mỹ nhục thân, thậm chí là Tần Tiên Đế tái tạo một bộ hoàn mỹ nhục thân. Thế nhưng là ở trong đó cần có thiên tài địa bảo lại là nhiều vô cùng, Lâm Viễn hiện tại chỉ biết là trong đó một chút, đừng nói là chưa nghe nói qua, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Đây quả thực tựa như là thần thoại một dạng. Nhìn xem bốn quả linh đan dược hiệu rõ ràng như thế, Lâm Viễn kềm nén không được nữa sự hưng phấn của mình, sau đó Lâm Viễn lại đem viên thứ 5 cùng viên thứ 6 linh đan đều hấp thu đến trong thức hải của chính mình. Theo cái này 5 viên linh đan tràn vào, Lâm Viễn thức hải lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, trong thoáng chốc Lâm Viễn phảng phất lại thấy được một viên đại thụ che trời. Tại 6 viên linh đan được thu vào thức hải trong nháy mắt, Lâm Viễn liền nghe đến Tần Vô Song thanh âm này phảng phất vượt qua thời không, trực tiếp chuyển vào đến Lâm Viễn trong lòng. 6 viên đều dùng hết, vẫn chưa được a. Lâm Viễn nhìn lầm, còn may là Gia Cát trưởng lão luyện chế. Giờ khắc này, Lâm Viễn trong lòng đối với Gia Cát trưởng lão cảm tạ lại tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Viễn lại lấy ra một viên linh đan, sau đó bắt đầu ở trong thức hải tiến hành thu nạp. Lâm Viễn nhắm mắt, lại một lần thấy được trên bầu trời cảnh tượng. Tại gốc này hạt Bồ Đề bên dưới, Lâm Viễn thấy được 9 tên thanh niên. Tần Vô Song mặc một thân trường bào màu trắng, phiêu giật xuất trần. Còn có một tên khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt tu lãng, một thân lân phiến màu vàng thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất cùng Lâm Viễn đối mặt. Lâm Viễn còn chứng kiến mấy cái nữ nhân, mỗi một cái đều lớn lên cực đẹp, có chút ôn nhu, có chút vũ mị. Một mảnh tiên khí lượn lờ trên đầm lầy không. Một đầu màu vàng cự long từ trong đầm lầy bay lên, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Theo một đạo quang mang màu vàng lấp lóe, đầu kia kim long cũng là biến thành một cái thân mặc lân phiến, khuôn mặt tuấn lãng nhân loại thiếu niên. Đôi mắt này mắt, có thể nhìn thấy đã từng ta, mà lại còn có thể ngăn cản được tầm mắt của ta, thú vị, thú vị. Ta sẽ để cho ngươi sống 1 vạn năm, nếu như 1 vạn năm sau, ngươi còn tìm không thấy ta, như vậy, ngươi liền rời đi nơi này. Nói xong, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên đi tới một cái thời không tọa độ. Đứng tại thanh mục đóng cửa miệng lão nhân, đột nhiên mừng rỡ. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được hơi khác thường, nhưng lại nói không ra. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn tại trong thức hải của chính mình Lâm Viễn, đột nhiên giống như là nhận lấy to lớn gì đã kích bình thường, một miệng lớn máu tươi phun tới, ngất đi. Thế nhưng là quỷ dị chính là, Lâm Viễn lại lông tóc không thương. Ngay lúc này, trong thức hải đột nhiên thổi lên một cơn gió lớn. Cỗ này gió không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đi phương nào, Lâm Viễn cứ như vậy đứng ở cỗ này trong gió, theo cỗ này gió đang không trùng phiêu động, để cho người ta nhìn không thấu. Liền ngay cả trong ngủ mê Lâm Viễn cũng có một loại cảm giác khác thường. Lâm Viễn còn nhớ rõ ban đầu ở Kim Vân thành ngoài thành trong một chỗ hẻm núi, tay mình cầm Thiên Mệnh Châu mảnh vỡ, tiến vào một mảnh xương trắng lượn lờ trong mây mù, thấy được một cây đại thụ cùng một người. Hắn mặc một thân quần áo màu trắng, tại dưới một cây đại thụ tọa hạ, trên mặt biểu lộ tựa như thanh âm của hắn bình thường ôn nhu. Tần Vô Song thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng, đại thụ cũng biến thành rõ ràng. Đột nhiên, Lâm Viễn lâm vào trong hôn mê, cảm giác được một loại không hiểu tình cảm xông lên cặp mắt của mình. Lâm Viễn con mắt trong nháy mắt liền biến thành một mảnh đỏ bừng. Tần Vô Song trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, đi đến Lâm Viễn trước mặt, ôm Lâm Viễn đầu vai cười nói, thật sự là đã lâu không gặp. Lời này nghe giống như là đang nói cho Lâm Viễn nghe, lại không giống như là đang hỏi. Đúng lúc này, trong hư không, cái kia người mặc chiến giáp màu vàng thiếu niên đột nhiên khẽ giật mình. Nét mặt của hắn từ nhẹ nhõm biến thành nghiêm trọng, lại đến chấn kinh. Chương 433, Lão Kim 3, chương 433, Lão Kim 3, Tần Vô Song, thời gian dài như vậy đi qua, giữa chúng ta 3 cái hứa hẹn, cuối cùng là hoàn thành. Nói xong, hắn có chút nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Ta rất chờ mong, ngươi có thể lợi dụng điểm này, đến thực hiện dã tâm của ngươi. Mà tại Lâm Viễn trong thức hải, lại là một mảnh yên tĩnh. Lâm Viễn ở trong ý thức lâm vào một loại Lâm Viễn chưa từng có trải qua ý thức mơ hồ trạng thái. Đột nhiên, Lâm Viễn sắc mặt khẽ động, ánh mắt rơi vào trên đại thụ, dưới đại thụ đứng đấy một đạo thân ảnh màu trắng. Gặp qua lão sư. Lâm Viễn vốn định tại đến Đại Chu đằng sau, liền lập tức tìm được Diệp Vô Địch, thế nhưng là Tần Vô Song lại nói với chính mình, hắn muốn đi bái phòng một chút linh cơ tử. Tại hắn sau khi ngã xuống, so sánh Tần Vô Song bị Lâm Viễn đánh thức, đó là hơn 1 vạn năm trước. Thiên Võ Đại Lục ở vào tầng dưới chót nhất, không có bất kỳ đầu mối gì, nhưng ở đại thế giới lại khác biệt, đại thiên thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa cũng không có quá nhiều ngăn cách. Chỉ là muốn tìm đến hắn, nhưng cũng không dễ. Lâm Viễn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải đến Bất Chu Thành tìm Bất Chu Thành bên trong người quen biết hỗ trợ. Càng đi Đại Chu Quốc chỗ sâu đi đến, nhìn thấy cái này quen thuộc phong cảnh, Lâm Viễn trong lòng liền dâng lên rất nhiều cảm xúc. Hắn tại Đại Chu triều đã ở 10 năm, trong 10 năm này, hắn không có đi khắp toàn bộ Đại Chu vương triều, nhưng lại du lịch rất nhiều nơi. Không ít người đều là hướng về phía Lâm Viễn tên tuổi tới, bỏ ra giá tiền rất lớn xin mời Lâm Viễn đến trị liệu một chút không tiện người bệnh. Theo phi thuyền tiếp tục đi tới, Lâm Viễn rốt cục thấy được Bất Chu Thành bóng dáng. Tần Vô Song nhếch miệng, trong tòa thành trì này, thực lực hay là rất mạnh. Lâm Viễn nghĩ, liền hướng về Chu Tức Thành phương hướng bay đi. Lâm Viễn vừa mới đáp xuống đất trên mặt, liền lập tức có Chu Tức Thành vệ binh nhận ra Lâm Viễn. Nguyên lai là bác sĩ Lâm. Hai tên hộ vệ rất là hữu hảo đối với Lâm Viễn nói một câu nói, Lâm Viễn cũng trở về lấy một cái dáng tươi cười. Lâm Viễn có thể nói tại cái này Bất Chu Thành bên trong thế lực không tính lớn nhất, nhưng lại cũng là nổi tiếng cao nhất một cái. Tần Vô Song cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới, sự nổi tiếng của ngươi vậy mà cao như thế. Lúc này Lâm Viễn vừa vào thành, liền có thật nhiều tu tiên giả cùng người bình thường nhìn thấy Lâm Viễn, nhao nhao hướng Lâm Viễn vẫy vẫy tay. Mà Lâm Viễn thì là tìm được trước Lâm Viễn trước kia cấp trên, một nhà không có danh tự phòng khám bệnh lão bản lão Kim. Lâm Viễn mới vừa vào cửa, liền thấy một cái hề bại gã sai vặt cúi đầu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, liền mở miệng nói, "Ngươi tốt, bệnh nhân muốn đi vào, kê đơn thuốc phải vào sương phòng." Lâm Viễn cười ha hả, nói ra, "Ta là tới xin mời Lâm đại phu." Nghe vậy, gã sai vặt kia lông mày nhíu lại, nói, "Ngươi không thấy được cửa ra vào dán lệnh bài sao? Lâm đại phu không tại, ngươi trở về đi." Gã sai vặt nói liền muốn nằm nhồi trên mặt bàn nằm ngáy o o, lại bị Lâm Viễn một bàn tay đánh vào trên đầu. Gã sai vặt đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, vừa định gọi người cho khách nhân này một bài học, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, liền thấy Lâm Viễn mang trên mặt nụ cười mặt. "Lâm đại phu, ngài rốt cuộc đã đến." Lúc này, tên tôi tớ kia một mặt kích động kêu lên. Lâm Viễn lại là trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Đi, ngươi nếu để cho lão Kim thấy được, còn không đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn trong phòng ngủ tiếp đi, không có việc gì. Một màn này hấp dẫn tất cả bác sĩ cùng bệnh nhân ánh mắt. Doãn Tiên lúc này cũng chú ý tới Lâm Viễn, Lâm Viễn vừa đến nơi đây thời điểm đối với Lâm Viễn là có chút khinh thị, nhưng là về sau lại bởi vì Lâm Viễn y thuật mà đối với Lâm Viễn lau mắt mà nhìn, hiện tại càng là thành Lâm Viễn trung thành nhất người ủng hộ. Mấy năm tiếp theo thời gian bên trong, Doãn Tiên cùng Lâm Viễn cùng một chỗ thời gian đều rất dài, mặc dù không có cùng Lâm Viễn học được bao nhiêu thứ, nhưng là Lâm Viễn cũng là không nỡ để Doãn Tiên một mực đi theo bên cạnh mình, đi học một chút căn bản lại không tồn tại đồ vật. Bây giờ Doãn Tiên làm việc, từ chữa bệnh biến thành thuốc, Doãn Tiên đối khác biệt dược vật ở giữa lẫn nhau quan hệ, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, liền xem như lão Kim đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Doãn Tiên nhìn thấy Lâm Viễn, lập tức liền hưng phấn chạy tới Lâm Viễn trước mặt, "Lâm huynh, ngươi không phải tại Đại Tuấn sao? Lần này lại là vì cái gì?" Doãn Tiên đem Lâm Viễn dẫn tới phía sau trong viện, quả nhiên, lão Kim chính nằm nhồi trên một tấm ghế nằm ngáy o o. Doãn Tiên thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên, dùng sức lung lay lão Kim cái ghế, để lão Kim thanh tỉnh lại. Khi Lâm Viễn lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lúc, nhịn không được lắc đầu. Đại Tuấn cùng Đại Chu khác biệt, tại Đại Tuấn, thương huyền cường giả càng là phượng mao lân giác, bình thường tu tiên giả nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ kính sợ ba phần, không dám tới gần. Bất quá, Bất Chu Thành mặc dù so Vạn An Thành phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, tại Bất Chu Thành, thông huyền cường giả cũng không hiếm thấy. Cho dù là người bình thường, đều có thể nhìn thấy một vị thông huyền cảnh cao thủ. Liền xem như ngưng thần trung kỳ Doãn Tiên, cũng sẽ không đối với một cái thông huyền cảnh trung kỳ lão Kim bất kính như thế. Nếu là đổi lại thanh một môn người, chính là Thanh Tiêu bực này phong lưu thành tính, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ một cái ngưng thần kỳ tiểu bối ở trước mặt mình dương ai. Đây không phải chính xác hoặc sai lầm vấn đề, có chỉ là một loại tập quán. Lão Kim nhưng không có để ý tới, mà là duỗi lưng một cái, nghi hoặc nhìn Lâm Viễn, "Vấn đạo, ngươi lại tới? Chẳng lẽ lại, ngươi để cho ta tới trừng trị hắn?" Lâm Viễn nghe vậy nhịn không được bật cười, nói ra, "Lão gia tử, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ngươi tại sao lại trở về?" Lâm Viễn ôm quyền, "Gặp qua Diệp tiền bối, vừa vặn ta cũng có mấy món sự tình muốn cùng ngươi nói một chút." "Tốt a, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta muốn đi đi ngủ." Nói xong, lão Kim lại nằm trở về trong ghế nằm, tiếp tục nằm ngáy o o đứng lên. Trước khi ngủ, hắn còn không quên vung tay lên, lập tức một cỗ túc sát chi khí từ trên cái ghế kia tràn ngập ra. Rất rõ ràng là vì phòng ngừa có người đột nhiên đánh thức hắn. Lâm Viễn lắc đầu, nhìn xem lão Kim lại lâm vào trong ngủ say. Doãn Tiên lại là vấn đạo, "Lâm Minh, đối phó ma đạo tu sĩ có gì không thể, không bằng ta gia nhập ngươi thành một môn như thế nào?" Lâm Viễn nhìn xem Doãn Tiên chân thành biểu lộ, lắc đầu, ngỏ ý cảm ơn, mặc kệ Doãn Tiên tới lại có thể đưa đến hiệu quả gì, mấu chốt nhất là trận này ma đạo cùng tu tiên giả ở giữa chiến tranh, mấu chốt nhất không phải người phía dưới, mà là người ở phía trên. Chỉ có người như vậy mới có tư cách nói chuyện. Lâm Viễn lần này đến Đại Chu Vương Triều, chính là muốn tìm được đối phó ma đạo tu sĩ phương pháp, muốn tìm được một cái phá vọng cảnh cao thủ hỗ trợ. Đem Doãn Tiên lưu lại cho mình chế biến dược tề đằng sau, Lâm Viễn liền bay trở về chính mình đã từng ở qua tiểu viện. Chỗ sân nhỏ này thuê kỳ hạn còn chưa đầy, tăng thêm bây giờ Lâm Viễn thân phận đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cho nên cái này một phần nhỏ tiền thuê nhà đối với Lâm Viễn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản Lâm Viễn còn muốn lấy muốn tìm tới cái kia linh cự tử, chẳng qua hiện nay đã đến Bất Chu Thành, vậy liền dứt khoát trực tiếp tìm tới hắn, để hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Viễn tại trong sân nghỉ ngơi một đêm, bất quá nhưng lại không vào ngủ, chỉ là cùng Tần Vô Song cầm đuốc soi tại trong thức hải trò chuyện. Lâm Viễn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, nhưng là đối với mình con đường tu luyện lại là càng ngày càng mê mang. Hắn không chỉ có đối với mình tu luyện rốt đặc cắn mai, với cái thế giới này cũng là rốt đặc cắn mai. Trước kia Lâm Viễn ngây thơ cho là Thiên Võ Đại Lục chỉ là một tấm ánh, thế nhưng là bây giờ nhìn, cho dù là Thiên Võ Đại Lục cũng ẩn giấu đi không ít huyền bí. Chương 434, càng lớn thiên địa, 1, chương 434, càng lớn thiên địa, 1, trước đó Lâm Viễn còn cảm thấy Thiên Võ Đại Lục bên ngoài còn có càng lớn thiên địa. Thế nhưng là Lâm Viễn lại ý thức được, cho dù là lần này chiến tranh, cũng muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thế nhưng là Lâm Viễn cùng Lâm Viễn lúc này lo lắng nhất nhưng là như thế nào trùng kích thông huyền cảnh giới. Tần Vô Song mang theo một tia nụ cười quý bí, "Yên tâm đi, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi vượt qua 9 lần lôi kiếp, nhưng là có thể thành công hay không, liền dựa vào chính ngươi. Lâm Viễn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, từ trong sân rời đi, đi hướng Diệp gia. Lâm Viễn nhìn xem cái này phiến sơn son cửa, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo thiết hoàn, nhẹ nhàng gõ gõ. Đến rồi, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Bên trong có người làm thanh âm vang lên. Khi cửa phòng từ từ mở ra thời điểm, người thị giả kia liền thấy Lâm Viễn, mang trên mặt vẻ tươi cười. Lâm đại phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Viễn cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trong đình viện đi đến. Người hầu lập tức dọc theo đường nhỏ chạy ra ngoài. Lâm Viễn đi tới Diệp Lâm ở lại trong sân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vô Địch cười nhạt một tiếng. Lâm Viễn lại là ôm quyền nói ra, đại nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Diệp Vô Địch hướng phía Lâm Viễn chỉ không ghế dựa, để cho hai người mặt đối mặt tòa hạ. Đại nhân giả, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Viễn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Diệp Vô Địch gật gật đầu. Cho nên Lâm Viễn liền đưa ra để Diệp Vô Địch hỗ trợ yêu cầu. Nghe nói như thế, Diệp Vô Địch trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ta lúc đầu thế nhưng là cùng ngươi nói xong, chờ ngươi đem khối ngọc bội kia bóp nát, ta liền sẽ giúp ngươi một tay. Lâm Viễn trong lòng vui mừng, mặc dù có miếng ngọc bội này, nhưng là hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì bảo hộ cùng xuất thủ là hoàn toàn khác biệt. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Vịt sắc lập khắc đứng lên, đối với Ô Quyền. Nhưng mà, Diệp Vô Địch nét miệng mỉm cười, phất phất tay, nói ngươi có thể không cần ngọc bội, để cho ta giúp ngươi một lần. Lâm Viễn nghe vậy nao nao, sau đó nói, xin hỏi có gì phân phó? Diệp Lâm cùng Diệp Hân tại Đại Chu xảy ra chút sự tình. Lấy thân phận của ngài, sẽ có vấn đề gì? Lâm Viễn nghi nói đây là có chuyện gì? Phải biết, tại Đại Chu triều, hắn chính là người có quyền thế nhất. Không người nào dám đắc tội hắn. Bằng không mà nói, vãn bối ở giữa rất nhiều chuyện, ta đều không còn được. Không biết tiền bối có gì phân phó? Lâm Viễn mở miệng nói ra. Là như vậy. Diệp Lâm cùng Diệp Hân đều tại Đại Chu Thành. Đại Chu Thành bên kia giống như có cái học viện muốn tổ chức một trận giải thi đấu. Diệp Hân giống như rất tiêu cực, ta cũng không biết, bất quá Hân Nhi gần nhất học tập không giỏi, ngươi có thể hay không thay ta tra một chút. Nghe vậy Lâm Viễn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lâm Viễn ý tứ. Nếu để cho hắn sẽ giúp chính mình một thành, vậy liền không thể tốt hơn. Nói xong, Lâm Viễn liền hướng Diệp Vô Địch cáo tử. Đại Chu Thành cùng Bất Chu Thành ở vào Đại Chu Đại Lục hai đầu, cách xa nhau rất xa. Lâm Viễn lúc này liền từ Bất Chu Thành xuất phát, chạy tới Đại Chu. Nhưng khi vụ chi gấp, vẫn là phải tìm đến Linh Cực Tử. Lâm Viễn nghĩ đến trước đó thời điểm, Linh Cực Tử thế nhưng là chiếm cứ Thanh Hà quận một vị đại tộc công tử nhục thân, cho nên lập tức liền nghĩ đến điểm này. Mà lại tại Thanh Hà quận trên đấu giá hội, Lâm Viễn cũng gặp phải một cái người quen thuộc. Tứ phẩm đan sư, nhã các phân các chủ. Đại An. Đoạn đường này đi tới, Lâm Viễn phát hiện ma tu đối với Đại Chu Vương triều ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đại khái là những cái kia bị công phá khu vực sẽ khiến một chút bạo động. Đến Thanh Hà quận sau, Lâm Viễn liền trực tiếp chạy tới gian kia nhà cát. Dù sao Đái An đối với bộ thân thể kia chủ nhân vẫn tương đối hiểu rõ, mời nàng hỗ trợ hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Chỉ là Lâm Viễn vẫn chưa đi tiến nhà cát, liền đã thấy được Đái An cái kia tịnh lệ thân ảnh. Hắn tựa ở mái nhà trên lan can, nhìn qua dần dần lặn về tây thái dương, mặc trên người một thân trang phục bình thường, cả người tản ra một loại không nói ra được mị hoặc. Đúng lúc này, Đái An đột nhiên hoạt động một chút thân thể, liền thấy Lâm Viễn đứng tại bao xương bên dưới, ngẩng đầu lên. Lâm Viễn cùng Đái An lên tiếng chào, mặt tươi cười nói. Lâm Viễn vừa mới đi vào nhã cát, Đái An liền nhảy nhảy nhót nhót từ trên lầu chạy xuống tới, vừa nhìn thấy Lâm Viễn, lập tức liền đánh tới, một tay lấy Lâm Viễn ôm vào trong lòng. Đái An tình huống cùng Lâm Viễn không sai biệt lắm, Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng trước ngực của mình có hai cái mềm nhũn đồ vật, mà lại Đái An còn đem Lâm Viễn đầu khoác lên Đái An trên vai, trong lỗ mũi còn có thể nghe đến Đái An xốc xếch trên sợi tóc truyền đến mùi thơm. Tình cảm giữa hai người giống như là huynh muội bình thường, Đái An đối với Lâm Viễn cùng Lâm Viễn đều có không ít trợ giúp. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi từ nhã các chỗ cửa lớn đi ra, người còn chưa tới, liền cao giọng hô một câu, "Đới tiểu tả." Lúc này, tên nam tử trẻ tuổi kia đã đi tới nhà gian. Vừa vào nhà, liền thấy ôm Lâm Viễn Đái An. Người này không phải người khác, chính là sắc mặt âm trầm Chính Hân. Lâm Viễn cùng Đái An phân biệt đằng sau, Chính Hân lúc này mới chú ý tới Đái An bên người ôm lại chính là Lâm Viễn. "Ngươi?" Chính Hân vẫn hận chừng Lâm Viễn một chút. Bất quá Lâm Viễn căn bản là không có đem Chính Hân để vào mắt, Lâm Viễn giật giật Đái An tay áo, "Đới tả, ta tìm ngươi có chút việc." Về phần Đái An, hắn đối với Trình Hân vốn là không có cảm tình gì, lúc này càng là không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Viễn dẫn tới gian phòng của hắn. Trình Hân trong nháy mắt có loại bị xem nhẹ cảm giác, giận không chỗ phát tiết. Thân là Trình gia nhị thiếu gia, hắn cùng Trình gia không có bất cứ quan hệ nào, cũng chưa từng có cùng hắn cạnh tranh qua, cho nên hắn tại Trình gia thân phận cũng rất cao. Nhất là Trình Hân ca ca, tại Trình Hân rất nhiều chuyện bên trên, hắn đều là ủng hộ. Mà Trình Hân, tại mất đi Đái An thời gian dài như vậy sau, cả người đều điên rồi, hắn bỗng nhiên kéo lại Đái An cánh tay. Lúc này, nhã các bên trong có người, tất cả tới có liên quan nhân viên công tác. Hôm nay toàn bộ nghỉ, không tại trong lầu cát. Đã thấy Trình Hân một đôi bàn tay bắt lấy Đái An bả vai, dùng sức kéo một cái, Đái An trên người nhà ở trang lập tức bị hắn kéo xuống, nơi bả vai dây lưng cũng theo đó chốc ra. Cánh tay của nàng cùng bộ ngực đều lộ ra. Lâm Viễn cùng Đái An cũng không nghĩ tới Trình Hân lại đột nhiên động thủ. Tại Đái An giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Viễn đã lấy lại tinh thần, một tay lấy Đái An bắt lại tới. Trình Hân nhìn chằm chằm Lâm Viễn, trong mắt lóe lên một vòng âm độc chi sắc, "Hôm nay, ta muốn làm thịt ngươi." Nói xong, hắn đối với Đái An trợn mắt nhìn, "Ngươi cái này đàn bà thối, ta muốn để ngươi sinh hạ con của ta." Đang khi nói chuyện, Trình Hân khí tức trên thân phóng xuất ra, Đại An muốn ngăn cản, nhưng thể nội nguyên lực đã bị phong bế, căn bản là không có cách động đậy. Trình Vân nghe răng cười một tiếng, ngươi biết Nhã Các làm sao lại đống nhiên đóng cửa sao? Ngươi biết ngươi hôm trước mua túi thơm là cái gì không? Nghe vậy, Đại An biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trình Vân vậy mà lại có kế sách như thế. Nghĩ tới chính mình sắp đối mặt hậu quả, Đại An liền không nhịn được dùng mình một cái. Chương 434, càng lớn tiên địa 2, chương 434, càng lớn tiên địa 2, chạy mau. Đại An một mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Viễn hô lớn một tiếng. Lâm Viễn chỉ là một cái ngưng thần kỳ võ giả, làm sao có thể cùng một cái thông huyền cao thủ so sánh. Bất quá lúc này Lâm Viễn đối mặt Trình Vân, lại là một mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Trình Vân nhìn thấy Lâm Viễn, lập tức cười gần nói, ngươi có phải hay không bị ngươi dọa sợ. Đang khi nói chuyện, một nắm đấm đã hướng Lâm Viễn đập tới. Thế nhưng là Lâm Viễn thân ảnh dưới một kích này đã không thấy bóng dáng. Trình Vân chính kinh nghi bất định thời điểm, một đạo không mang theo mảy may cảm xúc băng lãnh thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Đừng nói cho ta, ngươi còn không có kinh lịch ra hai đạo kiếp lôi đến. Lâm Viễn tự hỏi chính mình cũng không phải là một cái người lòng dạ hẹp hòi, tại rất nhiều phương diện chính mình cũng có thể cho bước, chỉ cần người khác đừng quá mức là được rồi. Tựa như hiện tại, ngay tại Lâm Viễn trước mặt, không biết sống chết dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Nhà quê, đừng tưởng rằng có Diệp ra chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp được ta. Lâm Viễn nhìn xem Trình Vân tấm kia hung thần ác sát mặt, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn muốn là dự định giúp Diệp Vô Địch dò xét tình huống xung quanh, lại không nghĩ rằng Trình Vân cũng tại cái này. Cho nên, mới có hiện tại một màn này. Mấy ngày sau, trong bí cảnh, Lâm Viễn nhìn thoáng qua Lưu Dương, mặt không thay đổi nói một câu, ngươi có thể rời đi, dù sao Lưu Dương cùng Diệp Hân là bạn học cùng lớp, ta cũng không hy vọng sự tình nguyên náo như vậy cương. Thế nhưng là Lâm Viễn thuyết phục rơi vào Lưu Dương trong tai, lại là một phen khác tư vị. Tại Lưu Dương xem ra, Lâm Viễn căn bản không có đem nó để vào mắt. Hắn Lưu Dương, căn bản là không có tư cách trở thành Lâm Viễn đối thủ cạnh tranh. Nếu là Lâm Viễn ở chỗ này, nhất định sẽ rất tán thành, Lưu Dương căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Một câu, chính là Diệp Hân tại Lưu Dương phía trên. Bất quá liền xem như Diệp Vô Địch cũng rõ ràng, nhà mình hài tử này khẳng định không bằng Lâm Viễn. Chớ nói chi là Lưu Dương cái này bị hạn chế tại Đại Chu học cung người. Cùng Lâm Viễn biết đông tín, Sở Vấn Tiên so sánh, có cái gì khác biệt đâu. Rất rõ ràng, Lưu Dương liên 50 tuổi cũng chưa tới, cùng những cái kia thành danh đã lâu ngưng thần cao thủ so ra, trên lệch thực sự quá lớn. Tuy nói Đại Chu học phủ đối với 50 tuổi trở xuống người có cực kỳ khắc nghiệt quy định, nhưng trên thực tế tại trong giới tu hành, hơn 100 tuổi trở xuống người liền được xưng là tiểu bối. 100 tuổi trở xuống võ giả chỗ nào cũng có. Cho nên nói tuổi của bọn hắn cũng không thể đại biểu cái gì. Lưu Dương một bước cũng không nhường, lửa giận trong lòng càng tăng lên, giờ khắc này, trong cơ thể hắn nguyên lực ầm vang nổ tung, lần nữa ngưng tụ thành một đầu lao hổ bộ dáng. Theo Lưu Dương động tác, đầu này nguyên khí cự hổ trực tiếp liền hướng về Lâm Viễn lao đến. Lưu Dương khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, đây là hắn tu luyện một con đường, dùng nguyên lực ngưng tụ ra khác biệt hung thú, lại đem thần niệm của mình dung nhập trong đó, khiến cái này hung thú trở nên càng thêm chân thực. Thần kỳ nhất chính là, một chiêu này biến thành đi ra yêu thú, mỗi một cái đều có được chính mình lực lượng, mà lại mỗi một cái đều có chính mình đặc tính. Tựa như đầu lão hổ này, lực lượng của nó cực mạnh, một bàn tay đánh vào Lâm Viễn trên thân, đã đạt đến ngưng khí kỳ cực hạn. Nhưng là Lâm Viễn chỉ là hướng phía con hổ kia nhìn thoáng qua, khí tức trên thân liền hoàn toàn thả ra ngoài. Lâm Viễn sát khí trên người, so với Lưu Dương bọn người, đơn giản có thể nói là ngưng tụ thành thực chất. Lâm Viễn trên tay không biết lây dính bao nhiêu ma đạo tu sĩ máu. Điểm này, Lưu Dương bọn người là làm không được. Thế là, đầu kia cự hổ đã bị đánh hoa rơi nước chảy, mà Lâm Viễn thì là tại Lưu Dương trong ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên đi tới bên cạnh của mình. Lưu Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã đến giữa không trung. Lâm Viễn cũng không có vận dụng cái gì kỹ xảo chiến đấu, hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình cường độ, cùng mình tại nơi này lần tiến vào chỗ này thần bí chi địa lúc mới lặng lẽ đạt tới ngưng thần cảnh giới viên mãn. Nhưng đã đến tình trạng này, Lâm Viễn đối với tu vi đề cao cũng không có quá nhiều coi trọng, ngược lại càng thêm chú trọng chỉnh thể lực lượng. Thế nhưng là Lâm Viễn tu vi, lại có mấy người có thể nhìn ra được. Có loại suy nghĩ này ma tu, sớm đáng chết. Ngay tại Lưu Dương cảm giác toàn thân đều tại đau đớn đồng thời, Lâm Viễn lời nói truyền vào trong thai của hắn. Còn phải đa tạ Đại Chu học phủ cấm chỉ giết người. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn một cước đá vào Lưu Dương cổ tay trái bên trên, Lưu Dương cánh tay phải trực tiếp bị đập gãy, đã mất đi tất cả lực lượng. Lâm Viễn lập lại chiêu cũ, đem Lưu Dương tay chân tất cả đều đánh gãy. Ngươi muốn vì ngươi đi qua hành động trả giá đắt. Nói xong Lâm Viễn cũng không quay đầu lại liền đi, lưu lại Lưu Dương mặt tái nhợt ngồi ở trên mặt đất. Gân tay chân mạch đứt đoạn, cho dù có thể phục hồi như cũ, ngày sau cũng thế tất sẽ đối với ngày sau tu luyện tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều, đây đối với chí hướng cao viễn Lưu Dương mà nói, đơn giản sống không bằng chết. Mắt thấy Lâm Viễn chạy tới vùng rừng rậm này bên ngoài, Lâm Viễn lại là một mặt trào phúng. "Ra đi." Theo Lâm Viễn tiếng nói rơi xuống, một bóng người liền hiện ra, chính là tên kia gọi Linh Cực Tử nam tử. "Ngươi vì cái gì không giúp hắn?" Lâm Viễn một mặt ý cười hồi đáp. Linh Cực Tử lại là lắc đầu, một mặt vẻ khinh bỉ, "Một đám ngu xuẩn mà thôi, ta bất quá là đối với chỗ bí cảnh kia có chút hứng thú, cho nên sẽ đồng ý, nghĩ không ra người này đã vậy còn quá kém cỏi, căn bản cũng không có thăm dò lai lịch của đối phương, liền dám động thủ, không thành được đại sự." Linh Cực Tử rất rõ ràng là xem thường Lưu Dương. "Hiện tại có kế hoạch gì?" Đối với Lâm Viễn vấn đề, Linh Cực Tử hồi đáp, "Chúng ta đi trước xem một chút đi, bí cảnh này thật thú vị, tiến nhanh đi, cũng nhanh đến cuối cùng." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đột nhiên mở miệng vấn đạo, "Mặt khác, ta còn có chút có quan hệ đại thế giới tin tức, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không?" "Vậy liền quá tốt rồi, rất lâu không có thống khoái như vậy cùng người nói chuyện. Vừa lúc ở trên nửa đường gặp Ngô Trúc, để Ngô Trúc chuyển cáo Diệp Hân, ngày mai lại đến nhìn chính mình. Lâm Viễn cùng Linh Tử thì là tại một khối nham thạch to lớn lên mâm chân mà ngồi, mà Tần Vô Song thì là ngồi ngay ngắn ở trong thức hải của chính mình. Chính mình vừa bạn có thể thông qua vị này linh cực tử đến học tập càng nhiều liên quan tới đại thế giới đồ vật, Lâm Viễn đối với cái này đại thế giới đương nhiên là mười phần mong đợi. Ngươi hỏi ta nhất định biết gì nói lấy. Ha ha. Lâm Viễn mỉm cười gật đầu, nói ra, không bằng ngươi nói một chút, ngươi là cái nào giới diện người? Nghe nói như thế, cái kia linh cực tử hai mắt có chút ngưng tụ, hắn hướng phía Lâm Viễn nói ra, Thiên Võ Đại Lục bên trên, ngươi hay là lần đầu cùng ta nhắc qua một giới này? Đó là của ta vinh hạnh. Lâm Viễn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là có chút không hiểu. Một giới nào? Chương 434, càng lớn thiên địa, 3, chương 434, càng lớn thiên địa, 3, hắn cũng không có ý thức được chính mình nói lời nói kỳ thật chính là Tần Vô Song nói lời, nhưng là Lâm Viễn lại đem những cái kia đặc biệt, chưa từng có nghe nói qua từ ngữ đều ghi tạc trong lòng, về sau có cơ hội nhất định phải làm cho Tần Vô Song nói với chính mình. Ta chính là Sâm Tương người yêu tộc. Lâm Viễn có thể nói ra giới hai chữ, hiển nhiên đối với thế giới này cũng có chỗ nhận biết. Ngươi không phải nhân loại. Lâm Vịt sắc lập khắp vấn đạo. Không, ta là nhân loại, nhưng ta xác thực ở tại Sâm Tương yêu tộc. Ta muốn biết, liên quan tới Long Đế, liên quan tới Phượng Đế, liên quan tới Sâm Tương yêu tộc sự tình. Lâm Viễn lơ đến hồi đáp. Linh cực tử nhẹ nhàng gật đầu, Sâm Tương yêu giới bên trong, Long Đế, Phượng Đế, đây mới thực sự là truyền kỳ, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Sâm Tương yêu giới là tam đại thế lực bên trong cường đại nhất một phương. Chính như kỳ danh, toàn bộ Sâm Tương yêu giới đều là lấy yêu ma làm chủ. Đây chính là cái gọi là yêu, cũng không phải là yêu. Đại tấn bạn yêu lâm, sở dĩ nổi danh chính là có một đầu tiếp cận thông huyền tứ giai yêu thú. Bởi vậy, yêu tộc hóa hình là Sâm Tương yêu giới cơ bản nhất một vòng. Tại côn bằng trợ giúp bên dưới, bọn hắn có thể nhẹ nhõm bay lên cao 9 vạn dặm không. Còn có một cái hàng vạn con kiến tộc đàn, mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý tộc đàn, nhưng ở toàn bộ trong rừng rậm đều là một cỗ không thể xâm phạm lực lượng. Về phần Sâm Tương yêu giới, liên quan tới Long Đế, Phượng Đế nghe đồn, càng lại như sấm bên tai. Long tộc, Phượng tộc, tại Sâm Tương yêu giới cũng không tồn tại. Tại Sâm Tương yêu giới bên trong, côn bằng bộ tộc có thể nói là đứng đầu nhất một loại. Nghe nói, tại Sâm Tương yêu giới bên trong, trừ Long tộc, Phượng tộc bên ngoài, còn có một số tồn tại cường đại. Nhưng mà, theo Long Đế sinh ra, Phượng tộc Phượng Hoàng sinh ra, cái này hai đại tộc liền tại hai đại yêu hoàng xuất linh dưới, từ nguyên bản đại thế giới bên trong đi ra, hướng phía không biết đại thế giới mà đi. Nay thượng cổ thần thú bộ tộc thì là thừa dịp Long Đế cùng Phượng Đế mở ra thông đạo, thừa cơ mang theo chính mình tộc đàn đi tới thế giới này. Nghe nói, côn bằng bộ tộc cũng tới, bất quá, bọn hắn tới chậm một bước. Chỉ là, đó là ngàn vạn năm trước sự tình, đến tột cùng là thật là giả, không ai nói rõ được. Liên quan tới côn bằng tộc truyền ngôn liền dần dần bắt đầu mơ hồ, chỉ sợ chỉ có côn bằng tộc chính mình mới rõ ràng, mà côn bằng tộc lại là thủ khẩu như mình. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Tần Vô Song tại Lâm Viễn trong thức hải lộ ra dáng tươi cười, xem ra lần này sự kiện với cái thế giới này cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hắc hắc, đám này lăn lộn trứng, thật đúng là sẽ tránh a. Linh cực tử giảng đến nơi đây, Tần Vô Song rơi vào trầm tư. Lâm Viễn có chút kỳ quái vấn đạo, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Sâm Tương yêu giới? Ta đến từ côn bằng nhất mạch, vốn chỉ là một chi từ bên ngoài đến trưởng lão, về sau ta đến nơi này, bị côn bằng tộc thu dưỡng. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, không có tại nói thêm cái gì, nói càng nhiều gây bất lợi cho chính mình hiểu biết sự tình mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là Lâm Viễn cũng hiểu được, chính mình hiểu biết sự tình, chỉ sợ ngay cả mình đều không nhất định có thể biết được. Tỷ như nói, tại linh cực tử nói tới cái kia đại thế giới phía trên, chính là tại trong phiến thiên địa này, mà Long Đế, Phượng Đế, giống như đều đến từ cây này bổ đệ thụ phía dưới. Bất quá, đây hết thảy, hắn cũng không thể nói cho linh cực tử. Cứ như vậy, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Viễn ngay tại đỉnh núi cùng linh cực tử tạm biệt. Nhớ kỹ, nhất định phải cất kỹ. Linh cực tử vừa nói, vừa cùng hai người kéo dài khoảng cách. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại đầu đen rau muống, cái này đều đã cùng Lâm Viễn hòa làm một thể, làm sao lại có tàn phiến. Lâm Viễn rất nhanh liền tại một tòa hẻm núi bên trong phát hiện Diệp Hân mấy người. Lâm Viễn tâm tình lúc này đã không có vừa rồi bình tĩnh, trong lòng hết sức lo lắng. Mau chóng đem chuyện này làm xong, Lâm Viễn cũng hy vọng có thể mau chóng đem ma tu vấn đề cho xử lý. Hắn chậm trễ lâu như vậy, bây giờ Tần Vô Song trở về, hắn nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh. Cho nên Lâm Viễn nhìn về hướng Diệp Hân, vấn đạo, ngươi dự định ở nơi nào thu hoạch được một cái tốt xếp hạng? Diệp Hân là Đại Chu học viện tất phẩm đệ tử, hắn là rõ ràng. Diệp Hân một mặt chột dạ nhìn xem Lâm Viễn, vấn đạo, ba vị trí đầu là đệ nhất. Lâm Viễn lắc đầu, duỗi ra một bàn tay, dùng một loại bình tĩnh mà kiên quyết ngữ khí hồi đáp. Nghe vậy, ở đây sắc mặt của mọi người đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Dù sao, muốn cầm tới quan quân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ nhất, nhất định phải tranh thủ, nhất định phải tranh đoạt, nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Bọn hắn cũng không có bản sự kia. Lâm Viễn nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, nói khẽ, không cần chờ, đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ cầm cái quán quân. Lên tiếng trước nhất chính là Diệp Hân, nàng cười híp mắt nhìn xem Lâm Viễn. Lâm huynh đệ, chúng ta lên đường đi. Những người khác nhìn thấy Diệp Hân người đội trưởng này đều công nhận Lâm Viễn, cũng không có ý kiến gì. Mà lại, coi như tại bên trong vùng không gian này đánh lại hùng, cũng sẽ không xuất hiện thương vong, có thể ra việc bao lớn. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Thế nhưng là khi thấy Lâm Viễn không nói một lời, trực tiếp liền giết tiến vào một chi do học viện tử đệ dẫn đầu trong đội ngũ. Lâm Viễn như là trời thần giáng thế bình thường, đâm liền 6 tên đồng môn thành viên hạch tâm. Lâm Viễn một kích này, để 6 người này đều bị nội thương không nhẹ. Cầm đầu là Đại Chu học phủ xếp hạng 19 học sinh, hắn đang muốn cùng Diệp Hân chào hỏi. 6 cái địch nhân toàn bộ ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Diệp Hân, Thiết Sơn, Nô Trúc bọn người là một mặt không bỏ, nhất là Giang Mẫn, hiển nhiên bọn hắn cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh đại chiến như vậy. Mà Thu công tử lại là một mặt bình tĩnh, hắn là Diệp Hân một cái duy nhất không có trở thành học viện học sinh người, một cái đạt được một vị thông huyền cảnh cao thủ truyền thừa tán tu, lại thêm thiên tư của hắn, đã có không ít môn phái cùng thế gia muốn mời chào hắn, đáng tiếc đều bị hắn cho chặn ở ngoài cửa. Thân là một kẻ tán tu, hắn so với ai khác đều rõ ràng giữa các tu sĩ tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt, nhất là tại trước đây không lâu, hắn vì đối kháng xâm lấn Đại Chu Vương triều ma đạo tu sĩ, càng là tự mình đã trải qua trận này thảm liệt chiến đấu. Diệp Hân gặp Lâm Viễn làm bộ dạng như không có gì, lại là một bộ dáng cười mỉm, nuốt một ngụm nước bọt. Về phần Diệp Hân bọn hắn, thì là cái gì đều không cần làm, chỉ là ở một bên nhìn xem. Lâm Viễn vẫn luôn đang khắc chế lực lượng của mình, tận lực không để cho mình xuất hiện thương vong, nếu là đối phương đang chiến đấu trước đó nói cái gì không nên nói lời nói, như vậy Lâm Viễn liền sẽ cho hắn một cái trọng kích, hủy hắn con đường tu luyện. Lâm Viễn lần nữa đánh bại địch nhân của mình, đi tới, nhìn thấy Diệp Hân một mặt lo lắng, trên mặt nở một nụ cười. "Chờ một chút, ngươi động thủ trước, nhớ kỹ dùng lực lượng lớn nhất, không cần cố kỵ cái gì." Lâm Viễn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Cửu công tử bọn người, "Chờ chút, tất cả mọi người động thủ đi, nhớ kỹ, nhất định phải nắm lấy số 1, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy, không phải vậy đến lúc đó, bọn hắn rất có thể chính là cùng chúng ta đối nghịch." Mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông, 1, chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông, 1, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền thấy chính mình kế tiếp đối thủ, đó là một cái 10 năm cấp nữ hải, nàng chính hướng về phía Diệp Hân vẫy tay. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Viễn trên thân, phảng phất tại chờ đợi Lâm Viễn mệnh lệnh, lại phảng phất là hy vọng Lâm Viễn có thể ngăn cản bọn hắn đối với nữ tử kia độc thủ. Bất quá nhìn thấy những ánh mắt này, Lâm Viễn lại là mỉm cười lắc đầu. Lần này, hay là Diệp Hân động trước, sau đó là Cửu công tử. Tại nữ hải trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Hân trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, thể nội nguyên lực điên cuồng mà phun trào, khí tức hung mãnh. Nàng không biết Diệp Hân vì sao muốn công kích nàng, tại bên trong vùng không gian này, cũng không có nói nhất định phải chiến đấu, nếu như có thể đạt được nhiều thứ hơn, đó chính là người thắng. Nói như vậy, chỉ có tại tranh tài kết thúc về sau, mới có thể tiến hành một trận đơn giản tỉ thí, mà không phải giống bây giờ như vậy. Lúc này Đại Chu học viện một gian căn phòng bí ẩn bên trong, một vị lão nhân đối với trước mặt một cái màn ảnh bên trên biểu hiện chính là lần này trong không gian phát sinh sự tình, nhìn thấy Lâm Viễn tại trong toàn bộ quá trình không ngừng công kích, tên lão nhân này trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, Thiên Nguyên bí cảnh đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Diệp gia tiểu gia hỏa, cha ngươi lúc trước đem toàn bộ bí cảnh đều cho làm cho máu chảy thành sông. Diệp Hân một khi quyết định động thủ, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì chần chờ. Cho dù nàng cùng Diệp Hân quan hệ rất tốt, hai người đều là toàn trường xếp hạng top 10 tồn tại. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Hân động thủ nguyên nhân. Không giống với những người khác xấu hổ, nàng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền nở nụ cười. Diệp Hân, ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị luận a. Đang khi nói chuyện, nàng dưới chân khẽ động, bắt đầu lui lại. Diệp Hân một cách này, vừa vặn đánh hụt. Mà lấy tiểu nữ hải cầm đầu mấy người cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao đối với Diệp Hân phát động công kích. Đúng lúc này, Cựu công tử đột nhiên xuất hiện ở một tên nam tử trước người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ta mới là đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau. Mà Giang Mẫn bọn hắn thì là tìm tới chính mình mục tiêu. Lâm Viễn gặp người kia hướng chính mình lao đến, trực tiếp vung tay lên, người kia liền bị Lâm Viễn chế trụ. Lâm Viễn đi đến trước mặt người kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói yên tâm, chúng ta cùng một chỗ xem kịch vui. Diệp Hân một kích thất bại đằng sau, cũng không có từ bỏ, chân trái nhất chuyển, đùi phải quét ngang mà ra, một cỗ cường đại lực lượng xen lẫn ở trong đó, hướng phía trước kích xả mà đi, mang theo cương phong, thậm chí vượt qua đao phong tốc độ. Một giây sau, làn da của nàng liền sẽ bị cắt ra. Diệp Hân, ngươi thế nào? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta muốn cùng Diệp thúc thúc nói một tiếng. Nữ hài nhìn xem Diệp Hân chăm chú dáng vẻ, lập tức kêu lớn lên. Diệp Hân không nói gì. Nữ tử này tên là Khương Linh, là Đại Chu học viện xếp hạng thứ 9 tồn tại, thập phần cường đại. Phụ thân của hắn, Khương Văn, Đại Chu tế tiểu, một thân tu vi sâu không lường được, cùng Diệp vô địch tương giao đã lâu. Thúc thúc của hắn Khương Võ, càng là phụ trách trấn thủ Nam Cương một vị đại tướng quân. Cho nên, Diệp Hân trước đây thật lâu liền cùng Khương Linh quen biết, hai người cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, hai người ở giữa đều có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng là Diệp Hân rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Tại ngày này nguyên trong bí cảnh, không có tình yêu, có chỉ là cạnh tranh. Mặc dù hắn đắc tội Khương Linh, nhưng hắn có thể về sau đền bù. Nhưng, ở trên trời nguyên trong bí cảnh, lại không phải một cái có thể tùy ý ra vào địa phương. Khương Linh nhìn xem Diệp Hân trầm mặc dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Nàng cũng không phải tượng đất, huống chi nàng cũng là có tính tình. Nghĩ tới đây, Khương Linh hai mắt nhíu lại, khí tức cả người trở nên càng thêm cường đại. Liền ngay cả Lâm Viễn cũng bị Khương Linh tinh thần lực dọa cho nhảy một cái, tinh thần lực của nàng đã đạt đến ngưng thần kỳ đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, Khương Linh ngay từ đầu thời điểm, nàng thần niệm còn không có cường đại như vậy. Theo tinh thần lực tăng cường, Khương Linh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hân. Diệp Hân cười lạnh một tiếng, một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường kiếm xuất hiện trên tay hắn, một cỗ cường đại nguyên lực từ trên người hắn phát ra. Đây chính là một kiện thượng phẩm linh bảo a. Cầm thanh trường kiếm này, Diệp Hân khí tất cả người đều tăng lên đứng lên, nàng một đôi mắt từ nguyên bản đen kịt biến thành xích hồng chi sắc. Diễm phân phệ sóng, chu tước kiếm thuật, chiêu thứ 3. Theo một tiếng rít gào trầm trầm, Diệp Hân kiếm thế biến đổi, từng đạo hỏa diễm giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một cỗ to lớn thủy triều. Đạo này sóng biển cũng không phải là nước, mà là Diệp Hân dùng để điều khiển. Sóng lớn hướng về Khương Linh quét sạch mà đi, nóng bỏng nhiệt độ phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều đốt thành tro bụi. Thấy cảnh này, Thu công tử giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, cái này nếu như bị đụng phải, hậu quả khó mà lường được. Lâm Viễn thở dài một tiếng, mặc kệ là Diệp Hân thiên phú, hay là món linh vật này, lại hoặc là biểu hiện của mình, đều vô cùng phù hợp yêu cầu của mình. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Diệp Hân đạt được rất tốt giáo dục, nhưng là Lâm Viễn cảm thấy Diệp vô địch cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Vậy đại khái chính là Đại Chu học viện thành quả. Khương Linh sắc mặt tái nhợt nhìn qua trước mặt ánh lửa, nàng đã không có đường lui. Diệp Hân thực lực vốn là phía trên nàng, hiện tại càng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, Khương Linh căn bản là trốn không thoát. Hắn vậy mà cường đại như thế, Khương Linh cũng là một mặt không thể làm gì. Ta còn muốn đánh bại hắn đâu? Nghĩ tới đây, Khương Linh cũng không nhục chí, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, Khương Linh trên thân cũng tách ra một vệt kim quang. Theo Khương Linh đâm ra một thương, một cỗ cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra đến. Cửu thiếu trước tiên chống lên một đạo nguyên lực bình chướng, có thể những người khác nhưng không có thời gian này. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp nhận cỗ năng lượng này trùng kích thời điểm, một cỗ năng lượng màu xanh lam đem bọn hắn bảo vệ. Lâm Viễn không biết lúc nào xuất hiện ở đám người trước người, toàn thân nguyên lực cẩm vang nổ tung, đem mọi người đều bao bảo. Cửu công tử khoe miệng nổi lên một tia đắng chát, Lâm Viễn đơn giản chính là một con quái vật, liền xem như trăm năm tu vi đạt đến ngưng thần chi cảnh cao thủ, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Thế nhưng là Lâm Viễn mới ngoài 30, A Giang Mẫn đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Viễn, người có thực lực luôn luôn rất thụ người ưa thích. Đem năng lượng ba động tán đi thời điểm, Diệp Hân còn tại, mà Khương Linh lại là một mặt thế thảm. Khu cụ Khương Linh ngẩng đầu, phát hiện chính mình mặc dù quần áo tạc ơi, lại như cũ quyến rũ động lòng người, nàng nhìn thấy Diệp Hân nụ cười trên mặt. Ngươi rất lợi hại, thứ hạng này tuyệt đối có thể xếp tới ba vị trí đầu. Diệp Hân không có cự tuyệt Khương Linh, mà là cười cười, không nói gì. Khương Linh nhìn thấy Diệp Hân biểu lộ, thở dài nói, ta đáp ứng ngươi, mấy ngày này ta cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, được không? Chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông 2, chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông 2. Diệp Hân nghe vậy hướng phía Lâm Viễn nhìn thoáng qua, Khương Linh cũng phát hiện Lâm Viễn, bởi vì hắn vừa mới ngăn trở đạo năng lượng ba độ kia. Diệp Hân lúc này cũng đang quan sát nam nhân này, hiển nhiên nam nhân này mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Diệp Hân là một cái rất khiêm tốn người, nhưng lại cho tới bây giờ đều không phải là một người nhát gan người sợ phiền phức, thân là Diệp gia công tử, hắn có một loại bẩm sinh bá đạo. Nếu Diệp Hân đối với Lâm Viễn như thế tín nhiệm, vậy khẳng định là có gì đặc biệt. Đắc tội. Lâm Viễn cười đối với Khương Linh nói ra. Sau một khắc, Lâm Viễn liền tới đến Khương Linh bên cạnh, một cỗ cường đại khí tức từ Khương Linh trên thân tản ra, trực tiếp đưa nàng đánh cho ngồi liệt trên mặt đất. Cùng một thời gian, Khương Linh thể nội nguyên khí cũng đang không ngừng sói mòn, không cách nào lại hấp thu bất kỳ năng lượng. Nhìn thấy Khương Linh trong mắt sợ hãi, Lâm Viễn mỉm cười nói ra, không có việc gì, các loại rời đi mảnh không gian này đằng sau, hết thảy đều sẽ khá hơn, không có ý tứ. Sau đó Lâm Viễn lại lập lại chiêu cũ, đem Khương Linh người đều thu vào, để Lâm Viễn đem tất cả lực lượng đều rút đi, để bọn hắn biến thành người bình thường. Làm tốt những ngày đằng sau, Lâm Viễn đối với Diệp Hân mỉm cười nói, nếu chúng ta đều xử lý nhiều như vậy địch nhân, vậy chúng ta liền cùng đi cạnh tranh một chút vị trí quán quân. Diệp Hân đối với Khương Linh hay là rất không tình nguyện, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, tốt à, vậy chúng ta liền đi địa phương khác, tạ ơn Lâm ca ca. Lâm Viễn nhìn qua nơi xa, trên mặt nở một nụ cười, lần này bí cảnh lịch luyện liền muốn hạ màn kết thúc. Đại Chu học viện trung tâm đứng thẳng một tấm bia, bia 3 tháng một lần, ghi lại 20 tên cường đại nhất thiên tài. Nói như vậy, xếp hạng top 10 người biến hóa không lớn, chỉ có phía sau 10 người mới có thể thường xuyên thay đổi. Triệu Nghĩa, Tiền Nhĩ, Tôn Tam ba người, tựa như là ba hòn núi lớn, vững vàng đứng tại trong lòng của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Hân lại như cái đồ đần một dạng, nhất định phải đem ba tòa núi phá hủy không thể. Nhìn thấy ngăn tại con đường ở giữa Diệp Hân, Tiền Nhĩ rất là không cao hứng. Thân là một tên không có bất kỳ cái gì chỗ dựa tu sĩ, Tiền Nhĩ rất xem thường Diệp Hân người như vậy. Cáo mượn oai hùng, tránh ra cho ta. Diệp Hân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn cũng không ngại có người lấy chính mình ba ba mở ra trò đùa, cũng không quan tâm chính mình có phải hay không ỷ vào thế lực của mình. Đây là sự thật không thể chối cãi, lấy Diệp vô địch thực lực bảo vệ mình hài tử cũng không phải là việc khó gì, điểm này Diệp Hân vô cùng tự hào. Bất quá hắn cũng không muốn bị chửi thành lão chuột, đây quả thực là đang vũ nhục Diệp Hân nhân phẩm. Ngay tại hai người đánh túi bụi thời điểm, đột nhiên có 2-7 người lao đến. Diệp Hân xem xét cẩn thận một chút, phát hiện là Triệu Nghĩa còn có Tôn Tam. Diệp Hân nghi hoặc nhìn hai người kia, còn có Tiền Nhĩ đã đem Diệp Hân bao bọc vây quanh. Hợp tác. Diệp Hân trong lòng giật mình, nàng làm sao cũng không có ngờ tới Đại Chu Tam Đại học viện xếp hạng 3 vị trí đầu, vậy mà lại liên hợp cùng một chỗ, đây không phải đã nói xong người cạnh tranh sao? Tiền Nhĩ cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng đừng hòng giao động vị trí của chúng ta. Ha ha, nói ngược lại là em hay, bất quá là sợ chúng ta hợp nhau tấn công, để cho ngươi bại mà thôi. Thật nhìn không ra. Tiền Nhĩ cương muốn nói chuyện, Triệu Nghĩa liền ngăn cản hắn. Diệp sư minh, chúng ta đường ai người ấy đi đi. Diệp Hân cười lạnh một tiếng, đối với một mặt nghiêm túc Triệu Nghĩa nói ra. Triệu Nghĩa nghe vậy lanh thanh nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại bên trong vùng không gian này, ngươi là sẽ không chết, nhưng là thụ thường, ngươi sẽ rất thống khổ. Diệp Hân tức giận hét to một tiếng, có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa tới. Diệp Hân không sợ chút nào, lấy ra hỏa diễm trường kiếm, nên đón tiếp lấy. Về phần những người khác, vậy liền thảm rồi, có Triệu Nghĩa, Tôn Tam hai phe người tương trợ, liền xem như cửu công tử, cũng rất khó lấy một địch ba, chớ nói chi là những người khác. Giang Mẫn sơ ý một chút, bị một cây gậy nện ở trên mặt, răng đều muốn bị đánh dụng thời điểm, Lâm Viễn thân hình lóe lên, trực tiếp một bàn tay đập vào cái kia cầm cây gậy trên thân người. Sau một khắc, hắn liền giúp Thiết Sơn xử lý một vị giỏi về đánh lén địch nhân. Có Lâm Viễn hỗ trợ, Cửu công tử mấy người rất nhanh liền đem ba tên đối thủ đem thả ngã xuống đất. Nhưng là bây giờ, Diệp Hân lại lâm vào trong nguy hiểm. Lâm huynh đệ, xin mời. Cửu thiếu bọn người vội vàng hướng lấy Lâm Viễn thi lễ một cái. Lâm Viễn lắc đầu nói ra, thời cơ chưa tới. Hiện tại Diệp Hân tình huống coi như ổn định, nhưng là Lâm Viễn hay là muốn cho Diệp Hân tại không có đến sau cùng thời điểm, nhiều lịch luyện một chút. Ngay tại Diệp Hân phân thần thời điểm, Triệu Nghĩa trưởng kiếm trong tay đã hướng phía Diệp Hân phía sau đâm tới. Đây chính là Diệp Hân nhược điểm lớn nhất. Một kích này nếu là đánh thật, Diệp Hân coi như không bị đánh thành tàn tật, tối thiểu cũng muốn tại trên giường bệnh đợi cái hơn nửa năm. Triệu Nghĩa phảng phất nhớ tới Diệp Hân bộ dáng thê thảm kia, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại cảm thấy một cỗ kim loại va chạm thanh âm. Diệp Hân sau lưng, chẳng biết lúc nào nhiều một tên thiếu niên mặc áo xanh, trong tay nắm lấy một thanh trường thương, mang trên mặt mỉm cười. Triệu Nghĩa kêu lên, ngươi là ai? Diệp Hân lúc này mới kịp phản ứng, tất cả mọi người đình chỉ công kích, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Viễn mỉm cười, đối với Triệu Nghĩa nói một câu, ngươi không có tư cách giải. Sau đó Lâm Viễn liền khẽ cười nói, Diệp Hân, vừa rồi mắng ngươi là chuột người, liền giao cho ngươi. Sau đó, sắc mặt hắn lạnh lẽo, những người còn lại, đánh với ta một trận. Triệu Nghĩa nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói khẩu khí thật lớn. Vậy liền thử một chút đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Nghĩa lao đến, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Viễn chạy tới. Diệp Hân chừng Tiền Nhĩ một chút, Tiền Nhĩ cười hắc hắc, tự mình tìm đường chết, cũng không nên liên lụy đến ta à? Nói xong, Diệp Hân mang theo Tiền Nhĩ chiều lấy một phương hướng khác bay đi. Đối với Lâm Viễn phải chăng có thể đối phó được còn lại đối thủ, Diệp Hân có niềm tin tuyệt đối. Có thể làm cho cha hắn đều thừa nhận người, vậy khẳng định không phải người bình thường. Đúng lúc này, Triệu Nghĩa cùng Tôn Tam một người đem Lâm Viễn bao bọc vây quanh, Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, hướng phía Triệu Nghĩa nhào tới. Càn khôn nhất thương. Khi cái kia đạo năng lượng hội tụ ở đầu thương, hóa thành điểm điểm bạch quang lúc, một loại làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy, đập vào mặt. Triệu Nghĩa giật mình trong lòng, loại uy lực này công kích, hắn rất lâu đều không có cảm nhận được. Mà Tôn Tam trong tay song nhận cự phủ cũng hướng phía Lâm Viễn công tới. Bất quá Lâm Viễn cũng không có để ý hắn có thể cảm giác được, Triệu Nghĩa thực lực tại Thanh Mục môn bên trong, chỉ có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bất quá Lâm Viễn dù sao cũng là Thanh Mục môn lão đại, coi như hiện tại Cổ Hà cùng Thiên Lý trung sinh, Lâm Viễn cũng hoàn toàn chắc chắn. Triệu Nghĩa, ngươi là ai? Chẳng phải là cái gì? Lâm Viễn nhìn xem Triệu Nghĩa ỷ vào bộ pháp của mình, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né càng khôn nhất thường, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phong Mâu. Mà một cách này, Triệu Nghĩa căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông, 3, chương 435, bí cảnh máu chảy thành sông, 3, sau một khắc, bụng của hắn liền có thêm một cái lỗ máu. Tốc độ nhanh chóng, để Tôn Tam căn bản không kịp phản ứng. Lâm Viễn nhìn xem Tôn Tam trong tay lưỡi búa, trực tiếp một quyền đánh ra. Ngay sau đó, là một tia chớp giống như thanh âm. Cửu Tiêu Chi Uy. Tôn Tam ngã trên mặt đất, một ngụm máu phun tới, ở giữa không trung hình thành một đầu tơ hồng. Một màn này, làm cho phía sau hai người mấy cái tông môn tử đệ sắc mặt đại biến. Lâm Viễn chính là như vậy, tại ngưng thần cảnh giới gần như không ai có thể ngăn cản. Đại Chu các trưởng lao ánh mắt ngưng tụ. Nghĩ không ra, vậy mà xuất hiện nghịch thiên như vậy hạng người, thật sự là tiếc nuối, không phải ta Đại Chu hoàng triều người. Một bên khác, khi thấy Triệu Nghĩa, Tôn Tam hai người bị đánh bại sau, Tiền Nhị sắc mặt lập tức đại biến. Mà cường giả chân chính quyết đấu, trọng yếu nhất chính là nhìn một phương nhược điểm. Mà đúng lúc này, Diệp Hân bắt lấy cơ hội này, một kiếm cắm vào. Tiền Nhị giật nảy mình, vội vàng né tránh, nhưng hắn hai chân lại bị làm rối loạn. Mà Diệp Hân thì là theo đuổi không bỏ, một chút xíu đem so với phân kéo cao. Diệp Hân sở dĩ có thể xếp hạng vị thứ 7, cũng không phải là bởi vì năng lực của nàng không được, nàng chỉ là không muốn đi tranh thủ mà thôi. Lúc này, Diệp Hân toàn lực xuất thủ tàn nhẫn, tất cả mọi người không thể không bội phục thân thủ của nàng. Những người khác bị Lâm Viễn dọa đến không dám động thủ, Triệu Nghĩa bưng bít lấy thương thế của mình, một mặt chán nản, Tôn Tam cũng là một mặt thê thảm, nhưng lại cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu xuống. Trước kia, mặc kệ là cái gì ngưng thần cảnh đỉnh phong, hay là tông môn thủ tịch, bọn hắn đều không để vào mắt. Dù sao, bọn hắn đều là hơn 50 tuổi người. Nhưng là Lâm Viễn lại không lưu tình chút nào cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Mà đúng lúc này, Diệp Hân một kiếm đâm vào Tiền Nhĩ lồng ngực, thân thể của hắn bắt đầu đổ máu, cả người đều hư thoát. Trước mắt bao người, Tiền Nhĩ ở giữa không trung lung la lung lay, cuối cùng chống đỡ không nổi, từ giữa không trung ngã xuống. Theo Triệu Nghĩa bọn hắn bị thua, Diệp Hân đã là trên thế giới này người mạnh nhất. Mặc dù Lâm Viễn lấy một địch hai rất đáng gờm, thế nhưng là Diệp Hân lại tự tay đánh bại xếp tại thứ hai Tiền Nhĩ, cho nên nàng mới có thực lực như vậy. Đám người lúc này mới phát hiện, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Khoảng cách bí cảnh kỳ hạn chót đã qua mấy ngày, thế nhưng là Diệp Hân xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người trở nên không có việc gì đứng lên. Nói xác thực, hiện tại tất cả mọi người nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có Diệp Hân một tổ kia. Có người tại chữa thương, có người bị phong ấn tu vi, có người thì là bị bức phải chạy trốn từ phía. Bây giờ còn có sức đánh một trận, cũng chỉ có Diệp Hân tổ này. Lập tức, Diệp Hân bọn người mừng rỡ trong lòng, nói cách khác, không còn có người có thể từ trong tay bọn họ cướp đi bất luận một bảo vật nào. Lúc này Lâm Viễn đột nhiên mở miệng nói, vậy ta liền đi trước một bước, hoàn cảnh nơi này rất tốt, ta cũng muốn bốn chỗ đi dạo. Giang Mẫn nghe vậy muốn gọi lại Lâm Viễn, bất quá Diệp Hân ngăn cản nàng, nói ra, không có việc gì, đa tạ Lâm ca ca, ba ngày sau ở chỗ này gặp. Tốt. Lâm Viễn nói một câu đằng sau, liền trực tiếp ngự không mà đi. Giang Mẫn có chút không hiểu, học trưởng, nếu không Lâm ca ca cùng chúng ta cùng đi chứ, nhiều bảo vật như vậy, đều bị người đoạt đi, có Lâm ca ca tại, chúng ta cũng không cần lo lắng. Cựu công tử lại là lắc đầu, cười khổ nói, cái này nhưng không được, không nói trước Lâm sư minh đối với chúng ta lớn bao nhiêu ân tình, nếu để cho hắn giúp Diệp thiếu gia đoạt được trong bí cảnh bảo vật, vậy chẳng phải là muốn gác tội toàn bộ học viện, phải biết, học viện nhưng không có ngờ tới, sẽ có như thế một con quái vật gia nhập. Nghe vậy, một bên Diệp Hân nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Lúc này Lâm Viễn ngay tại phi hành, tần vô song thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, Phương Đông, Phương Đông. Tại Lâm Viễn đánh bại địch nhân của mình đằng sau, tần vô song đột nhiên cảm thấy chỗ không gian này có chút đặc thù, cho nên Lâm Viễn liền cùng Diệp Hân bọn hắn tách ra, để tần vô song đi tìm. Quả nhiên, ngay tại Lâm Viễn đi đến Lâm Viễn chỗ tiểu sơn cốc thời điểm, tần vô song cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh dược cùng đan xương yêu mục bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Lâm Viễn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền tại trong một vùng đầm lầy thấy được một gốc cổ thụ khô héo. Lâm Viễn tiếp tục hướng phía trước, càng là tiếp cận mảnh này vũng bùn, dưới chân chấn động thì càng mãnh liệt. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Lâm Viễn nghi ngờ tại trong đầu của mình hỏi đến. Tần Vô Song sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn chậm rãi mở miệng, đó là một gốc tiên. Tiên thụ. Lâm Viễn kinh ngạc nói, nhưng là trên thực tế, bước tiến của hắn lại là thả chậm xuống tới, nhìn mười phần cẩn thận. Thế nhưng là theo Lâm Viễn tới gần, cái kia run rẩy cảm giác lại là đình chỉ, cây linh dược kia cùng đàn cốt ma đều là rũ cụp lấy đầu, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Lâm Viễn khi nhìn đến cây to này thời điểm, chỉ cảm thấy cây to này mười phần huyền diệu. Tần Vô Song thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, đúng vậy, đây là một gốc không có sinh mệnh tiên. Tần Vô Song trong thanh âm mang theo vẻ thất vọng. Tiên sinh, thì tính sao? Lâm Viễn mở miệng nói ra. Là như vậy. Lão nhân chậm rãi nói ra, nếu là một gốc chân chính đạo thụ, như vậy tác dụng của nó sẽ phi thường to lớn, cho dù là ta, cũng có thể để cho ngươi lập tức tiến vào tầm thứ cao hơn thế giới, có thể, cây này đã chết héo, chứ có thể dùng đến luyện chế đan dược, còn có thể dùng để luyện chế linh khí. Lâm Viễn cũng không có cảm thấy tiếc nuối, mà là nói ra, sư phụ, vậy cái này cây luyện chế ra tới đồ vật đến cùng là mấy phẩm? Thánh khí đi. Tần Vô Song mặt không chút thay đổi nói. Thánh khí là siêu việt chân bảo bảo vật, nhưng cây to này nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện chuẩn thánh vật, mà không phải một kiện hoàn chỉnh thánh khí. Nghe vậy Lâm Viễn liếm lấy một chút khoe miệng, sau đó đem cây to này đem đến trong túi chứa vật của chính mình. Cây to này độ cao cũng không tính rất cao, thậm chí còn không có Lâm Viễn thân cao cao. Tần Vô Song nói ra, gốc đại thụ này khi còn sống bị trọng thương, nó dùng lực lượng của mình khôi phục thân thể của mình, kết quả lại thất bại, nó không chỉ có tử vong, mà lại tiêu hao đại lượng lực lượng sinh mệnh. Đối với Lâm Viễn đem cây to này mang đi, phía ngoài lão nhân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cây to này là tại trong vùng không gian này đản sinh, chỉ là có chút năm tháng, cũng không có bất kỳ năng lượng ba động. Lúc này Lâm Viễn hai mắt đột nhiên lóe lên, bởi vì hắn thấy được cây cổ thụ kia bên trong hốc cây có một đoàn hắc quang. Lâm Viễn đối với ngọn núi một chảo, liền thấy một khối màu đen thạch đầu. Tần Vô Song nhìn thấy khối kia thạch đầu, lập tức kêu lên, cái này là hạt giống. Nghĩ không ra gốc tiên thụ này vậy mà đem chính mình tất cả năng lượng đều ngưng tụ thành một cái cây trùng. Sư phụ, gốc tiên thụ này có phải hay không nhân loại? Nghe vậy Lâm Viễn hơi nghi hoặc một chút nói. Tần Vô Song cười nói, gốc tiên thụ này chính là một loại kỳ lạ yêu thú, cũng không phải là yêu thú, chính là một gốc cổ thụ trọc trời, quanh năm hấp thu thiên địa chi lực, chờ đến thích hợp thời điểm, liền có thể hóa thành thân người, xưng là tiên mục. Mà gốc này chính là một gốc tiên thụ. Lâm Viễn nghe vậy liền hiểu được, đem hạt giống này thu vào. Chương 436, tụ tập, thương thảo, 1, chương 436, tụ tập, thương thảo, 1, ở trong sân, Diệp Vô Địch, Diệp Lâm, Diệp Hân, Lâm Viễn bốn người vây quanh một bàn tòa hạ. Diệp Hân trong sân, cựu công tử đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Diệp Hân thắng đằng sau, rất nhiều người đều đi tới trong nhà của hắn. Diệp Hân nhất định phải đem bọn hắn chiếu cố tốt. Nhưng là đây đều là nói sau, lúc này Diệp Hân mấy người đều có chút kỳ quái đánh giá Lâm Viễn cùng Diệp Vô Địch. Trước đó ta chỉ là muốn để cho ngươi chiếu cố Hân Nhi, nhưng không có nghĩ đến, Hân Nhi lại có thể cầm tới quán quân. Lâm Viễn lại trả lời một câu, làm phiền tiền bối xuất thủ, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Diệp Vô Địch đem Diệp Hân cùng Diệp Lâm đuổi đi đằng sau, liền nhìn về hướng Lâm Viễn, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi một thành, nhưng là ngươi cần ta thế nào giúp ngươi? Lâm Viễn cũng không có lại che giấu, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thật, lần này tới, chính là hy vọng ngài có thể giúp ta giải quyết một cái ta đại tân yêu ma ở giữa nguy cơ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không muốn giúp ngươi, thật sự là những cái kia ma đạo tu sĩ căn bản ngăn không được ta, huống chi, lần này, đại kim thiếu khuyết tài nguyên, đây là một loại ngăn được, nếu là ta nhúng tay, sợ là sẽ phải phá hư sự cân bằng này, huống chi, đại tấn bên trong còn có không ít người trong bóng tối điều khiển trận chiến này. Nghe vậy Lâm Viễn trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng là nghe được câu này đằng sau, vẫn còn có chút thất vọng. Cũng không phải bởi vì Diệp Vô Địch không có tham chiến, cũng không phải bởi vì ma đạo xâm lấn, chỉ là bởi vì đây chỉ là một loại trò chơi. Đến lúc này, tìm kiếm ba cái phá vọng cảnh người tu hành đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hay là nói Lâm Viễn rõ ràng đã đoán được, chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Thanh Ngục Môn là hắn từ nhỏ đến lớn đại tấn. Ta còn thiếu hai ngươi nhân tình, ngươi không cần lo lắng, ta nói lời giữ lời, cho dù là ngươi để cho ta ra chiến trường trảm yêu trừ ma, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần. Lâm Viễn vừa cười vừa nói. Chính như ta trước đó tại Đại Kim nhận thấy cảm giác đến như thế, ma đạo trung nhân cũng không phải là ác nhân mới thật sự là kẻ đầu têu, bọn hắn muốn châm ngòi song phương mâu thuẫn. Lâm Viễn đột nhiên mở miệng vấn đạo, tiền bối kia, ngươi cảm thấy những người kia năng lực đại khái như thế nào, lại phải đợi đến khi nào, ta có thể đem nó chém giết. Thực lực của hắn hẳn là tại trên ta. Nhìn thấy Lâm Viễn trong mắt lóe lên một tia linh ý, hắn thấp giọng nói: "Phá vọng, có một vị phá vọng cao thủ tại phía sau màn thao túng, trách Lâm Viễn lại còn vọng tưởng đi tìm phá vọng phiền phức. Nếu không phải ngẫu nhiên, Lâm Viễn căn bản cũng không có khả năng này nhìn thấy vị này Diệp Vô Địch. Liền ngay cả cựu công tử bọn hắn, khi nhìn đến Diệp Vô Địch thời điểm, đều là không gì sánh được kích động. Hiện tại Lâm Viễn đối với Diệp Vô Địch nói như vậy, thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Cái này cũng may mắn mà có hắn là đại chu triều đại tướng, cùng không ít người đều có giao tình. Nếu là Diệp Vô Địch là cái thâm cư không ra ngoài người, Lâm Viễn thật đúng là không nhất định sẽ biết hắn. Đây chính là trên tu vi khác biệt lớn. Đây là một cái không cách nào vượt qua cảnh giới. Chính như Lâm Viễn nói tới, hắn căn bản cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào hóa khí kỳ tu tiên giả, đối với loại thực lực này thấp tu tiên giả, hắn là sẽ không phản ứng. Đây là sự thực. Lão sư, phải làm sao mới ở đây? Lâm Viễn trong thức hải của mình hỏi thăm đến. Tần Vô Song thì run phía dưới, ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, có lẽ trong lòng ngươi đã sớm có đáp án. Lâm Viễn nhìn xem Tần Vô Song, đột nhiên có chút trào phúng nói, sư phụ, ngài cảm thấy ta sẽ có hay không có chút tham lam, trước kia tại Kim Vân Thành thời điểm, ta còn rất yếu, cho là thanh mục môn rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra, liền xem như lợi hại hơn nữa thanh mục môn, cũng bất quá là một cái bị người lợi dụng tiểu tốt mà thôi. Ta vốn cho rằng, dù cho là đường chủ, tại biết sự thực đằng sau, cũng muốn thỏa hiệp. Sư phụ, đồ nhi muốn đi độ kiếp. Nghe vậy, Tần Vô Song nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hiện tại chính ta chi tranh, một lát là không giải quyết được, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như ngươi thật muốn vượt qua thiên kiếp, hiện tại liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, không có phát ra một chút thanh âm liền từ trong sân đi ra ngoài. Trong thư phòng, Diệp Vô Địch ngẩng đầu nhìn rời đi Lâm Viễn, trầm mặc không nói. Bất Chu Thành cùng Nhất Kiếm Tông, Lâm Viễn đều không có về. Lâm Viễn đi tới mảnh kia hồ nhỏ trước. Lâm Viễn ở bên hồ xây một tòa thuộc về mình nhà tranh. Lâm Viễn trong thời gian một ngày này vẫn luôn tại tu hành, mà tới được ban đêm thời điểm, Lâm Viễn vẫn như cũ sẽ tiếp tục tu hành. Lâm Viễn gieo xuống biên này tiên thụ cây giống, chính là tại mảnh không gian này chính giữa. Điên Thiếm, Tô Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ đi ma quật đi ra một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút đại chu quốc tình huống. Chỉ là thiên địa bên ngoài linh khí quá mức nồng đậm, để bọn hắn cảm giác có chút khó chịu, cho nên bọn hắn rất ít ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Viễn gửi tới một phong thư cũng truyền đến Chu Chỉ Huyên trong tay. Lâm Viễn tại gửi thư bà con cô cậu bày ra, mình bây giờ đang vì độ thông huyền lôi kiếp làm lấy chuẩn bị, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hoa trưởng lão cũng đã nhận được tin tức, biết Lâm Viễn ngay tại vì mình độ kiếp làm lấy chuẩn bị. Hoa trưởng lão vốn đang tại vì luyện chế thuốc chữa thương làm lấy chuẩn bị, nhưng là bây giờ lại đã tới hứng thú, đang kéo dài sử dụng ngưng tự quyết đồng thời, Lâm Viễn cảm giác mình toàn thân năng lượng đều phát sinh biến hóa. Do trạng thái cố định nguyên hạch biến thành kim loại hóa, liền xem như Lâm Viễn thông huyền cảnh giới thần hồn cũng bị nguồn lực lượng này một lần lại một lần suy yếu. Nhưng là Lâm Viễn thả lại có thể cảm giác được, thần thức của mình ngay tại càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng mạnh. Mà trong cơ thể hắn, cái kia cố đến từ trong cơ thể hắn hồn lực cũng bắt đầu từ trong cơ thể hắn bộc ra, muốn dung nhập thần hồn chi lực của hắn bên trong. Đây là lực lượng thần hồn dấu hiệu. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Hơn nửa tháng này thời gian bên trong, Lâm Viễn vẫn luôn tại tu hành. Chính như Chu Chỉ Huyên lúc trước lời nói, nơi đây chính là công chúa lãnh địa, thuộc về nàng lãnh địa, đương nhiên sẽ không có người đến đây. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Lâm Viễn cảm giác mình cường độ thân thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Viễn đem ngưng tự quyết uy lực tăng lên tới cực hạn, đem Lâm Viễn thực lực tăng lên tới cực hạn. Lâm Viễn chỉ cảm thấy toàn thân mình mỗi một cái lông tơ đều phảng phất muốn nổ tung bình thường. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Tần Vô Song hồn phách đi ra thức hải, đứng tại bên bờ, tùy ý gió nhẹ quét, ngắm nhìn bầu trời. Lâm Viễn cũng nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh tinh không kia nói ra. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đó chính là từng cái cỡ nhỏ thiên địa. Đây chẳng phải là nói, chúng ta bây giờ vị trí đều là một thế giới nho nhỏ, thật giống như một quả trứng, một cái thôn. Tần Vô Song nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có lẽ ngươi nói đúng, chính vì vậy, chúng ta cũng nên đi tới, mở mang kiến thức một chút ngoại giới cảnh tượng đi. Tu đạo vốn là cùng thiên địa tranh phong. Cái gọi là thiên đạo chính là muốn để thế gian này hết thảy đều tuần hoàn theo thiên địa pháp tắc, bao quát tử vong, bi thương. Người sống không hơn trăm tuổi, liền sẽ giống mùa thu lá cây một dạng, an tĩnh chôn dưới đất. Nhưng đối với tu tiên giả tới nói, lại khác biệt, cho dù là luyện thể cảnh giới, cũng có thể sống trên trăm năm, mảy may nhìn không ra già yếu dấu hiệu. Chương 436, tụ tập, thương thảo, 2, chương 436, tụ tập, thương thảo, 2, đến hóa khí kỳ, tuổi thọ 300 năm. Ngưng thần cảnh giới, 500 năm thọ nguyên. Thông huyền cương giả, có được 1000 năm tuổi thọ. Phá vọng tuổi thọ là 3000 năm. Mà hết thể này, đều là từ trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu năng lượng, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Thân là thiên đạo đối với thế giới này sinh linh, cũng là cực kỳ phẫn nộ, dù sao tu vi chưa tới, căn bản là không có cách dung chuyển căn bản của nó, cũng không có để ý tới. Mà tới được thông huyền đằng sau, hắn liền có thể điều động thiên đạo chi lực, đây chính là vì cái gì thiên đạo sẽ cùng hắn đối nghịch nguyên nhân. Mà lôi kiếp thì là một loại đối lập. Chịu đựng được chính là đối với thiên đạo ngắn ngủi thắng lợi, nhịn không được chính là muốn bị thiên đạo chi nộ chém giết. Từ xưa đến nay, vô số thiên phú dị bẩm, tràn ngập hy vọng người đều bị thiên đạo chi nộ chém giết. Đây là lôi kiếp một đặc điểm khác, đó chính là thiên kiếp. Có người dù cho vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ bị thiên địa cho rằng là trời sinh thiếu hụt, không có cái gì lực uy hiếp, cho nên hạ xuống thiên kiếp cũng liền như vậy mấy lần, tối đa cũng chính là một đến hai đạo. Trái lại, nếu là bị thiên địa cảm thấy quá mức nguy tiên, tương lai cướp đoạt đồ vật càng nhiều, thiên kiếp cũng càng nhiều. Cho nên, các tu sĩ một phương diện muốn độ an toàn qua thiên kiếp, một phương diện khác cũng muốn tiếp nhận càng nhiều kiếp lôi, dạng này mới có thể có tốt hơn tiền đồ. Đứng tại bên hồ, Thanh Phong quất vào mặt, Lâm Viễn trên khuôn mặt mang theo một tia kiên định. Hắn muốn, không phải nhiều, mà là nhiều. Chín đạo lôi kiếp, đây là khái niệm gì? Chín chính là thiên đạo bên trong cao nhất một loại, mà chín đạo lôi kiếp thì là cường đại nhất một loại. Bất quá, coi như ngươi thành công vượt qua chín đạo lôi kiếp, cái này cũng mang ý nghĩa thiên đạo đối với ngươi cảnh giới, chín đạo lôi kiếp đối với ngươi chỗ tốt cũng là cực lớn. Trong truyền thuyết, cửu trọng thiên kiếp đằng sau, thiên địa hội ban cho ngươi một tia bản nguyên, dựa theo Tần Vô Song nói tới, đây là thiên đạo không có khả năng trừng phạt ngươi, cho nên mới sẽ hướng ngươi lấy lòng. Nhưng là, lần tiếp theo thiên kiếp, thiên đạo hay là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mang theo chín đạo lôi kiếp suy nghĩ, Lâm Viễn một bên tiếp tục thôn vệ lấy linh khí trong thiên địa, một bên vận chuyển ngưng tự quyết, đã thông chín cái hư thiếu, đồng thời cũng đem chính mình hư khiếu bên trong năng lượng đều cho thu thập lại. Giờ khắc này, theo Lâm Viễn một tiếng hít sâu, thể nội nguyên khí triệt để tràn đầy. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể dẫn động lôi kiếp. Tần Vô Song cười híp mắt đối với Lâm Viễn vấn đạo, thế nào? Lâm Viễn dùng sức nhẹ gật đầu. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nghe vậy liền tối lui ra khỏi Lâm Viễn không gian ý thức. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số năng lượng tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Lâm Viễn ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua sóng gợn lăn tăn nước hồ, trong lòng một mảnh thanh minh, tựa như là một chiếc gương bình thường. Sau đó, chính là độ kiếp. Cùng một thời gian, tại mảnh này hồ nhỏ bốn phía trong rừng, trừ Lâm Viễn bên ngoài, không còn có mặt khác sinh vật. Những đám mây trên trời cũng càng ngày càng nhiều, lúc đầu tinh không vạn lý sắc trời, bây giờ lại là một mảnh lờ mờ. Một bộ gió thổi báo dông báo sắp đến dáng vẻ. Lúc này Lâm Viễn lại bắt đầu đối với giữa thiên địa linh khí thu nạp. Một sợi nguyên lực chui vào thể nội, nhất thời làm toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Thiên đạo từ Lâm Viễn trên thân cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, thế là liền bắt đầu ngưng tụ chính mình lôi đỉnh chi nộ. Lâm Viễn cũng trừng lớn hai mắt, giờ khắc này, hắn muốn cùng thiên đạo tiến hành một trận đọ sức. Theo trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm nồng đậm, từng đạo điện quang ở trong đó lấp lóe. Đây là lôi đỉnh chi uy. Thiên lôi chính là thiên đạo cường đại nhất một loại thủ đoạn. Lâm Viễn xác lập tại lôi kiếp triệt để thành hình thời điểm, ánh mắt rơi vào lôi kiếp phía trên. Đây là trong nhân sinh của hắn lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần lôi kiếp, mà lôi kiếp cũng bắt đầu táo động. Tới đi, hắn hét lớn một tiếng. Lâm Viễn lớn gần như hướng thiên đạo phát ra một đạo gần như khiêu khích thanh âm. Phản phất là tại hưởng ứng Lâm Viễn lời nói bình thường, nương theo lấy đạo này tiếng nói vang lên, thiên kiếp đã rơi xuống. Lôi đình màu vàng, tựa như là một đầu mãng xà khổng lồ, từ trên bầu trời rơi xuống, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Mà con mãng xà khổng lồ kia thì là hướng phía Lâm Viễn đánh tới, một đôi con người âm lánh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nó muốn đem Lâm Viễn tươi sống ăn hết, để cho Lâm Viễn biết thiên đạo chi nộ. Mà Lâm Viễn nhưng không có động, bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp tránh né lôi kiếp này, chỉ có thể đánh, không có khả năng lui. Cùng một thời gian, Lâm Viễn toàn thân cao thấp đều toát ra một tầng ánh sáng màu xanh lục, đó là một tầng do nguyên khí ngưng tụ mà thành hộ giáp, đồng thời Lâm Viễn hữu quyền một nắm, một cỗ năng lượng khổng lồ tại song quyền của hắn phía trên ngưng tụ. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên xuất thủ, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lâm Viễn đạp chân xuống, cả người liền đã bay đến không trung. Trên tay phải của hắn, lóng lánh quang huy óng ánh. Lâm Viễn một quyền cùng cái này mãng xà khổng lồ miệng hung hăng đánh vào nhau. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó, một đạo tử quang hiện lên. Cửu Tiêu thần quyền. Nhưng mà, ngay tại đạo lôi đỉnh màu tím kia xẹt qua thời điểm, đầu kia lôi đỉnh cự mãng cũng giống là nhận lấy thương tổn cực lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhưng không có một vệt máu, đầu kia lôi điện mãng xà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại trong hư không. Lâm Viễn lại là ngạo nghễ đứng ở trong hư không, nhìn qua cái kia quay của lôi vân, trên mặt không có một tia sợ hãi. Đợt thứ nhất thiên kiếp cứ như vậy bị hóa giải mất. Đầu này lôi điện ngưng tụ mà thành mãng xà, có được ngưng thần đỉnh phong lực lượng, mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng cũng rất phổ thông. Nhưng có rất ít tu sĩ có thể tại một lần trong thiên kiếp vẫn lạc. Chỉ là, lần này thiên kiếp liền có ngưng thần đại viên mãn lực lượng, nếu như một lần nữa, còn đến mức nào? Lâm Viễn tâm tình cũng từ từ trở nên kích động. Đang nghĩ ngợi, lại là một đợt kiếp lôi rơi xuống. Chỉ bất quá lần này, nó cũng không có giống trước đó như thế không có dấu hiệu nào nhào về phía Bạch Diệp, mà là một đầu màu vàng dài lúa màu, từ hắc vân trùng phi bắn mà ra, nếu như nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện cái kia lại là một đầu lôi điện chỉ tuyến. Đúng lúc này, đầu kia dây lụa ở trong không khí phiêu đãng, phát ra hào hào thanh âm, từ từ hướng Lâm Viễn bên này di động qua đến, nhìn qua rất chậm, nhưng là Lâm Viễn lại phát giác chính mình tất cả hô hấp đều bị dây lụa một mực khóa lại. Muốn chạy đều chạy không được. Lâm Viễn không chút hoang mang, toàn thân nguyên khí màu xanh lục khôi giáp nhanh chóng bị nhen lửa, hóa thành một đoàn màu xanh lá liệt diễm. Cái này liệt diễm tại Lâm Viễn trong thân thể không ngừng phát ra, vẽ ra trên không trung một đầu màu xanh lá hỏa tuyến, hướng về bằng lụa bay đi. Lâm Viễn thân là luyện đan sư, thể nội nguyên lực là một hệ cùng hỏa hệ, bình thường Lâm Viễn phần lớn đều là dùng một thuộc tính, bởi vì hỏa hệ tại trên luyện đan càng nhiều hơn chính là dùng để luyện chế đan dược, nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình sẽ không dùng lửa. Mà Lâm Viễn lại là một cái am hiểu dùng lửa người. Theo dây lửa càng ngày càng gần, Lâm Viễn quanh thân ánh lửa cũng theo đó trở nên hừng hực đứng lên.